Chương 107. Lương Vương cũng là phiên dẫn binh đông tiến, xuất hàm cốc, đại tướng quân phải tất yếu cẩn thận. Xuất hàm cốc, độ đại hà, qua Lạc Dương, đi Huỳnh Dương ngao kho dọc theo con đường này, rất có thể sẽ có Ngô Sở gian tặc binh mã quấy nhiễu, thậm chí là mai phục. Đại tướng quân khi thận trọng từng bước, chậm chậm tiến chi. Đợi trong điện bách quan quý thích thối lui, Thiên tử Khải liền dẫn Chu Á Phu, Đầu Anh, Triều Thác ba người trở lại hậu điện. Vừa tọa hạ thân, Thiên tử Khải mở miệng câu nói đầu tiên, liền trêu đến Chu Á Phu, Đầu Anh hai người sắc mặt siết chặt. Chính là đi theo cuối cùng Triều Thác, nghe nói Thiên tử Khải nói hàm cấp quan bên ngoài khả năng có tặc quân bố trí mai phục đều không tránh khỏi một trận sắc mặt biến huyễn. Làm thiên hạ đệ nhất hùng quan, được hưởng một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông lời ca tụng hàm cấp quan, trừ quan hải bản thân thiết lập tại khe núi lôi bảo, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp mấy chục người song song hành tàu bên ngoài, còn có một cái làm phe tấn công không biết làm gì trọng điểm. Quan khẩu bên ngoài bất quá 30-50 bước, chính là đại hà, làm hàm cấp quan sông hộ thành. Từ đông mà đến, vượt qua đại hà, ngẩng đầu chính là hàm cấp quan. 30-50 bước khoảng cách, đừng nói là cung nỏ, chính là tay không ném ra mâu, qua thậm chí hòn đá, đều đã là tại tầm bắn phạm vi bên trong. Trái lại, quan bên trong quân đội hiện lên ở phương đông hàm cốc, lại vượt qua đại hà, xuôi theo trải qua Lạc Dương chỗ Hà Đông quận, đến Hà Đông quận cùng Lương Quốc chỗ giao giới, mới có thể đến Huỳnh Dương ngao kho. Nói cách khác, từ hàm cốc quan đến Lạc Dương kho vũ khí, Huỳnh Dương ngao kho một đường này, đều còn tại Lương đều Tuy Dương phía tây. Nô sở tặc quân binh phòng, chẳng lẽ đã qua Lương đều Tuy Dương? Đến cùng là quân nhân xuất thân, vẫn là Chu Á Phu càng nhanh phản ứng lại, từ Thiên tử Khải lần này bàn giao chung, cấp tốc để luyện ra trọng điểm. Đầu anh dẫn binh xuất quan, lại có thể sẽ tại Tuy Dương phía tây nhận quá nhiều, thậm chí là mai phục. Đây có phải hay không là nói rõ Ngô Sở phản quân phạm vi không chế đã vượt qua Lương đều Tùy Dương, khuyết tán đến Huỳnh Dương ngao kho, thậm chí là Lạc Dương một đời. Vấn đề này rất mấu chốt, nhất là đối Chu Á Phu mà nói, vấn đề này cơ hồ quyết định Chu Á Phu tiếp xuống toàn bộ bình định mạch suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Á Phu vô ý thức nghiêng đầu nhìn Đầu Anh cùng Triều Thác, chủ yếu là Triều Thác. Cân nhắc đến Triều Thác dù nói thế nào cũng chung quy là đường triều cựu khanh đứng đầu bên trong sự, lại là tức bỏ thuộc địa sách thôi động giả, trận này Ngô Sở chi loạn kẻ đầu tê liền cũng không có nghĩ nhiều nữa, nói thẳng ra mình ý nghĩ. Thân trước đó đã đại khái cho bệ hạ nói qua, lần này xuất chinh bình loạn, thần cũng không tính cùng Ngô Sở tặc quân chính diện đối chiến, mà là muốn chậm đợi thời cơ, nhu đồ đoạn hắn lương đạo. Kế hoạch này là lấy Ngô Sở tặc quân không cách nào từ địa phương khác thu hoạch được lương thảo, chỉ có thể từ đất sở thậm chí Ngô vận chuyển quân lương. Một khi lương đạo đoạn tuyệt, liền sẽ nháy mắt tán loạn là điều kiện tiên quyết. Nếu như tặc quân binh phong đã qua Tuy Dương, thậm chí đã uy hiếp được Huỳnh Dương ngao kho, khả năng từ ngao kho thu hoạch được lương thảo, kia thần chỉ sợ không thể không thay đổi mạch suy nghĩ để cầu tốc chiến. Nghe nói Thiên tử Khải mới kia lời nói, Chu Á Phu phản ứng. Kỳ thật so khả năng bị bố trí mai phục đại tướng quân Đầu Anh còn muốn kịch liệt. Về phần nguyên nhân, đang như Chu Á Phu mới lời nói, trận chiến này Chu Á Phu cũng không tính cùng Lưu Tị phản quân chủ lực cứng đối cứng. Không chỉ là không muốn, cũng là không thể. Lần này bình định, triều đình cho đến trước mắt chiêu mộ đại quân số lượng là 40 vạn tả hữu. Cái này đã ẩn ẩn vượt qua quan bên trong hợp lý động viên tiềm lực, đã khả năng rất nhỏ ảnh hưởng đến sang năm cày bừa vụ xuân. Lại trinh, chỉ sợ cũng còn nghiêm trọng hơn ảnh hưởng năm sau cày bừa vụ xuân, thậm chí trực tiếp liền sẽ để quan chúng qua sang năm. Từ đối ngoại chuyển vận lương thực thiên hạ kho lúa chuyển biến làm cần từ ba thủ, Hán Trung, thậm chí Quan Đông đưa vào lương thực khan hiếm địa. Mà triều đình trước mắt chiêu mộ 40 vạn đại quân, riêng là gánh vác đóng giữ Huỳnh Dương ngao kho, vì Lương Vương hậu viện chi sứ mệnh đại tướng quân Đầu Anh, liền muốn mang đi 20 vạn. Còn lại 20 vạn, Chu Á Phu cũng còn phải cùng Lý gửi, Loan Bố, công tử Lưu Phi ba người chia đôi phần, Chu Á Phu lãnh binh 10 vạn, chi viện Tuy Dương chiến trường chính, Lý gửi, Loan Bố, công tử không phải dẫn binh 10 vạn, đi triệu xử lý Triệu Vương Lưu Liên, bảo đảm biên tường an ổn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tại đủ lẫn vào một ước. Liên 10 vạn binh lực, cùng Tuy Dương thành 10 vạn quân coi giữ góc cạnh tương hỗ, đối kháng Lưu Tị khoảng 40 vạn phản quân chủ lực, đã là có chút binh đi nước cờ hiểm. Lại đi chính diện va chạm, quả thật không khôn ngoan. Mà đức địch lương đạo, lấy loạn hắn quân tâm, lại cẩn thận ứng đối phản quân khả năng được ăn cả ngã về không chậm đợi hắn tự nhiên tán loạn mạch suy nghĩ, là Chu Á Phu đã sớm cùng Thiên tử Khải giao qua ngọn nguồn chủ thể phương lược. Tại cái tiền đề này hạ, nếu như Huỳnh Dương ngao kho xảy ra vấn đề, để phản quân có thể liền ăn ngao kho, không còn cần hậu phương vận chuyển lương thảo, kia Chu Á Phu chủ tính liền muốn đều đẩy ngã lại đến. Thiên tử Khải hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, thấy Chu Á Phu một bộ dáng như lâm đại địch, liền hít sâu một hơi, mạnh gạt ra một vòng cứng nhắc tiểu dung, đối Chu Á Phu mỉm cười lay động đầu. Còn không đến nỗi nơi lấy bước. Huỳnh Dương ngao kho, còn có Hà Đông quận binh 5 vạn trấn giữ, tuy là có một đường 10 vạn người phản quân tiền đánh, cũng tổng còn muốn mấy tháng mới có thể công được xuống tới. Chấp cũng đã chiếu lệnh ngao kho lệnh, như chuyện không làm được, nhưng tận đốt ngao kho chỉ lương, tuyệt đối không thể để Ngô Sở phản tặc, từ ngao kho đến hạt gạo, khóa tốt. Thái úy không cần lo lắng mình nhu đồ, lại bởi vì ngao kho xảy ra vấn đề mà bị xáo trộn. Nghe nói lời ấy, Chu Á Phu lúc này mới an tâm một chút quyết tâm đến, nhưng cũng không hiểu hơi nghi hoặc một chút. Ngao kho làm thiên hạ chi trọng, có Hà Đông quận binh 5 vạn đóng giữ, lại có Đầu Anh sắp xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiến đến đóng quân, tự nhiên là vững như thành đồng. Đã Thiên tử Khải mới bàn giao Đầu Anh, xuất hàm cốc phải cẩn thận, thận trọng từng bước, cái kia cũng từ mặt bên nói rõ phòng giữ ngao kho 5 vạn binh lực, đủ để ngăn chặn phản quân tương đối dài một đoạn thời gian. Như vậy, vấn đề đến, ngay cả ngao kho 5 vạn Hà Đông quận binh, Thiên tử Khải đều nói có thể chuẩn bị tập 1-2 tháng kia Đầu Anh xuất lĩnh 20 vạn quan trung quân đội. Thiên tử Khải lại vì sao muốn bàn giao Đầu Anh, muốn thận trọng từng bước, cẩn thận mai phục đâu? ngay cả Ngao Kho kia 5 vạn quân coi giữ, còn lại là quận binh đều không hạ được đến phản quân, làm sao có thể đối đầu anh 20 vạn đại quân tạo thành uy hiếp. Không đợi Chu Á Phu nghĩ rõ ràng điểm này, Thiên Tử Khải liền tiếp theo đối đại tướng quân đầu anh làm lên bàn giao. Trận chiến này, chấm đối đại tướng quân có mấy điểm phó thác. 1. Đâm chết tại Bình Dương Ngao Kho một tuyến, đem tất cả ý đồ vòng qua Tuy Dương, tiến vào Hà Đông phản quân, đều toàn bộ ngăn ở Hà Đông quận bên ngoài. Tuyệt đối không thể để phản quân uy hiếp được Bình Dương Ngao Kho, Lạc Dương Kho vũ khí, nhất là không thể để phản quân đem dù là một binh một tốt, đưa đến Hàm Cốc quân hạ. Thiên Tử Khải trịnh trọng một câu, đầu anh chỉ đột nhiên ngồi dậy, lại nặng nề vừa chắp tay. Bình Dương Ngao Kho, Lạc Dương Kho vũ khí, cũng có thể cực lớn để trấn phản quân sĩ khí, lại có thể cho phản quân mang đến cực lớn hiện thực lợi ích trọng trấn, về phần Hàm Cốc quan, càng là quan bên trong đông môn hộ. Phản quân xuất hiện tại Hàm Cốc quan bên ngoài, dù chỉ là 3 năm người, thậm chí dù chỉ là một người, đều đủ để nói rõ Hàm Cốc quan lấy đông toàn bộ quan đông, đều đã thoát ly Trường An triều đình trường khống. Điều này có ý vị gì? Đầu anh hiển nhiên rất rõ ràng. 2. Tại khi tất yếu, chia binh nhiều nhất 5 vạn, từ cửa thành phía tây nhập Tuy Dương, chi viện Lương Vương. Dưới mắt, Tuy Dương diện đúng, là Ngô Sở phản quân 40 vạn chủ lực, đã là dùng ít được nhiều, chỉ miễn cương theo thành mà chương 107, Lương Vương, cũng là phiên, 2, thủ. Vạn nhất có Hoài Nam hệ, tế hệ binh mã gia nhập chiến trường, dù chỉ là một nước, cũng khiến cho Tuy Dương diện lâm áp lực đột nhiên tăng lớn. Nhưng phải nhớ kỹ, nhiều nhất 5 vạn. Chia binh 5 vạn chi viện Tuy Dương về sau, đại tướng quân nhất thiết phải chăm chú nắm lấy còn thừa 10 vạn binh lực, cái này 10 vạn binh mã, không thể có dù là một binh một tốt, từ Bình Dương Ngao Kho một tuyến dịch chuyển khỏi. Chính là chấm ban chiếu buộc, đại tướng quân cũng tuyệt đối không thể tuân theo. Tràn đầy trịnh trọng, thậm chí ẩn ẩn mang theo chút giữ tợn ngữ khí, chỉ trêu đến đầu anh một trận hãi hùng kết vía. Sắc mặt âm tình bất định ngồi lâu, cuối cùng im lặng chắc tay, nhưng căn bản không dám nói ra một câu kia, thần, cần tuân bệ hạ chiếu dụ. Thứ ba, vạn nhất, chấm nói là vạn nhất Tuy Dương thành phá, đại tướng quân chỗ Bình Dương liền sẽ thành ta Hán gia cuối cùng mệnh mạch. Đến lúc đó, vô luận là khai thác như thế nào biện pháp, đại tướng quân đều phải tất yếu thủ vững Bình Dương, lặng chờ triều đình biện quân. Thật đến một bước kia, chấm cũng biết giống Lưu Tị như thế, tận phát quan chúng có thể chiến chi tốt, lấy đêm tối gấp rút tiếp viện. Nhưng ở viện quân đến trước đó, đại tướng quân phải tất yếu đem Bình Dương giữ vững. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Tử Khải đã là cực điểm trang nghiêm từ trên giường đứng dậy, đối đầu anh không người chắp tay, nghiêm nhiên là lấy Giang Sơn xã tắc an nguy, phó thác tại đầu anh chí thủ. Thấy Thiên Tử Khải hành động như vậy, đầu anh tử cũng là vội vàng tiến lên, ngăn cản Thiên Tử Khải chắp tay không người động tác. Sau một lát, lại thần sắc nghiêm trọng chậm rãi quỳ xuống thân, nhìn về phía Thiên Tử Khải trong ánh mắt càng là đầy mang theo quyết tuyệt. Bệ hạ chớ buồn, như coi là thật có Tuy Dương thành phá, nô sở ta quân binh chỉ Huỳnh Dương ngày đó, thần cho dù là dụng quyền đánh, dùng chân đá, thậm chí là dùng răng cắn, dùng đầu đụng, nhưng có còn lại một hơi, liền tuyệt sẽ không để thành Huỳnh Dương đầu, dựng lên nô sở ta quân đại kỳ. Đầu anh trang nghiêm tuyên thệ, Thiên Tử Khải lại là thật sâu nóng nhìn hướng đầu anh ánh mắt chỗ sâu, thật lâu mới nặng nề gật đầu. Sau một lát, lại ra vẻ lạnh nhạt nết miệng cười một tiếng. Những này đều chỉ là biết bắt nhất kết quả. Đại tướng quân cũng không cần quá có áp lực. Nếu như tình huống thật hỏng bét đến tình trạng như thế, chấm cũng không đến nỗi nhất định phải đợi đến khi đó, lại cực kỳ hiếu chiến, tận phát quan trung Nam Ninh. Theo chấm ý kiến, đại tướng quân tại Bình Dương, đại khái là sẽ không gặp phải đại cổ phản quân. Chỉ là lý do an toàn, mới đối đại tướng quân sớm làm xuống phó thác mà thôi. Thiên Tử Khải an ủi ngữ điệu, cũng không có thể làm cho đầu anh trong lòng nặng nề chậm lại mảy may, chỉ tượng trưng liệt một chút miệng, liền đầy cõi lòng nỗi lòng đứng dậy lui qua một bên. Thấy thế, Thiên Tử Khải cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ hít sâu một hơi, lại chắp tay suy nghĩ một lát. Liền chậm rãi xoay người, nhìn về phía khác một bên Chu Á Phu. Lần này, Thiên Tử Khải chắp tay tốc độ rất nhanh, căn bản không cho Chu Á Phu lưu lại tiền ngăn cản cơ hội. Tông Miếu, xã tác cán nguy, đều muốn giao phó cho thái úy. So với đối đầu anh làm xuất chỉ thị, phó thác lúc anh co lòng vòng, Thiên Tử Khải đối Chu Á Phu, có thể nói là đi thẳng vào vấn đề. Không đợi Chu Á Phu kịp phản ứng, liền lại trên mặt sầu bi than thở, hối hận nói, nô sở 40 vạn phản quân, chấm có thể cho thái úy, cũng chỉ có 10 vạn binh lực. Nhưng cái này 10 vạn binh lực, lại không chỉ là cung cấp thái úy dùng để bình diệt nô sở. Tại Tuy Dương chiến thôi về sau, thái úy cũng vẫn là muốn bằng cái này 10 vạn đại quân, lượt đạn quân đông. Nô, Sở, Đủ, Triệu, Hoài Nam. Phàm có cử binh giả, có lẽ có tặc binh làm loạn chi địa, thái úy đều muốn mang cái này 10 vạn đại quân đi tới một lần. Chấp đối thái úy, thực tế là cho rất ít, lại kỳ vọng rất nhiều. Thiên Tử Khải xấu hổ ngữ điệu, chỉ trêu đến Chu Á Phu một trận yên lặng. Sau một lát, Phương mang theo cảm động thần sắc, cũng cùng đầu anh mới như vậy, tại Thiên Tử Khải trước người chậm rãi quỳ xuống thân. Bệ hạ không lấy thần hèn hạ, lấy tông miếu, xã tác chi trọng cần nhờ giao. Thực tế là ân trọng như núi, được đến bệ hạ như thế tin nặng, nếu vẫn không thể đền đáp bệ hạ, thần còn có cái gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian đâu. 10 vạn đại quân không thể so nô sở 40 vạn phản quân thế lớn, nhưng cũng đã là bệ hạ có thể cho thần tất cả. Nếu vẫn không thể hoàn thành bệ hạ mong đợi, thần chẳng lẽ không phải là cô phụ bệ hạ, càng làm cho người trong thiên hạ tha thiết chờ đợi, đều cho một cái không đáng thái úy Chu Á Phu. Nói đến chỗ này, Chu Á Phu cũng không khỏi đến lã chã rơi lệ, chỉ đầy cõi lòng thổn thức đến túi lầu xuống, từ trong ngực lấy ra một khối thay nhau nổi lên bài lụa. Tại Thiên Tử Khải túi đầu nhìn xuống hạ, vì đem kia nhanh vải lụa từng tầng mở ra. Cuối cùng, càng hai tay dâng tấm kia vải lụa, mang lên Thiên Tử Khải trước mặt. Khi Thiên Tử Khải ánh mắt từ tấm kia che kín bút tích vải lụa rời về phía Chu Á Phu lúc, Chu Á Phu kia còn mang theo nước mắt khuôn mặt, càng là đã mang lên tràn đầy quyết tuyệt. Thần nguyện lập quân lệnh trạng. nếu như trong vòng 3 tháng không thể bình diệt Ngô Sở tặc binh chủ lực, phục ta Đại Hán non sông. Cho nên Trung úy Sa Kỵ tướng quân, hiện thái úy giáng hầu thần Chu A Phu, đưa đầu tới gặp. Dương Dương gào xuất một tiếng đưa đầu tới gặp, chỉ treo đến một bên đầu anh cũng không khỏi đỏ cả bên mắt, vội vàng cúi đầu, đầy cõi lòng phiền muộn xóa lên nước mắt. Mà tại Chu Á Phu ánh mắt nóng bỏng ánh nhìn, Thiên tử Khải lại là ung dung phát ra thở dài một tiếng thở dài. Quay người đi, không để lại dấu vết lao đi trên mặt nước mắt, mới mỉm cười quay người lại, ôn nhan duyệt sắc đem Chu Á Phu từ dưới đất đỡ dậy. Quân lệnh chạm cái gì, liền đừng nhắc lại. Dù sao Chu Á Phu nếu là binh bại, Thiên tử Khải cũng không có cơ hội nhìn thấy Chu Á Phu đưa đầu tới gặp ngày đó. Đối với thái úy, chấm cũng có một chút lời muốn nói. Đang khi nói chuyện, Chu Á Phu đã bị Thiên tử Khải từ dưới đất kéo, lại thân thiết lôi kéo cánh tay, đi đến đầu anh trước người. Liền thấy Thiên tử Khải mỉm cười nhìn về phía đầu anh, khẽ gật đầu, sau đó lại nghiêng đầu, nói với Chu Á Phu, ngay cả đại tướng quân 20 vạn binh mã, còn muốn tại xuất hàm cốc quan về sau thận trọng từng bước, thời khắc cảnh giác. Thái úy dưới trướng bất quá đại quân 10 vạn, lại gánh vác tông miếu, xa tác gánh nặng, liền không muốn hiện lên ở phương đông hàm cốc. Xôi nam đi vũ quan, lại đường vòng mà đi đi. Lời vừa nói ra, Chu Á Phu lúc này sững sờ, chỉ tràn đầy kinh ngạc túi đầu xuống. Khó trách bệ hạ mới không nguyện ý tiếp nhận ta quân lệnh chặn đầu. Đường vòng ngũ quan, đợi đến Tuy Dương, 3 tháng kỳ hạn đều muốn đi qua non nữa. Chu Á Phu còn không có kịp phản ứng Thiên tử Khải ý đồ, ngược lại là một bên đầu anh dẫn đầu phản ứng lại. Tiện thể cũng minh bạch lúc trước Thiên tử Khải vì cái gì để cho mình tại xuất quân hiện lên ở phương đông hàm cốc quan về sau muốn thận trọng từng bước. Ý của bệ hạ thế nhưng là ta bộ thái úy bộ đều không cần vội vã lao tới Tuy Dương chi viện lương vương. Lời này chỉ sợ cũng chỉ có đầu anh dám nói, dám ngay trước mặt Thiên tử Khải hỏi ra lời. Có đầu anh câu nói này một điểm, Chu Á Phu cũng mới rốt cục kịp phản ứng. Cái gì thận trọng từng bước, cái gì cẩn thận mai phục, đều chẳng qua là dùng đến chắn Đông Cung đầu Thái hậu lý do thoái thác. Thiên tử Khải chân chính muốn là Trường An viện quân đi chậm một chút nữa, có thể đi nhiều đi thong thả nhiều chậm, tốt nhất là chậm đến Lương Vương bên kia, đều nhanh muốn tại Tuy Dương đền nợ nước. Đầu anh, Chu Á Phu cái này hai lộ viện quân mới khoan thai tới chậm. Ý thức được điểm này, Chu Á Phu cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên tử Khải, tựa hồ là đang cân nhắc mình muốn hay không cũng hỏi rõ ràng. Thấy mình ý đồ bị đầu anh điểm phá, Thiên tử Khải nhìn hai bên một chút, chỉ có đầu anh, Chu Á Phu, Triều Thác ba người. Dứt khoát liền cũng không còn càng che càng lộ, chỉ ý vị thâm trường nói, quân quốc đại sự, không thể vô ý. Phản quân sẽ hay không quá nhiều, bố trí mai phục, mặc dù không thể nói khẳng định có, nhưng cũng không thể nói nhất định không có. Đại tướng quân, thái úy, đều gánh vác tông miếu, xã tác căn nguy, cẩn thận một chút, luôn lù ổn không có chỗ xấu. Nói, Thiên tử Khải liếc mắt phiết mắt một bên Triều Thác, liền mỉm cười xoay người lại, ngồi trở lại ngự tháp phía trên. Trước ngẩng đầu nhìn về phía đầu anh, đại tướng quân lủng binh 20 vạn, có thể đi hơi mau mau. Nhưng đến Huỳnh Dương về sau, cũng đừng quên tại Ngao Kho dùng nhiều một điểm tâm tư. Quan trung binh mã hỏa Hà Đông của binh, dù sao vẫn là phải tốn một chút thời gian mới có thể chung sống một doanh. Chi viện Tuy Dương sự tình, cũng là không cần gấp gáp như vậy, Lương Vương như thế nào đi nữa, cũng luôn có thể chống đỡ 1-2 tháng. Lại nói mịt mờ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, coi như muốn chia binh chi viện Tuy Dương, cũng ít nhất phải tại 2 tháng về sau. Lại nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Á Phu, thái úy một đường này, coi như gấp không được. Vốn là binh lực không nhiều, lại tụ người trong thiên hạ chú mục, tất nhiên sẽ bị Lưu Tị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đối với Lương Vương an nguy, thái hậu rất có thể sẽ quan tâm sẽ bị loạn, thậm chí bức bách chấm ban chiếu, thúc giục thái úy chi viện Tuy Dương. Cho nên, chấm có thể miệng hứa Chu thái úy, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Nói ra câu nói này, Thiên tử Khải liền tự nhiên cầm lấy bát trà, giả vờ như túi đầu nhấp trà dáng vẻ, lặng lẽ quan sát đầu anh, Chu Á Phu hai người trên mặt thần sắc biến hóa. Liên Thiên tử Khải nhìn thấy, Chu Á Phu tựa hồ bị Thiên tử Khải lời nói này nói sững sờ ngay tại chỗ. Xoắn suýt sau một lát, lại không phải không thể gật đầu. Chu Á Phu vốn là không có ý định chi viện Tuy Dương, mà là dự định thừa dịp Ngô Sở phản quân chủ lực tại Tuy Dương đánh ra cầu đầu góc, chạy tới đoạn người ta lương đạo. Bây giờ có Thiên tử Khải đặc cách, tất nhiên là mừng rỡ như thế. So với Chu Á Phu sảng khoái đầu anh lại nhiều xoắn suýt trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng vẫn là thần sắc phức tạp chắp lên tay, im lặng lại bái. Lương Vương Lưu Vũ, đúng là đầu anh trưởng bối, Đông Cung đậu Thái hậu tâm đầu đủ. Nhưng làm hắn thần, đầu anh cũng đồng dạng rõ ràng, trận này Ngô Sở chi loạn, nguồn gốc từ Thiên tử Khải muốn tước bỏ thuộc địa. Nô Sở là phiên, Đủ Triệu là phiên, Tiến Thay Mặt là phiên, Hoài Nam là phiên, Lương Vương Lưu Vũ, đồng dạng là phiên. Không có chuyện gì khác, thái úy cùng đại tướng quân liền đều đi chuẩn bị đi. Ngày mai đại quân liền muốn xuất phát, thừa dịp cuối cùng ngày một ngày, lại cùng trong nhà vợ con trò chuyện. Lời vừa nói ra, Chu Á Phu, đầu anh hai người cùng nhau vừa chắp tay, cáo lui rời đi. Mà Thiên tử Khải ánh mắt, cũng rốt cục cùng Triều Thác kia ảm đạm không rõ hai con người, thẳng tắp đôi đến cùng một chỗ. Lão sư, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Chương 108. Tuyên thệ trước khi xuất quân hôm sau, Trường An Đông Giao. Hoa trọn vẹn một buổi sáng, bình định đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân điển lễ, mới rốt cục tại Thiên tử Khải kiểm duyệt qua quân đội về sau, tuyên cáo kết thúc. Tuyên thệ trước khi xuất quân kết thúc, đại quân cũng không có theo Thiên tử Khải lúc trước bàn giao như vậy, lập tức xuất phát. Hôm nay tại Trường An Đông Giao, tham gia tế thiên tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, tự nhiên không thể nào là bình định đại quân tất cả 40 vạn người, mà chỉ là 1 vạn người làm đại biểu. Giờ phút này, cái này 1 vạn người đại biểu quân đội, đang từ riêng phần mình thân nhân lôi kéo cánh tay, hoặc là trong ngực bị nhét vào trứng gà, thịt khô, hoặc là trên thân bị phủ thêm áo dày. Lại tại thân nhân Dương Dương dặn dò hạ, lưu luyến không rời cùng thân trường bãi biệt. Thiên tử Khải cũng không có như vậy hồi cung, mà là lôi kéo thái úy Chu Á Phu, đại tướng quân Đậu Anh cùng các vị tướng soái, tại đem đại thượng làm lấy cuối cùng bàn giao cùng câu thông. Mà hoàng trường tử Lưu Đình thì là tại nhị đệ Lưu Đức, tam đệ Lưu Ứ, cùng lao tứ Lưu Dư, lão lục Lưu Phát chờ bọn đệ đệ cùng đi, đi tới sắp xuất trinh ngũ đệ, công tử Lưu Phi trước người. Ngóc đầu lên, nhìn xem nhân cao mã đại ngũ đệ, cưới tại mình hướng cựu phụ Lật Bí lấy được đỏ thấm lập tức, vốn là hùng vũ thân thể, càng bị một tầng tỏa giáp, một tầng giáp gỗ chống càng thêm nặng nề, nhưng Lưu Vinh trên mặt lại vẫn mang theo một vòng nhàn nhạt sầu lo. Cảm nhận được đại ca cái này mình viết lên mặt lo lắng, Lưu Phi trong lòng chỉ cảm thấy trận trận dòng nước ấm trào lên, liền thứ vô số lần tung người xuống ngựa, đối đại ca nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca không cần lo lắng. Nhìn. Nói, Lưu Phi lợi dụng tay cầm quyền, đập ầm ầm nện trước ngực của mình. Một tầng nhuyễn giáp, một tầng giáp gỗ, chính là đứng cho Ngô Sở Tặc tử chặt, đệ cũng có thể chống đỡ bên trên 3 năm cái canh giờ. Vốn là muốn trấn an Lưu Bình, lại trêu đến một bên lão tứ Lưu Dư đột nhiên trừng lớn hai mắt, đưa tay. Đưa tay còn chưa đủ, thậm chí còn đệm một chút mũi chân, mới tại Lưu Phi sau gót quạt một bạt hai. Nói. Thập. Cái gì hồ? Mê sảng. Càng nói càng gấp, càng nhanh càng nói không ra lời nói, Lưu Dư dứt khoát cũng không còn mắng, chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, lại tại Lưu Phi sau gót quạt một bạt hai. Không biết là Lưu Dư khí lực quá nhỏ, Lưu Phi năng lực kháng đòn thật mạnh như vậy, hay là bị nhà mình huynh trưởng đánh quen thuộc, cái hót bị liên tiếp phiến hai bàn tay, Lưu Phi lại vẫn là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, đối đại ca Lưu Vinh lộ ra được mình chỉnh tề giáp trụ, cùng hùng tráng thân thể. Nói thực ra, dù là không có nơi này bên ngoài hai tầng hộ giáp, chỉ riêng là Lưu Phi kia xa không phải người đồng lửa, thậm chí là xa không phải bình thường quân tốt có thể so sánh thân hình, liền đủ để cho lòng người an không ít. Vốn là sinh một bộ manh tướng thể cốt, lại nhiều nơi này bên ngoài hai tầng giáp cụ, sự thật vẫn thật là như Lưu Phi nói tới như vậy, liền xem như đứng để tầm 10 người vây quanh chặt, cũng rất khó thương tới yếu hại. Nhưng Lưu Vinh cũng rõ ràng, nếu như giáp cụ chẳng khác nào đao thương bất nhập vậy cái này thời đại chiến tranh, cũng sẽ không là cầm nhân mạng chồng mới có thể lấy được thắng lợi. Tuy là có giáp cụ hộ thân, một khi chiến sự cháy bỏng, cái này mấy chục trên trăm cân, háng cân, phụ trọng cũng rất dễ dàng để nhân lực kiệt. Huống chi giáp sĩ vốn là trên chiến trường tiêu điểm, vô luận là vì cướp đoạt chém giết giáp sĩ công vân, vẫn là ngấp nghé món kia giá trị liên thành bảo giáp, trên chiến trường đại đầu binh nhóm cũng tất nhiên sẽ che giả măng mọc phóng tới tầm mắt bên trong, có khả năng nhìn thấy mỗi một cái giáp sĩ. Phong hiểm rất lớn, nhưng ích lợi càng lớn. Ý thức được điểm này, Lưu Vinh vừa mới bởi vì ngũ đệ hùng vĩ dáng người mà đè xuống một chút lo lắng, chỉ lại lần nữa mãnh liệt mà lên. Tràn đầy sầu lo trên người Lưu Phi liên tục đánh giá, vẫn không quên vòng quanh ngũ đệ dạo qua một vòng lại một vòng, dường như sợ có vị trí nào không có bị nơi này bên ngoài hai tầng giáp cụ bảo vệ. Nhìn hồi lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện có cái gì dị thường, Lưu Vinh mới cuối cùng là tại Lưu Phi trước người đứng vững. Lại đến hạ quan sát một phen, mới khó nén dầu gì nói, phải tất yếu cẩn thận. Binh ra giết người chi địa, chiến trận phía trên càng là hung hiểm và phần. Như chuyện không làm được, nhất định phải lấy tự thân an nguy vì thứ nhất yếu vụ, không cần thiết xính cường. Những lời này, kỳ thật bao nhiêu mang một chút đánh không lại liền chạy, không cần để ý danh tiết ý vị ở trong đó. Nếu là đổi một ngoại nhân đến nói, khó tránh khỏi nhìn có chút nhẹ, thậm chí vũ nhục ý tứ. Nhưng lời này là xuất từ Lưu Vinh trong miệng, hương vị liền không giống. Đại ca đối với chúng ta những này làm đệ đệ, thật đúng là không thể nói. Lão nhị Lưu Đức cười yếu ớt doanh doanh, trong lời nói bao nhiêu mang theo một chút ghen tuông. Chờ ta lại lớn lên chút, ta cũng có thể lãnh binh xuất chinh. Lão tam Lưu Ứ lại càng ngay thẳng chút, rõ ràng là có chút đố kỵ. Lão tứ Lưu Dư trên mặt lại vẫn mang theo tức giận, lo lắng chỗ xen lẫn mà xuất tâm tình rất phức tạp, thấy Lưu Vinh hành động như vậy, cũng là hơi bình tĩnh trở lại chút. Về phần lão lục Lưu Phát, tính tình vốn là nhát gan cực kỳ, thấy ngũ ca bị đại ca như thế lo lắng, cũng chỉ dám cúi đầu, lại vụng trộm đem ánh mắt áo ước, vung hướng Lưu Phi kia cười đùa tí từng khuôn mặt. Đang khi nói chuyện, nơi xa trên điểm tướng này, Thiên tử Khải cũng cuối cùng kết thúc mình cuối cùng bằng dao, đôi chúng tướng quan cúi đầu, sau đó liền tại mọi người đưa mắt nhìn hạ, cưới bên trên trở về vị ương cung xe ngựa. Thiên tử Khải rời đi về sau, thái úy Chu Á Phu dẫn đầu đi xuống đêm này, dọc theo thành Trường An từ ngoài, trực tiếp hướng phía Trường An phía nam Lam Điền đại doanh mà đi. Làm thái úy, Chu Á Phu muốn đối toàn bộ bình định đại quân phụ trách. Tuyên thệ trước khi xuất quân kết thúc, tiếp xuống tự nhiên là tiến về Lam Điền đại doanh, chuẩn bị điểm binh xuất phát. Nói là hôm nay xuất phát, nhưng cuối cùng xuất phát thời gian, tỷ lệ lớn cũng sẽ là tại đang lúc hoàng hôn, các tướng sĩ từ Lam Điền xuất phát, tượng trưng đi ra vài dặm địa, lại xây dựng cơ sở tạm thời, ngày mai mới chính thức lên đường. Chu Á Phu đi Lam Điền đại doanh, đại tướng quân Đậu Anh thì là hồi thành Trường An. Làm ngoại thích, Đậu Anh tại xuất chinh trước đó, còn muốn đi Trường Lạc cùng một chuyến. Hướng đầu thái hậu làm qua báo cáo, lại nghe lấy một phen nhắc nhở về sau, mới có thể mang theo mình phụ tá, chúc tòng loại hình, đi Lam Điền đại doanh tìm Chu Á Phu đưa tin. Ngược lại là Lý gửi, loan bố hai cái giả mà không đứng đắn, nhìn chung quanh tìm trong chốc lát, trực tiếp thẳng hướng lấy huynh đệ đám người vị trí mà tới. Nhìn như là đến tìm lần này, muốn cùng nhau xuất chinh công tử Lưu Phi, chắp tay nói ra câu nói đầu tiên, lại là không hẹn mà cùng tìm tới Lưu Vinh. Gặp qua trưởng công tử, bái kiến Cúc Chu Hầu, thượng tướng quân. Lần này xuất chinh, Lý gửi, loan bố, Lưu Phi một đường này quân nhiệm trợ, cuối cùng là từ Khúc Chu Hầu Lý gửi là chủ tướng, quan bái xa kỵ tướng quân. Loan bố thì làm phó tướng, quan bái thượng tướng quân. Đối với hai vị này công văn rất cao, lại tuổi gần dàn mua lao tướng, Lưu Vinh tư thái bày rất thấp. Nhưng cũng chính là cái này bày cực thấp tư thái, để Lưu Vinh tiếp xuống một phen, càng nhiều một phần khác ý vị. Lần này xuất trình, có hai vị tướng quân tại, đủ, triệu chư tặc, tự nhiên không chỗ che thân. nhưng em ta không phải an nguy, sẽ phải giao phó cho hai vị lao tướng quân. Kỳ thật sớm tại lúc trước, tại điểm tướng đài đưa mắt nhìn Thiên Tử Khải rời đi lúc, Lý Gửi, Loan Bố hai người liền chú ý tới Lưu Vinh bên này tình trạng. Cố ý đến đây tiếp một chút Lưu Phi, cũng chính là muốn mượn này cùng Lưu Vinh nói lên cơ hội lời nói, lưu như thế một phần giao tình. Nghe nói Lưu Vinh phen này trong dự liệu lý do thoái thác, hai người càng là cười liên tục trợn vỗ bộ ngực. Nhưng Lưu Vinh cũng không có hợp thời dừng lại, mà là lo lắng nghiêng người sang. Cách đó không xa, là Trình, Lật hai nhà ngoại thích, vì Hoàng Ngũ Tử Lưu Phi kiếm thân quân. Nhân số không nhiều, cũng liền chừng 200 người, trang bị cũng rất bình thường, hoặc là eo buộc trường kiếm bộ binh, hoặc là trên thân cong trường cung, bên hông buộc lấy tiễn cái sọt cung binh. Đừng nói là giáp cụ, ngay cả gia giang quân bảo đều không có. Phần chương 108, tuyên thệ trước khi xuất quân, 2, lớn thân mang trong quân tướng sĩ ngày bình thường thao diễn lúc lại xuyên quần áo huấn luyện. Nhưng đến trên chiến trường, cái này 200 thân bệ, tất nhiên sẽ vì công tử Lưu Phi, một lần lại một lần ngăn lại minh thương ám tiễn. Không chút nào khoa trương, vạn nhất công tử Lưu Phi chết tử, vậy cái này 200 người đều sắp chết tại Lưu Phi trước đó, hơn nữa là vì bảo hộ Lưu Phi mà chết. Công tử, bị Lưu Vinh xa như vậy nhìn từ xa, thân quân trận liệt ở trong chỉ vội vàng chạy ra một tiểu tướng, đi tới Lưu Vinh trước người chắp tay thi lễ. Liền thấy Lưu Vinh trầm mặt, tại tiểu tướng trên thân quan sát một phen, lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa mấy trăm binh sĩ. Sau đó, mới đưa tay chỉ hướng bên cạnh Lưu Phi, tràn đầy nghiêm túc đối tiểu tướng bàn giao nói, "Em ta, Lưu Phi, bạn nhất có cái gì sơ suất, ta cần phải bắt người lật kho là hỏi." Lời vừa nói ra, một bên Lý Gửi, Loan Bố hai người hơi chút đối mặt, đều từ riêng phần mình trên khuôn mặt, nhìn ra chút hứa kinh ngạc. "Lật kho? Lật thị con cháu?" Nhìn xem một tiếng hành trang, rõ ràng vẫn là dòng chính. Đã thấy tiểu tướng lật kho nghe vậy, chỉ tràn đầy tự tin lại vừa chắc tay. "Công tử yên tâm, phụ thân đại nhân đã thông báo, như lần này, công tử không phải có một tơ một hào sơ suất, ta cũng không cần trở về, trực tiếp tự tại triệu là được." Nghe vậy, Lưu Vinh lúc này mới an tâm một chút quyết tâm đến, lại hứa hẹn Lật thị gia đình, có chiến một, tàn tật giả đều từ nặng trợ cấp, sống sót giả cũng đều có trọng thưởng loại hình, mới phất tay để biểu huynh lật kho trở về. Sau đó nghiêng người sang, lại hít sâu một hơi, đối Lý Gửi, Loan Bố hai người nghiêm mặt nói, "Lần này xuất chinh, hai vị lao tướng quân một đường này lại quân, không tính là quá hung hiểm. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn là muốn cả gan, đối hai vị lao tướng quân nói chút thất lễ. Ta Ngũ Đệ không phải là phụ hoàng chư tử bên trong một cái duy nhất có đảm lượng vì xã tắc mà chiến, càng tại 15 tuổi không đến niên kỷ liền chủ động xin đi dễ dặc lãnh binh xuất chinh bình định một cái. Ngay sau ta Hán gia không tránh khỏi muốn cùng phương Bắc người hung nô đại chiến, ta Ngũ Đệ đến lúc đó chưa hẳn liền sẽ không là một vị trấn thủ biên cương vương. Vì vậy phiên xuất chinh loạn bình về sau, hai vị tướng quân nếu như không thể đem em ta Lưu Phi toàn cần toàn đuôi mang về Trường An, chính là phụ hoàng không tính toán chi ly, ta cùng hai vị lao tướng quân cũng đại khái là nếu không tử không nớt." Thôi có chút đường đột một phen uy hiếp nói ra miệng, Lưu Vinh cũng vẫn là quy củ đối hai vị lao tướng chắp tay cúi đầu. Lại lần nữa quay người lại, tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Ngũ Đệ Lưu Phi, ánh mắt nói không nên lời lo lắng. Cuối cùng, vẫn là đi đến kia thất đỏ thấm bên cạnh ngựa, đối Lưu Phi vươn tay cánh tay, "Tới, ta tự mình đỡ lão Ngũ lên ngựa. Đợi lão Ngũ khải hoàn, ta lại tại ngoài cung tiếp lão Ngũ xuống ngựa, đi tham gia tuyên thất điện tiệc khánh công." Lưu Vinh muốn nói, nhưng thật ra là tại thái tử cung bên ngoài. Nhưng cuối cùng còn không phải thái tử, danh cung chính, luôn bất thuận. "Đại ca giữ lời nói a. Chờ đệ khải hoàn, tất cùng đại ca không say không nghỉ." Nói như vậy, Lưu Phi cũng nghiêm túc, Quả Hương bổ đại tay chống đỡ Lưu Vinh rối ra cánh tay, chính là xoay người lên ngựa. Điều chỉnh một chút trên thân hai tầng giáp cụ, lại đem chuôi này Lưu Vinh xuất tiền, nhờ thiếu phủ chế tác tinh cung treo ở bên hông ngựa, lại đối chúng huynh đệ vừa chắc tay. Sau đó, liền tại chúng huynh đệ đưa mắt nhìn hạ, dùng ngựa hướng phía cách đó không xa trên dưới 100 thân vệ mà đi. Lưu Phi đã cùng các huynh đệ bái biệt, Lý Gửi, Loan Bố hai người cũng bởi vì Lưu Vinh mới kia lời nói, trong lòng sinh chút bất tức, liền cũng chắp tay bái biệt, mang theo Lưu Phi kia trên dưới 100 nhân mã, cũng hướng phía Lam Điền đại doanh phương hướng mà đi. Lưu Vinh cũng không có nóng lòng trở về, cứ như vậy ngừng chân trông về phía xa, đưa mắt nhìn Lưu Phi một nhóm thân ảnh dần dần biến mất, mới rốt cục thu hồi sầu lo ánh mắt. "Đi thôi." Hồi trong cung, lặng chờ lão Ngũ tin lành. Đại ca có bàn giao, chúng huynh đệ tất nhiên là vội vàng tả hữu tránh ra một con đường, đợi Lưu Vinh chắp tay đi qua, mới vội vàng đi theo. Chỉ là Lưu Vinh cũng không có leo lên xe ngựa, mà là đưa tay chào hỏi bọn đệ đệ một tiếng, liền bước chân đi bộ hướng phía cửa thành đi đến. Hôm nay tuyên thệ trước khi xuất quân, không thấy bên trong sử triều thác. Huynh đệ năm người đi bộ hành tẩu ở cửa thành bên ngoài trực đạo bên trên, lão nhị Lưu Đức nhẹ giọng một câu, liền treo đến Lưu Vinh khoan thai phát ra thở dài một tiếng. "Hôm qua, Triều Thác đi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng hỏi sách tại Triều Thác, ẩn ẩn chỉ trích Triều Thác che giấu tức bỏ thuộc địa sách có thể dẫn phát tình thế tính nghiêm trọng, cố ý để Triều Thác xin lỗi. Nhưng Triều Thác lại nhìn trái phải mà nói hắn, nói tề hệ, Hoài Nam hệ bây giờ tình trạng đều tại Triều Thác trong dự liệu, lại đi rơi chú định là không nổi sóng gió Triệu Quốc, bây giờ cử binh cũng chỉ có Ngô Sở mà thôi, cùng Triều Thác lúc trước đoán trước cũng không có khác biệt quá lớn. Mà bố dượng hoàng hỏi sách, Triều Thác càng là rõ ràng, nói phụ hoàng hẳn là ngự giá thân trinh, lấy để chấn tiền tuyến tướng sĩ khí. Về phần Triều Thác, lại thay cha hoàng chấn thủ Trường An, giống như khai quốc thời điểm, thái tổ cao hoàng đế buôn ba quan đông, tiêu tương quốc chấn thủ Trường An cố sự. A, vị này triều bên trong sự, quả nhiên là càng ngày càng để người nhìn không thấu a. Như là một phen, trêu đến huynh đệ đám người riêng phần mình cúi đầu, dường như không dám ở nơi này để tài bên trên làm nhiều đưa bình. Nhưng lão nhị Lưu Đức, lão tứ Lưu Dư, thậm chí lão lục Lưu Phát, cũng đều nghe ra Lưu Vinh trong lời nói hàm ẩn thâm ý. Lưu Vinh lại nói em hai, nói Triều Thác để người nhìn không thấu kỳ thực lại là ở trong tối phúng Triều Thác ý nghĩ hao huyền, thế mà nghĩ bắt chước năm đó Tiêu Hà. Không nói đến hắn Triều Thác có hay không tiêu tương quốc kia trấn quốc an dân, cho lương quý, không dứt lương đạo đến mức thái tổ cao hoàng đế đều tự thẹn không bằng bản sự, chính là có, hắn Triều Thác cũng không phải thừa tướng. Có lao thừa tướng thân đồ gia tại, thậm chí còn có một cái á tướng ngự sử đại phu, mở ra hầu đạo thành tại, coi như thiên tử khải thật dự định ngự giá thân trinh, Lưu Thủ Trường ăn người phía sau vận, cũng là làm sao vòng, đều không tới phiên Triều Thác cái này bên trong sự trên đầu. Triều Thác cũng đã phát giác được cái gì? Bây giờ sở tác sở vi, bất quá là cuối cùng lại dễ dụ một chút, nhìn có thể hay không nhu cầu biến số gì. Dù sao bây giờ tình trạng so Triều Thác trong dự liệu vì nước định sách thậm chí vì nước hy sinh cảnh tượng kém chi ngàn dặm. Nếu là cứ như vậy bị phụ hoàng tráng sĩ chặt tay, pháp gia ngày sau lại nghĩ mưu đồ phục hưng, chỉ sợ hoàng thứ tử Lưu Đức vẫn như cũ trình độ online, một câu liền điểm thấu Triều Thác bây giờ tình cảnh. Lão tứ Lưu Dư lại có chút chút không tại trạng thái, hiển nhiên còn tại quải niệm lãnh binh xuất chinh đệ đệ Lưu Phi. Ngược lại là luôn luôn trung thực bản phận, thậm chí có chút quá phận câu nệ lão lục Lưu Phát, để Lưu Vinh có chút chút hai mắt tỏa sáng. Nô sở phản tặc treo lên Chu Triều Thác, thanh quân chắc cờ hiệu, hiển nhiên là không nghĩ gánh vác mưu phản chi danh. Đối phụ hoàng mà nói, Triều Thác cũng đã là một thanh dính vào máu, sụp ra lưỡi đao, tùy thời có thể vứt bỏ kiếm. Như phụ hoàng giết Triều Thác, người trong thiên hạ kia liền đều có thể thấy rõ Ngô Sở tặc tử diện mục, cũng không phải là bình định lập lại trật tự, tu chỉnh triều cương, mà là cử binh mưu phản, mưu đồ sát tác. Chỉ là Triều Thác như bỏ mình, kia làm Triều Thác thanh kiếm này bỏ kiếm, cho nên trung đại phu biến áng. Hình như có chỉ một phen nói ra miệng, Lưu Phát chỉ cẩn thận quan sát một chút Lưu Vinh thần sắc biến hóa, chợt liền cúi đầu, giả vờ suy nghĩ bộ dáng, mới lại nghiêng đầu. Triều Lưu Vinh hỏi, đại ca cho rằng phụ hoàng sẽ giết Triều Thác sao? Như giết, sẽ là tội danh gì? Thấy lục đệ Lưu Phát như thế làm dáng, Lưu Vinh cảm thấy cũng mơ hồ minh bạch, vị này lục đệ là đang hướng về mình mịt mờ biểu đạt ta không phải không còn gì khác, nếu như đại ca cần, ta cũng có thể giúp được một tay ý đồ, chỉ là Lưu Phát cái này không kém hơn lão nhị Lưu Đức. Lão tứ Lưu Dư nhìn xa hiểu rộng, thực tế là cùng ngày bình thường kia cũng đúng dáng vẻ một trời một vực. Rất nhanh Lưu Vinh liền cũng liền thoải mái. Ngày bình thường Lưu Phát cần duy trì được ta chỉ là tỷ nữ sở sinh hoàng lục tử, căn bản không có gì năng lực thiết lập nhân vật đến dấu rốt, thậm chí là tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm. Mà dưới mắt Ngô Sở loạn lên, đợi phản loạn bình định về sau, Lưu Vinh có thể hay không thụ phong làm chữa dù còn hai chuyện, nhưng còn lại các hoàng tử lại là tỷ lệ lớn muốn phong vương liền thiên. Đến loại này trước mắt, Lưu Phát hiển nhiên muốn tranh thủ một chút, chỉ cũng phải tranh thủ không bị đương kim thiên tử khải phong đến năm ngoái vừa mới tuyệt tự trừ quốc, nhu cầu cấp bách một vị dòng họ là vua Trường Sa quốc đi. Triều Thác đã tử kỳ không xa. Về phần tội danh, ngược lại là không có gì đáng giá chú ý, có lẽ có. Về phần biên áng A nói đến đây, Lưu Vinh không khỏi lại nghiêng người sang, thật sâu nhìn lục đệ Lưu Phát một chút. Sau đó mới bật cười lớn, tràn đầy không quan trọng lắc đầu. Dù sao cùng ta chúng huynh đệ không quan hệ, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Mấy ngày gần đây, trong triều đình bên ngoài, ngược lại là có thật nhiều chuyện thú vị. Nói, Lưu Vinh không khỏi nhìn về phía bên cạnh nhị đệ Lưu Đức, hiển nhiên là muốn nhị đệ hồi báo một chút gần nhất thu thập tình báo. Liền thấy công tử Lưu Đức hơi gật đầu, nói, biểu thúc đến phụ hoàng ban thưởng thiên kim, liền đem kia thiên kim đều bày ở phụ thượng tùy ý phụ tá, môn khách tự rước. Nghĩ đến, có Đông cung ở sau lưng chỗ dựa, biểu thúc lần này xuất chinh, không đến mức đi đau đầu quân phí sự tình, cũng liền mừng rỡ xuất ra kia thiên kim đến lung lạc dưới trướng chúc mừng. Ngược lại là thái úy Chu Á Phu, tựa hồ rất đau đầu quân phí sự tình, muốn tìm Trường An các phú thương mượn, cũng không ai nguyện ý cấp cho thái úy. Cuối cùng, vẫn là tử tiền thương nhân Vô Diệm thị mượn thiên kim, nhưng cũng định ra gấp 10 chi lợi. Gấp 10. Nghe nói lời ấy, dù là câu đối tiền thương nhân, cũng chính là vay nặng lãi các thương nhân lòng dạ hiểm độc có đón trước, Lưu Vinh cũng vẫn là không tránh khỏi một trận kinh ngạc. Đợi Lưu Đức cười khổ gật đầu, xác nhận tin tức không sai, Lưu Vinh lúc này mới như có điều suy nghĩ đem ánh mắt thu hồi. Sau một lát, đối nhị đệ Lưu Đức bàn giao nói, hồi cung về sau, ngươi đi một chuyến thiếu phủ làm thất, lấy danh nghĩa của ta, tìm Sầm thiếu phủ mượn thiên kim tới. Lại đuổi tại biểu thúc xuất Trường An trước đó đưa đi, nhờ biểu thúc thay ta mang đến Lam Điền đại doanh, giao cho Chu thái úy. Lạnh nhạt làm xuống bàn giao, Lưu Vinh cũng không quên mỉm cười nghiêng đầu, đối cứng nhập bọn lục đệ Lưu Phát giải thích nói, thiếu phủ đồ sứ xin ý, bây giờ có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Hắn Sầm thiếu phủ trước kia đáp ứng ta chia, lại là đến nay đều không có tin tức. Nếu là không như thế nhắc nhở một chút, hắn Sầm thiếu phủ sợ là hận không thể toàn bộ làm như không có chuyện này. Về phần Chu thái úy mà tướng quân xuất chinh bình định, lại khổ vì quân phí, lời này nếu là truyền đến quan ngoại, há không muốn để hắn Lưu Tị lao tặc cười đến rụng răng. Còn nữa nói, ngay cả lão ngũ đều có thể lãnh binh xuất chinh, vì quân phụ hiệu mệnh. Nếu ta cái này hoàng trưởng tử, ngay cả chút chuyện này cũng không nguyện ý làm, ngày ấy sau loạn bình thời điểm, ta lại lấy ở đâu mặt mũi, và ở kia tỏa quá. Khu khu, khu 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 khu. Chương 109. Lưu Tị lao tặc. Lưu Tị dưới trướng Ngô Sở phản quân từ Bành Thành rời khỏi phía tây, liền chiến liền thắng, mang theo cao sĩ khí binh lâm Tuy Dương. Trường An triều đình phái ra thái úy Chu Á Phu, đại tướng quân Đậu Anh, cùng xa kỵ tướng quân Ly gửi cái này ba đường bình định đại quân, cũng chính thức từ Lam Điền đại doanh xuất phát. Đậu Anh bộ đội sở thuộc đông tiến, muốn ra Hàm Cốc, Chu Á Phu, Ly gửi bộ đội sở thuộc lại đều từ Lam Điền xuôi nam, đường vòng Vũ Quan. Mà tại Tuy Dương chiến dịch bộc phát trước đó, Trường An triều đình trung ương cùng Ngô Sở phản quân ở giữa dư luận chiến, cũng chính thức khai hỏa. Chỉ là cùng trên quân sự liền chiến liền thắng, gần như đẩy ngang đến Tuy Dương dưới thành lạ thường thuận lợi hoàn toàn tương phản chính là, tại dư luận tranh tài, Nô Vương Lưu Tị liền kém không có đem quần lót cũng cho chuyển đi. Thân đổ ra. Tuy Dương Đông 50 dặm, Nô Sở phản quân đại doanh, trung quân đại trướng. Nhìn xem trong tay, từ Trường An triều đình ban hành khắp thiên hạ, liệt số mình vô số chứng cứ phạm tội lịch văn, Nô Vương Lưu Tị nguyên bản coi như tâm tình quá trá, chỉ nháy mắt bịt kín một tầng sương mù mai. Cũng là không phải cái này phong hịch văn bên trên, biết cái gì vượt quá Lưu Tị đoạn trước nội dung. Tả hữu bất quá kháng chỉ bất tuân, cử binh nưu phản, dụng ý khó dò loại hình, đều là Lưu Tị sớm có tâm lý chuẩn bị bộ kia lý do thoái thác. Chân chính để Lưu Tị cảm thấy đau răng chính là, cái này phong lấy tặc hịch văn, thuộc chính là đương triều thừa tướng, thân đổ ra tên. Cái này liền để Lưu Tị có chút gương mặt nóng lên. Quả nhân hịch văn, chân trước vừa mới chỉ trích Trường An đế tướng không cùng Trường An thiên tử xa hiền thần, thân tiểu nhân, kết quả nhân trong miệng hiền thần chân sau ngay tại trinh phạt quả nhân hịch văn bên trên ký tên. Thự vẫn là hán tướng cho nên an hầu thân đổ ra tên. Nửa mang tự dễ ước, nửa mang tức giận một tiếng hỏi lại, chỉ treo đến trong trướng vì đó yên tĩnh, Nô Sở chúng tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sửng sốt không biết nên nói cái gì. Tại nguyên bản trong lịch sử, trận này Nô Sở chi loạn là qua sang năm xuân tháng riêng, Lạc Dương cung bị xét đánh lửa cháy liên đối lấy tường thành cũng bị đốt vài ngày, mới khiến cho Nô Vương Lưu Tị tự nhận được thiên mệnh từ đó hạ quyết tâm cử binh. Mà tại thời gian này tuyến, Nô Vương Lưu Tị sở dĩ sẽ sớm cử binh, trừ Trương An triều đình quá mức hùng hổ do người, mở miệng chính là tước đoạt Nô Quốc hội kê, dự trương hai quận bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vậy thì Trường An triều đình đế tướng không cùng nghe đồn. Cũng chính là căn cứ vào đây, Nô Vương Lưu Tị mới lấy Trường An thiên tử hoa mắt ù thai vô đạo, đối xử lạnh nhạt hiền thần thân độ ra, thân cận tiểu nhân triều thác làm tên, treo lên chu triều thác, thanh quân chắc cờ hiệu. Kết quả hiện tại tỉnh táo lại, cái gì đế tướng không cùng loại hình, sợ đều là Trường An thiên tử đặt ra bẫy, bất quá là dẫn Lưu Tị vào bẫy mà thôi. Sự tình đã đến cái này phần bên trên, quân đội đều đã mở đến Tuy Dương giới thành, bị Trường An bày như thế một đạo, Nô Vương Lưu Tị ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng cũng liền giới hạn trong xấu hổ. Từ trong trướng chúng tướng trên mặt thần sắc cũng không khó coi xuất, trừ Nô Vương Lưu Tị, cũng không có người khác cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt hơn người. Tả Hữu không quá lớn An Thiên tử hiện miệng lưỡi nhanh chóng, điều khiển quyền nưu trò vào tôi, đại vương không cần canh cánh trong lòng. Hán Trường An Thiên tử lại thế nào điều khiển quyền nưu, cũng tổng không đến mức bằng cái này một tờ hịch văn, liền có thể đem Hoài Dương quận lại cho đoạt lại đi. A. Lão tướng tràn đầy tùy ý một phen, chỉ trêu đến trong trướng một trận cười vang không thôi. Chính là Nô Vương Lưu Tị, cũng chỉ là lại cúi đầu nhìn một chút kia hịch văn, liền tiện tay đem hắn ném đến một bên. Trên mặt cũng dần dần phun lên gần chút thời gian, thường xuyên treo ở trên mặt nụ cười tự tin. Hậu thế có một câu, chiến tranh là chính trị kéo dài, mà chiến tranh thắng lợi thường thường có thể che giấu rất nhiều mâu thuẫn. Lúc này trong đại trướng tình huống, liền nói chung như là từ Bành Thành rời khỏi phía tây, binh chỉ Tuy Dương cái này mấy trăm dặm đường, Nô Sở phản quân chủ lực liền chiến liền thắng, thậm chí một ngày liên hạ mấy thành. Cho tới bây giờ, cửa hải cuối năm sắp tới, cử binh vừa mới hơn một tháng, liền đã là tận hạ toàn bộ Hoài Dương quận, cộng thêm lương quốc tại đô thành Tuy Dương lấy đông đại bộ phận thành trì. Lại thêm những này thành trì chỗ cống hiến binh lực, lúc này Nô Sở chủ lực, trừ bỏ ban đầu 30 vạn Nô quốc quân đội, 10 vạn Sở quốc binh mã, lại nhiều chọn vẹn mười mấy vạn pha trộn đường bộ, hơn 50 vạn đại quân. Gần như cùng Hán Sở tranh hùng thời điểm, Thái Tổ Cao Hoàng đế làm công đánh hạ Vũ Sở đều, mà thu thập chư hầu liền quân binh lực ngang bằng. Có như thế đại quân, lại từng có hướng hơn tháng liền chiến liền thắng, Nô Vương Lưu Tị tuy là đối Trường An triều đỉnh chút mưu kế cảm thấy tức giận, nhưng cũng không có quá coi ra gì. Vẫn là câu nói kia, trời đất bao la, bên thắng lớn nhất. Như trận chiến này đã thắng, chiếm cứ Tuy Dương, từ đó đem toàn bộ lương quốc cũng đặt vào phạm vi khống chế bên trong, Lưu Tị tương lai kém cỏi nhất kết quả cũng chí ít là cùng Trường An bạch giang mà trị. Đến lúc đó, đừng nói cái gì chu triều thác, thanh quân chắc, chính là thuận thiên tuân mệnh, thảo phạt bạo quân loại hình cơ hiệu, Lưu Tị cũng không có gì không dám đánh ra. Nếu không thể thắng, lại rất có thể sẽ sắp thành lại bại, binh bại bỏ mình. Vô luận thắng bại, Lưu Tị cùng Trường An triều đình ở giữa dư luận chiến đều không thể tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Thắng, tự có đại nho vì Lưu Tị biện kinh, thua cũng có rất nhiều chí hướng rộng lớn hạng người muốn cầm Lưu Tị đầu người đi Trường An tranh công. Dù sao đều đến một bước này, cùng nó lại đi xoắn xuýt dư luận, chẳng bằng mau đem Tuy Dương đánh hạ tới thực tế. Tả Hữu cầm Trường An triều đình dư luận thế công không có cách, Lưu Tị tựa như là an ủi chính mình. Chỉ là có một vấn đề, bị Lưu Tị có lẽ có ý, có lẽ vô ý coi nhẹ. Dư luận xác thực không cách nào trở thành tính quyết định nhân tố. Tại một phương nào ưu thế quá lớn thời điểm, dư luận xác thực chỉ có thể là ưu thế phương dạy hoa triển ấm, có lẽ thế yếu phương vô năng cuồng nộ thủ đoạn. Nhưng khi song phương không phân sàn sàn nhau, tình hình chiến đấu giằng co, hoặc là một phương nào lâm vào hiểm cảnh, sắp sụp đổ thời điểm, dư luận liền rất có thể sẽ trở thành Tả Hữu thắng lợi thiên bình mấu chốt, thậm chí là đẻ chết lạc đà cuối cùng một quặng rơm. Nói một chút chiến sự đi. Tả Hữu hắn Trường An triều đình đều là miệng lưỡi bén nhọn hạng người, ta Nô Sở đại quân trung thần lương tướng, tự so không được hắn Trường An triều đình miệng lưỡi dẻo quẹo. Mau chóng đem Tuy Dương công phá, tốt nhất cầm lương vương võ. Đến lúc đó, nhìn lại Trường An triều đình, còn có thể nói ra cái gì bỏ ra tới. Lưu Tị lời vừa nói ra, chúng nô đem từ lại là một trận cười vang, nghiễm nhiên một bộ ít ngày nữa liền muốn công phá Tuy Dương, binh lâm hàm cốc lẩm dáng. Cũng không trách Nô quốc các tướng quân tự tin, thực tế là quá khứ cái này hơn một tháng, Lưu Tị Nô Sở phản quân, ngay cả ra giang chống cự đều không có gặp được. Trên đường đi, ven đường thành chỉ không phải nghe nóng rồi chuẩn, chính là nơm nớp lo sợ mở thành hiến hàng, tuy là có chống cự, cũng bất quá là Nô Sở đại quân ô ương ương xông lên, trên tường thành thú binh liền đều chạy mất tăm. Nô Sở chúng tướng vốn cho rằng, đây bất quá là Hoài Dương, lương huyện thành nhỏ, tự biết không cách nào ngăn cản Ngô Sở đại quân bước chân, mới kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng ở hôm qua, đại quân đến Tuy Dương, cũng thăm dò tính khởi xướng một lần tiến công về sau, nguyên bản đã có chút bành trướng Ngô Sở chủ tướng, càng thêm cảm thấy trận chiến này, phần thắng đã đến gần vô hạn mười thành. Đại tướng quân cho rằng, nếu ta quân toàn lực tiến đánh, Tuy Dương có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Mở miệng hỏi một chút, Lưu Thị liền trực câu câu nhìn về phía khoảng cách gần nhất đại tướng quân Điền Lộc Bá, trong ánh mắt tràn ngập lấy chờ mong. Nghe vậy, Điền Lộc Bá cũng không có để Lưu Thị thất vọng, chỉ nhận chân chân suy nghĩ trong chốc lát, liền từ chuyên nghiệp góc độ cho ra trả lời. Từ hôm qua, lương quốc quân đội ứng đối đến xem, hẳn là phần lớn là không có đi lên chiến trường Tân Minh. Mặc dù thao diễn thỏa đáng, nhưng ở quân ta tập trường 109, Lưu Thị lao tặc. Hai, kích về sau, đại đa số người đều dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ, cho dù trận có giơ kiếm giả, cũng là bất lực vung chặt. Tuy Dương đầu tường, đại khái có 50 đỡ sằng nỏ, bản nhưng cho quân ta trọng thương. Nhưng hôm qua, mặt tướng xuất quân sông 3 lần, kia 50 đỡ sằng nỏ, nhưng dù sao trùng chỉ bắn ra 4 mũi tên. Nói đến chỗ này, trong trướng lại là một trận hì hì vụn vặt cười trộm, chính là Điền Lộc Bá kia nghiêm túc thận trọng trên khuôn mặt, cũng lặng yên phun lên một vòng cười nhạt ý cân nhắc lại lo qua đi, mới cuối cùng là đối Ngô Vương Lưu Tị vừa chắc tay. Theo thần ý kiến, nếu như Lương Vương không nhanh chóng làm xuất ứng đối, chỉ bằng vào trong thành thủ tốt hôm qua thể hiện ra chiến lực, Tuy Dương thành, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản quân ta nửa tháng. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Tuy Dương thủ tốt tiếp xuống biểu hiện, đều là hôm qua như vậy khó coi, lại Trường An triều đình viện quân còn chưa có tới điều kiện tiên quyết. Nếu như Trường An viện quân đến, nhất là viện quân không tiến vào Tuy Dương, mà là tại ngoài thành nơi nào đó cùng Tuy Dương góc cạnh tương hỗ, vậy ta đại quân trừ muốn tiến đánh Tuy Dương, chỉ sợ còn muốn phân ra non nửa binh lực, đi phòng bị đường này viện quân. Đến lúc đó, Tuy Dương cần bao lâu thời gian mới có thể đánh hạ, chính là không cách nào suy đoán sự tình. Theo Điền Lộc Bá lần này đúng trọng tâm, khách quan phân tích, trong chướng nguyên bản vui thích vô cùng không khí, cũng cuối cùng là hơi hướng tới bình tĩnh. Thượng thủ chủ vị, Nô Vương Lưu Tị càng là liên tục gật đầu, hiển nhiên cũng đối đại tướng quân Điền Lộc Bá lời nói này vô cùng tán đồng. Từ hôm qua tình trạng đến xem, Tuy Dương đông thành trên tường, nhiều nhất bất quá 2 vạn lương quốc binh trấn giữ, nếu là chia binh vây công, nam, bắc hai mặt tường thành, cũng chí ít cần Lương Vương Lưu Vũ an bài các 1 vạn binh lực, mới có thể miễn cưỡng chống cự Ngô Sở đại quân công kích. Cái này chính là 4 vạn. Căn cứ Lưu Tị trước kia tính ra, cùng gần chút thời gian điều tra, Tuy Dương thành nội thủ tốt, nhiều nhất cũng bất quá 10 vạn. 10 vạn thủ tốt, đông, nam, bắc 3 mặt tường thành, lại cần phải thời khắc duy trì 4 vạn người trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cái này liền mang ý nghĩa thành nội 10 vạn thủ tốt, ngay cả 3 nhóm lần thay phiên đều làm không được, tỷ lệ lớn chỉ có thể 2 ca, lại phân ra 2 vạn nhân mã làm lực lượng cơ động, lấy ứng đối ngoại ý muốn tình trạng. 4 vạn người, 2 ca, đối mặt lại là ngoại thành Ngô Sở hơn 50 vạn đại quân, có thể phân 5 đám lần trở lên, liên miên bất tuyệt tiến công chiều. Trương An truyền đến tin tức, giáng hầu Chu A Phu bị Trương An thiên tử bái vì thái úy, lãnh binh 10 vạn, đang hướng Tuy Dương gấp rút tiếp viện mà tới. Ngoại thích Đậu Anh cũng quan bái đại tướng quân, dẫn binh 20 vạn, sắp tiến vào chiếm giữ Bình Dương ngào kho luôn luôn. Đậu Anh hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, khi còn muốn hơn 10 ngày mới có thể đến Tuy Dương. Chu Á Phu bộ đội sở thuộc, càng là hướng nam đi vòng Vũ Ban, không có cái 2-30 ngày, là đoạn không có khả năng xuất hiện tại Tuy Dương phụ cận. Lần đầu nghe thấy Ngô Vương Lưu Tị nhắc lên giáng hầu Chu Á Phu, nhất là giáng hầu hai chữ này, một đám Ngô Sở tướng lĩnh cũng không khỏi cảm thấy quý lên. Thực tế là đời thứ nhất giáng hầu, Vũ hầu Chu đột nhiên, tại quan Đông chúng các nước chư hầu, đến nay đều vẫn là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên hai. Thậm chí Chu Á Phu, tuy không phải con vợ cả, nhưng cũng có tiên đế mảnh liễu duyệt bình cố sự, tại quan Đông đại địa lưu truyền rộng rãi, xem như bây giờ Hán gia cao cấp nhất tướng lĩnh, thậm chí đều không có cái thứ hai. Nhưng ở nghe tới Ngô Vương Lưu Tị nói, Chu Á Phu không có hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, lao thẳng tới Tuy Dương mà đến, mà là đường vòng Vũ Ban, còn muốn mấy tháng mới có thể đến chiến trường lúc, một đám Ngô Sở tướng soái cũng không khỏi ngầm hạ hơi lòng cầu khí. Còn kịp, còn có thời gian. Chỉ cần có thể tại Chu Á Phu đổi tới chiến trường trước đó, nhất cổ tác khí đánh hạ Tuy Dương, thậm chí cầm Lương Vương Lưu Vũ tính mệnh tới làm thẻ đánh bạc, kia cho dù Chu Á Phu sao dụng binh như thần, cũng không có khả năng tay dựa bên trong 10 vạn binh mã đi tiến đánh lúc đó, có Ngô Sở 50 vạn đại quân thủ vệ Tuy Dương thành. Ý thức được điểm này, chúng tướng trên mặt sắc mặt chỉ cùng nhau nghiêm một chút, đều không cần Ngô Vương Lưu Tị hạ lệnh, cũng đã đạt thành ăn ý nhanh chóng đánh hạ Tuy Dương. Truyền quả nhân tướng lệnh, ta Ngô quân chủ lực, lấy 3 vạn người vì một bộ, chung 10 bộ, tổng cộng 30 vạn binh mã. Mỗi bộ công thành một canh giờ, 10 bộ giao thế thay phiên, ngày đêm không ngớt, cường công Tuy Dương đông thành tường. Còn lại sở binh, đường bộ 20 vạn, lấy 2 vạn người vì một bộ, chung 10 bộ, các phân 5 bộ tại nam, thành Bắc tường, đồng dạng khêu đèn đánh đêm, thay nhau cường công. Trong vòng 10 ngày, nhất thiết phải công phá Tuy Dương thành. Lưu Thị quân lệnh hạ quả quyết, trong trướng chúng tướng cũng là ầm vang đồng ý, đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Có quá khứ cái này hơn 1 tháng liên tục thắng lợi, cùng hôm qua kia thăm dò tính một kích tra rõ Tuy Dương sâu cạn, chúng tướng xoáy đều có 10 phần lòng tin, tại trong vòng 10 ngày đánh hạ Tuy Dương. Thế là, mang theo tất thắng đấu chí, cùng đối viện quân sắp đến cảm giác cấp bách, Nô Sở phản quân chủ lực tại đơn giản tu chỉnh qua đi, liền chính thức bắt đầu nhắm vào Tuy Dương thành tiến công. Mà tại Tuy Dương thành đông trên tường thành, nhìn bên ngoài thành như sâu tiến bọn tới, lại như thủy triều thối lui phản quân, Lương Vương Lưu Vũ chỉ ngây ngốc ngắm nhìn, lại mánh nuốt ngụm nước bọt ngủ. Chán. Thứ mấy ngày rồi? Đờ đã nhìn về phía phản quân thối lui phương hướng, ngây ngốc đứng tại lỗ châu mai trước, như mộng nghệ hỏi một chút, lại trêu đến bên cạnh lao tướng lập tức cắn chặt răng rãnh. Ngày thứ tư. Mới ngày thứ tư. Nô Sở tặc quân ngày đêm không ngớt, càng không tiếc khêu đèn đánh đêm, đã có 4 ngày. Ta tuy Dương tướng sĩ ăn ngủ không yên, cùng y mà ngủ, dùng huyết phân chiến, cũng chừng 4 ngày. Lão tướng khàn khàn mỏi mệt thần tuyến, cuối cùng là đem Lương Vương Lưu Vũ ánh mắt đờ đẫn từ tường thành bên ngoài kéo về. Xoay người, liền thấy lão tướng toàn thân che kín vết máu, trên mặt râu ria lộn xộn, cũng dính vào máu, đủ loại hình, vượt qua lão tướng thân ảnh, nhìn về phía cách đó không xa trên tường thành, Lương Vương Lưu Vũ càng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Chân cụt tay đứt, đầy đất vết máu, một bộ lại một cỗ thi thể bị khiêng xuống tường thành, có quân coi giữ, có phản quân. Cho dù là may mắn còn sống sót các tướng sĩ, cũng đều khó nén mọi mệnh ôm qua mâu, lưng tựa tường đống ngồi xổm người xuống, thừa dịp cái này khó được thời gian nghỉ ngơi hai mắt nhắm lại, chết lặng chờ lên tiếp theo âm thanh địch tập. Các tướng sĩ đều đã rất mệt mỏi. Thương vong như thế nào? Có lẽ là bị lượt mắt tinh hồng sợ kinh tỉnh, Lương Vương Lưu Vũ cuối cùng là hơi liễm hồi tâm thần. Mở miệng hỏi một chút, nhưng lại trêu đến lao tướng một trận lắc đầu hai thán. Ngắn ngủi 4 ngày, ta tuy Dương quân coi giữ, chiến một giả liền đã có hơn 3000. Bởi vì bị thương mà lui về tường thành bên trong, chờ trận trị, càng có lẽ trực tiếp bất trị giả. Chỉ sợ lần chi. Chỉ 4 ngày, ta tuy Dương quân coi giữ 9 vạn, liền đã có gần vạn người tổn thương, vong, các tướng sĩ sĩ khí đê mê, càng nhiều là chết lặng búng chặt, đốt thứ, thừa dịp tặc quân thối lui hơi dừng một lát, lại vòng đi vòng lại. Các tướng sĩ, là căn bản không để ý tới suy nghĩ, cũng không tâm tư đi thăm dò nhìn tả hữu, thiếu bao nhiêu đồng đội thân ảnh. Một khi tặc quân đình chỉ thế công, các tướng sĩ trong lòng kéo căng lấy dây cung bung lỏng, quân tâm sĩ khí, chỉ sợ là lúc này liền muốn sụp đổ. Nghe lão tướng tận lực đè thấp lấy thanh tuyến, lấy không hiểu sầu bi ngữ điệu hồi báo thành nội tình trạng, Lương Vương Lưu Vũ tâm chỉ một chút xíu chìm vào đáy cốc. Địch tập. Không trong phiên khắc, thành lâu bên cạnh xa đại thượng lại lần nữa vang lên một tiếng to rõ kêu khóc. Trên tường thành, các tướng sĩ trệ nột từ tường đống hạ đứng dậy, phí sức mở mắt ra, cầm trong tay binh khí chỉ hướng ngoài thành. Chỉ là kia từng đôi nhìn về phía ngoài thành hai con người, có u ám, có chết lặng, duy chỉ có không thấy mảy may chiến ý, hoặc là tử chiến không lùi quyết tuyệt. Trường An viện quân tới chỗ nào rồi? Liên tiếp mấy ngày dưới áp lực mạnh, Lương Vương Lưu Vũ hiển nhiên cũng đã không chỉ ù nỉ gánh nặng, chỉ là dư quang quét đến ngoài thành phản quân lại lần nữa vào tới, liền không hiểu cảm thấy một trận nôn nóng. Nén giận phát ra hỏi một chút, lại chỉ thấy trước người lao tướng một bên nâng lên kiếm, đem lưới kiếm kẹp ở khuỷu tay bên trong gạch một cái, đem trên thân kiếm vết máu đại khái lao đi, mới cười khổ ngẩng đầu nhìn về phía Lương Vương Lưu Vũ. Đại tướng quân đầu anh, còn chưa tới hàm cấp quan. Thái úy Chu A Phu, càng là muốn đường vòng vũ quan, hiện tại đến không tới vũ quan, cũng là không thể biết được. Theo thần ý kiến, đại vương muốn đến bảo đảm Tuy Dương, chỉ sợ không thể lại đem hy vọng ký thác vào Trường An viện quân bên trên. Nếu không thay tự cứu chi pháp, Tuy Dương thành ít ngày nữa tức phá. Vớt xuống một câu nói như vậy, lao tướng liền quay người lại, hít sâu một hơi, nhanh chân hướng phía cách đó không xa lầu quan sát đi đến. Vốn nên lên tại lầu quan sát hai bên tường đống phòng thủ quân sĩ, đã có non nửa đều bị thương hạ tường thành. Cái này chỉ ít 3 người người vị trí phòng thủ, chỉ có thể từ lao tướng, chỉ có thể từ Đường Đường Lương Quốc Trung úy, Trương Vũ bản nhân đến đóng giữ. Chu A Phu, quả nhân tại nhữ, không đội trời chung. Nhìn chăm chú lên trên tường thành, các tướng sĩ chết lặng chuẩn bị đối địch thân ảnh, bên hai truyền đến, lại là tường thành bên ngoài quân tướng sĩ làm phản, tại ăn no uống đã, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, phát ra sục sôi tiếng la giết. Cảm thụ được đây hết thảy, Lương Vương Lưu Vũ hai mắt buộc phát sáng rực, nhưng cũng càng thêm hướng tới tinh hồng, bờ môi càng là theo dần dần sục sôi tiếng chống trận, mà càng thêm mãnh liệt rung động. Đại vương, một tiếng lo lắng kêu khóc, thậm chí đều không thể vừa sĩ nhóm ánh mắt hấp dẫn dù là một lát, vẫn đờ đẫn cầm trong tay qua mâu chỉ hướng tường thành bên ngoài, đang trèo bậc thang mà lên phản quân. Mà tại trên cổng thành, Lương Vương Lưu Vũ lại dứt khoát rút kiếm, trước cắt lấy một mảnh góc áo, sau đó lại tại trên bàn tay bỗng nhiên vạch một cái. Mang theo tất cả phẫn hận, dùng tia máu me nhảy mùa tay dùng sức xoa nắm kia chéo áo, chợt liền đông nhiên quay người lại. Đi, mang theo quả nhân huyết thư, đi Trường An cầu viện. Hướng quả nhân huynh trưởng, còn có mẫu thân, cầu viện. Nói xong, Lương Vương Lưu Vũ cầm kiếm trở lại, muốn rách cả mí mắt nhìn về phía ngoài thành, đã bắt đầu bốc lên mũi tên khởi xướng công kích quân tướng sĩ làm phản. Lưu Tị lão tặc, lại nhìn Nguyễn Liêu kia 32 hủ răng, nhưng gặp đến hạ quả nhân cái này vai hùng Tuy Dương. Chương 110. Nô không yêu một người dĩ tạ thiên hạ. Tuy Dương đầu tường Lương Vương Lưu Vũ cứng đến bao nhiêu khí, phát hướng Trường An cầu viện huyết thư, Lương Vương Lưu Vũ ngự khí liền có bao nhiêu đau khổ. Ngay từ đầu mấy ngày một phòng, chậm rãi đến mỗi ngày một phòng, đến Tuy Dương chiến dịch bộc phát vẹn vẹn ngày thứ 27, nô sở chi loạn bộc phát vừa mới nửa nguyệt, Lương Vương Lưu Vũ càng là một ngày liên phát 7 phong huyết thư, hướng Trường An triều đình cầu viện. Trong lúc này, đại tướng quân đầu anh bộ đội sở thuộc, thái úy Chu Á Phu bộ đội sở thuộc, cũng đều lần lượt đến Tuy Dương chiến trường chính một vùng. Chỉ là đại tướng quân đầu anh đại quân, tại Tuy Dương phía tây bên ngoài mấy trăm dặm Bình Dương ngừng lại bước chân, chợt ngay tại chỗ chú đóng lại. Nay cũng không có vượt quá Lương Vương Lưu Vũ đón trước. Đầu anh một đường này, vốn là hướng về phía thủ hộ Bình Dương ngao kho, cũng tại Tuy Dương phía tây lại nhiều thêm một đạo phòng tuyến, thuận tiện nhìn một chút Tuy Dương mà tới. Ngược lại là thái úy Chu Á Phu, tại đến chiến trường chính về sau, một đầu đâm vào Tuy Dương đông bắc 150 dặm vị trí xương ấp, nghiêm nhiên một bộ không để ý Tuy Dương chết sống tư thế, bắt đầu vườn không nhà trống, ý đồ đem xương ấp thành nhỏ, kiến tạo thành dễ thủ khó công kiên thành. Liên tục hướng Chu Á Phu cầu viện, lại đều không có đạt được hữu hiệu đáp lại về sau, Lương Vương Lưu Vũ càng là khắp huyết mà thư, một tờ hạ trường, trực tiếp đem Chu Á Phu bẩm báo Trường An tiên tử trước mặt. Cái gì sợ địch e sợ chiến a, thấy chết không cứu a, thậm chí phản quốc đầu hàng địch loại hình tội danh, toàn bộ bị Lương Vương Lưu Vũ đặt tại Chu Á Phu trên đầu. Nhi tử bảo bối tại Tuy Dương dùng huyết phân chiến, sinh mệnh hấp hối, Đông cung đầu thái hậu tất nhiên là lúc này ngồi không yên, đem tiên tử Khải gọi đi Trường Lạc. Mà đang đi ra Trường Lạc cung về sau, Thiên tử Khải làm chuyện thứ nhất, lại không phải là ban chiếu thúc dục Chu Á Phu, mà là phái tổng quản Xuân Đà, đem Vượng Hoàng Điện hoàng trưởng Tử Lưu Vinh triệu đến Tuyên Thất Điện. Hô quỷ gần nửa canh giờ, nhưng khổ chấm bộ xương già này. Vị Ương cung Tuyên Thất chính điện, Thiên tử Khải hơi có chút chật vật ngồi tại ngự tháp phía trên mặt treo tự rêu ý cười, phủ phục xoa nắn lấy chua xót chân. Mà tại ngự tháp phía trước cách đó không xa, hoàng trưởng Tử Lưu Vinh chính diện hiện suy nghĩ chi sắc, không biết là đang nghĩ thứ gì. Đừng đoán rồi, Tả Hữu bất quá bị mẫu hậu mắng cho máu xối đầu, lại hô vài câu đế muốn giết Ngô tử loại hình. Chỉ là cái này thúc Chu Á Phu chi viện tuy Dương chiếu thư, lại là không thể không hạ. Thật muốn bị buộc gấp, vạn nhất mẫu hậu hướng Huỳnh Dương phát đi ý chỉ, để đầu anh phái binh đi chi viện, vậy coi như muốn xuất nhiều là lớn. Ai? Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng Thiên tử Khải trên khuôn mặt lại là không thấy mảy may vẻ sầu lo. Thật giống như giờ phút này, ngay tại Tuy Dương dục huyết phân chiến, cũng không phải là Thiên tử Khải đệ, hắn ra Lương Vương. Đối với Thiên tử Khải ý đồ ẩn ẩn có suy đoán, lại nhìn Thiên tử Khải hành động như vậy, Lưu Vinh trong lòng liền cũng có chừng số. Nói tới nói lui, tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm không ít. Gần chút thời gian, triều chính trong ngoài lòng người bất an, Trường An trên phố quần quần sóng ngầm. Tuy Dương tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng là cũng đã làm cho không ít người sinh ra cơm giỏ cánh ống, lấy nên Ngô Vương tâm tư. Triều thác bên kia, phu hoàng còn không có quyết đoán. Nghe nói lời ấy, Thiên tử Khải động tác trên tay có chút dừng lại, ngẩng đầu phiết mắt Lưu Vinh, chợt lại như có chút suy nghĩ cúi đầu, tiếp tục nhẹ nhàng gõ lấy chua xót bắt chân. Ngoài miệng cũng không quên hời hợt nói, viên áng ngược lại là chỉnh lên quên ngăn, nói chấm hẳn là giết Triều thác, để cho Ngô Sở bọn tặc tử lòng lang dạ thú, vạch trần tại thiên hạ người trước mặt. Chấm cũng là hơi có chút ý động. Nghe xong Thiên tử Khải lời này, Lưu Vinh lúc này cảm thấy hiểu rõ. Cái gì ý động rõ ràng là sớm đã có quyết định này. Chỉ là bây giờ, đứng ra đề nghị nên chém Triều thác chỉ có một trong đó đại phu viên áng, hơn nữa còn là cho nên trung đại phu. Đã biếm thành mặt thần, viên áng tuy là trình lên khuyên ngăn đề nghị, đối với Thiên tử Khải mà nói, phân lượng cũng tuyệt đối không đủ nặng. Cũng là không phải nói, Thiên tử Khải hạ không chừng quyết tâm, cần một cái phân lượng đầy đủ nặng người tới quyền, mà là Thiên tử Khải cần một cái phân lượng đầy đủ nặng người, đến con cái này miệng bức bách Thiên tử giết sư dẹp an thiên hạ đổi. Rất hiển nhiên, Thiên tử Khải còn không có tìm tới cái này đầy đủ có phân lượng người, lại không có hạ quyết tâm tự mình con cái này miệng giết sư ban ước. Thừa tướng, vô ý thức phun ra hai chữ này, Lưu Vinh liền phối hợp trước lắc đầu, bác bỏ cái phương án này. Lao thừa tướng thân độ ra, sắp thực được xưng tụng một câu cúc cung tận tụy. Vì tông miếu, sát tác, vị này lao thừa tướng, thậm chí cam nguyện đem tính mạng của mình cũng bỏ. Nhưng nếu bỏ chính là người bên ngoài tính mệnh, vị này xem danh dự cái gì tại tính mệnh lao thừa tướng, chỉ sợ cũng sẽ có chút chần chờ không quyết. Đang suy nghĩ, còn có hay không cái gì nhân tuyển, có thể thay hoàng đế lao cha con giết Triều thác cái này miệng hắc ba lúc, Thiên tử Khải cực kỳ đột ngột một câu, cũng cuối cùng là đem Lưu Vinh thu suy nghĩ lại trước mắt. Công tử, có lẽ nên đi một chuyến Tuy Dương. Nếu không, mẫu hậu sẽ phải coi là chấm lần này, quả nhiên là muốn đưa Lương Vương vào chỗ chết, tốt cho công tử ngày sau đến lập làm thái tử nhường đường. Dưới mắt, đầu anh đại quân chú đóng ở Huỳnh Dương, ngao kho một tuyến, tuyệt đối không thể thiệt động. Chu Á Phu bộ đội sở thuộc lại đóng giữ xương ấp, cùng Tuy Dương góc cạnh tương hỗ. Chớ nói không nên, cũng không thể chi viện Tuy Dương, chính là chi viện, cũng căn bản không nhiều lắm tác dụng. Nô sở phản quân hơn 50 vạn, Tuy Dương thành vô luận là có 10 vạn người thủ, vẫn là 20 vạn người thủ, kết quả cũng giống nhau. Cùng nó hợp binh một chỗ, để Ngô Sở tặc quân chuyên tâm công thành, chẳng bằng liền để thái úy treo binh tại bên ngoài, lấy phân Ngô Sở tặc tử chi tâm. Cái này đã có thể đại đại làm dịu Tuy Dương áp lực, chỉ là mẫu hậu quan tâm sẽ bị loạn. Nói đến chỗ này, Thiên tử Khải chỉ ung dung ngừng lại câu chuyện, hai đầu lông mày lại độ phun lên trận trận đắng chát. Mới Trường Lạc cung, Thiên tử Khải đường đường đế vương chi thân, đậu thái hậu lại sửng sốt một điểm thể diện đều không cho hoàng đế nhi tử lưu. Nói Thiên tử Khải muốn giết tay chân huynh đệ, tốt cho trưởng tử thụ phong làm thái tử đường đường, đây cũng thôi, nói đến tình thế cấp bách chỗ, đậu thái hậu thế mà còn chỉ vào Thiên tử Khải cái mũi, nhắc lên năm đó Lương Mang Vương rơi một chuyện. Phàm là đổi người nói lời này, cho dù là hoàng trưởng tử Lưu Vinh có lẽ Lương Vương Lưu Vũ, Thiên tử Khải đều cực khả năng lôi đỉnh tức giận, máu tươi bát thước. Chỉ là trở ngại mẹ con tình nghĩa, trung hiếu nhân luân, cuối cùng cưỡng chế lửa giận tới. Tỉnh táo lại về sau, Thiên tử Khải cũng biết sẽ không lại cho Đông Cung đầu thái hậu một cái công đạo. Vạn nhất Lương Vương Lưu Vũ thật tại Tuy Dương có cái sơ suất, câu kia một thứ bại, còn có thể khe hở chỉ sợ cũng lại muốn tại tương lai không xa, vì quan trung đầu đường cuối ngõ đám trẻ con truyền lại hát. Lại cân nhắc đến trước kia, Lưu Vinh đưa ra mình có thể đi một chuyến tiền tuyến, Thiên tử Khải lúc này kế thượng tâm đầu, lúc này mới đem Lưu Vinh đưa tới. Đi Tuy Dương, công tử cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thỉnh thoảng leo lên đầu tường, để trấn quân tâm sĩ khí là đủ. Về phấn Ngô Sở tặc quân bên kia, ta đối đại tướng quân, thái úy đều có dặn dò, tận lực đừng để Tuy Dương bị công phá, lại tuyệt không thể nguy cơ Lương Vương tính mệnh. Như sự tình có bất thoại, công tử đều có thể đi theo Lương Vương, từ Tuy Dương cửa thành phía tây rút hướng Huỳnh Dương. Lại nói Vân Đạm Phong Kinh, nhưng Thiên tử Khải ánh mắt chỗ sâu, nhưng cũng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Binh gia hung hiểm chi địa, sinh tử tồn vong đều cũng không phải là nhân lực có khả năng quyết định. Chỉ cần lên chiến trường, kia vô luận người này là chư hầu phiên vương, vẫn là con cháu con lại, hoặc là thiên tử bản nhân, chỉ cần lên chiến trường, kia tử vong tỷ lệ liền sẽ không là số 0, mà nhiều lắm là sẽ chỉ vô hạn tới gần bằng 0. Liên cầm lần này, Lương Vương Lưu Vũ huyết chiến Tuy Dương đến nói, để bảo đảm Lương Vương Lưu Vũ tính mệnh vô ưu, Thiên tử Khải cơ hồ làm mình có chương 110, nô không yêu một người dĩ tạ thiên hạ. 2. Thể làm hết thảy. Thậm chí Lương Vương Lưu Vũ bên người, còn có Thiên tử Khải chuyên môn an bài người, sẽ tại tình huống nguy cấp thời điểm, đem Lương Vương Lưu Vũ buộc đi Huỳnh Dương, lấy bảo toàn tính mệnh. Nhưng dù là như thế, Thiên Tử Khải cũng như cũ không dám nói, Lương Vương Lưu Vũ lần này nhất định sẽ không chiến tử tại Tuy Dương. Nói câu không đủ vì ngoại nhân nói, tại dùng bất cứ thủ đoạn nào bảo hộ Lương Vương Lưu Vũ nhân thân an toàn đồng thời, Thiên Tử Khải cũng đồng dạng chưa quên lấy Lương Vương đền nợ nước là điều kiện tiên quyết, đi làm tương ứng đối dự án. Phu hoàng có lệnh, nhi tự nhiên cần phục chiếu. Chỉ là chiều thác bên kia, nhi vẫn có chút lo nghĩ. Cảm nhận được Thiên Tử Khải thâm tàng tại đáy mắt chỗ sâu lo lắng, Lưu Vinh trong lòng cũng không khỏi trào lên một dòng nước ấm. Mặc dù biết Thiên Tử Khải lo lắng cũng không phải là hoàng trưởng tử Lưu Vinh, mà là một cái tương đối hợp cách thái tử nhân tuyển, Lưu Vinh cũng vẫn là vì đó động dung. Bởi vì Lưu Vinh biết, có thể để cho Thiên Tử Khải sinh ra lo lắng, mà không phải bản năng chuẩn bị lên người nào đó ngoài ý muốn sau khi chết giải quyết tốt hậu quả làm việc, đã là cỡ nào đáng quý. Công tử thế nhưng là cảm thấy, chiếu thác không đáng chết. Đại khái nghe ra Lưu Vinh ý tứ trong lời nói, Thiên Tử Khải chỉ nhẹ giọng phát ra hỏi một chút, đã thấy Lưu Vinh nghe vậy, chỉ hơi có chút xoắn xuýt nhíu mày suy nghĩ một lát. Đợi Thiên Tử Khải trên mặt mang lên chút không kiên nhẫn, Lưu Vinh mới giọng mang chần chờ nói, chiếu thác cũng không phải không thể chết, lại hoặc là không đáng chết. Đến bây giờ tình trạng này, còn sống chiếu thác, hiển nhiên không có chết đi chiếu thác, càng có lợi hơn tại tông miếu, xa tác. Chỉ là Lưu Tị lão tặc bên kia, bất quá đánh ra một cái chu chiếu thác, thanh quân chắc cờ hiệu làm tấm màn che, phụ hoàng coi như thật muốn giết chết cựu khanh đứng đầu bên trong sự. Nhi thần luôn cảm thấy, ít nhiều có chút. Nói như thế nào đây? Ngạch, một giả, phụ hoàng làm như thế, có lẽ sẽ để triều chính trong ngoài bách quan quý thích, sinh ra thọ tử hobby, vật thương kỳ loại ý nghĩ, từ đó cùng phụ hoàng dần dần nội bộ lục đục. Dù sao dù nói thế nào, triều thác mô phỏng tức bỏ thuộc địa sách cũng là vì hoàn thành phụ hoàng nguyện cảnh. Cuối cùng lại cứ như vậy chết rồi, còn tử tại phụ hoàng trong tay, triều chính trong ngoài bách quan quý thích, chưa hẳn liền sẽ không trong lòng lẩm bẩm. Dù sao hôm nay, phụ hoàng có thể bởi vì Lưu Tị một câu chu triều thác, thanh quân chắc liền đem ân sư đều cho giết chết, ngày ấy sau lại nhảy xuất cái ai, cũng treo lên một cái chu mô mô, thanh quân chắc loại hình cờ hiệu. Phụ hoàng chẳng lẽ cũng phải đem người kia giết chết? Nếu là đến cái 10 lần 8 lần, vậy ta Hán gia Tam công cửu khanh, chẳng lẽ không phải liền đều muốn bởi vì nghịch tặc cơ hiệu, mà toàn bộ tử tại phụ hoàng trong tay? Cân nhắc dùng từ, đem mình lo nghĩ nói ra, lại cẩn thận dò xét một chút Thiên Tử Khải trên mặt sắc mặt. Xác định hoàng đế lão cha không có vì vậy mà động nộ, lại hoặc là toát ra thất vọng loại hình thần sắc, Lưu Vinh mới lại nói, cho nên tại nhi thần xem ra, triều thác không phải không đáng chết, mà là không nên cứ như vậy tử tại phản quân treo lên đại nghĩa cờ sĩ bên trên. Nếu không, nô sở phản tặc cho là ta Trường An triều đình mềm yếu có thể bắt nạt, từ đó quân tâm đại trấn việc nhỏ, triều chính trong ngoài người người cảm thấy bất an, từ đó cương thường không còn chuyện lớn. Nhi thần cho rằng, phụ hoàng rất không cần phải để ý phản quân treo lên đại nghĩa cờ sĩ, chỉ cần tại chiến trận phía trên định thắng bại là đủ. Về phần triều thác, Lưu Vong biên quan cũng tốt, giam cầm thâm cư cũng được, chính là muốn giết cũng đều có thể tại bình loạn về sau, thần không biết quỷ không hay giết. Duy chỉ có bởi vì phản tặc câu kia chu triều thác, thanh quân chắc mà giết, nhi thần cho rằng thực tế không ổn. Lưu Vinh sở dĩ sẽ nói ra lời nói này, dĩ nhiên không phải trong lúc rảnh rỗi, lại hoặc là tại hoàng đế lao cha trước mặt tìm tồn tại cảm. Vừa vặn tương phản, dưới mắt tình trạng, nô sở bày trận tại Lương đều Tùy Dương, Lương Vương Lưu Vũ đứng trước các chiến, Lưu Vinh tối nên làm chính là tận lực không nên xuất hiện tại Đông cung đầu thái hậu, thậm chí toàn bộ triều chính trong ngoài tầm mắt ở trong. Nhưng cân nhắc lại lo về sau, Lưu Vinh cuối cùng hạ quyết tâm, cùng hoàng đế lao cha nâng lên như thế lời miệng. Không phải vì cứu triều thác, thậm chí có thể hay không như vậy cứu triều thác, Lưu Vinh cũng không phải rất quan tâm. Lưu Vinh muốn làm là nhờ vào đó hướng hoàng đế lao cha biểu hiện mình chính trị tầm mắt, nhi thần có thể nhìn ra chuyện này là khả năng cất ở đây 1-2-3 tứ đặng chờ thái hoàng ẩm. Về phần cụ thể làm sao lựa chọn, tự nhiên là Thiên Tử Khải đánh nhịp, Lưu Vinh chỉ là đưa ra nghi hoặc mà thôi, ngay cả đề nghị cũng không bằng. Lại có chính là Lưu Vinh xác thực cho rằng cứ như vậy để triều thác tử tại Trường An quá mức ngã Trường An triều đình uy nghi cùng công tín lực. Một cái danh sĩ thụ ngươi Hán gia tiên đế trinh lích vào triều làm quan hơn 20 năm, quan đến cửu khanh đứng đầu, tiên đế phải tĩnh dưỡng sinh tức, người ta bày mưu tính kế, đương kim muốn tức bỏ thuộc địa, người ta cũng là không nói hai lời chọc cho thiên hạ khiển trách, làm cái này chim đầu đàn, kết quả phiên cũng gọi, vương cũng phản, sắp đến đầu đến ngươi cho người ta chặn rồi. Hay là bởi vì phản quân một câu chu triều thác, thanh quân chắc liền đem đương triều bên trong sự đương kim đế sư chặt rồi. Thấy thế nào, cái này đều không giống như là cái cường ngạnh trung ương chính phủ, thậm chí đều không giống như là cái bình thường, không mềm yếu trung ương chính phủ có thể làm ra đến sự tình. Đang như Lưu Vinh mới lời nói, lúc này, Lưu Thị nói chu triều thác, ngươi Thiên Tử Khải liền đem triều thác cho chặt, kia lần sau, lại có cái phản vương nói chu sầm mại, chu chất đều, ngươi chặt không chặt. Vạn nhất ngày nào xuất hiện câu chu thân đồ ra, ngươi Thiên Tử Khải chẳng lẽ, thật đúng là muốn đem thân là khai quốc người có công lớn lục triều lao thần, đương triều thừa tướng cho chặt rồi. Như cái gì lời nói nha cái này? Chỉ là nghĩ thì nghĩ, Lưu Vinh cũng mơ hồ có thể ý thức được, đối với triều thác người này, hoàng đế lao cha cũng còn có phương diện khác suy tính. Nhưng Lưu Vinh vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Thiên Tử Khải suy tính, thế mà lại thuần túy đến như vậy lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Nô không yêu một người dĩ tạ thiên hạ, câu nói này, công tử, cùng nỗ lực. Nhẹ nhàng ném ra câu này, mình trong lịch sử lưu lại danh ngôn, Thiên Tử Khải chỉ ung dung phát ra thở dài một tiếng, thuần thế tại ngự tháp bên trên nằm nghiêng xuống dưới. Chỉ là nhìn về phía Lưu Vinh ánh mắt, lại theo kia càng thêm lười biếng tư thế ngồi, mà càng thêm sắc bén lại. Tông miếu, xa tắc, mãi mãi cũng là quan trọng nhất. So sánh cùng nhau, một người, một hộ, thậm chí một thành, một quận, tại lúc cần thiết cũng có thể bỏ qua. Tiên đế từng dạy bảo chấm, một người khóc, thế nào một đường khóc? Một nhà khóc, thế nào mọi nhà khóc? Tiên đế đã từng nói, vì thiên tử giả, cũng không phải là nhất định phải lãnh khốc vô tình, mà là muốn có mang đối với thiên hạ đại ái, lại không phải đối một nhà, một hộ tiểu ái. Như một nhà một hộ cực khổ, có thể để thiên gia vạn hộ được căn bình, vậy cái này một nhà một hộ, chính là có thể bị hy sinh. Nói đến đây, thiên tử Khải liền giơ tay lên, co cùi chó dùng bàn tay chống tại dưới mặt, sắc mặt chỉ nói không rõ lãnh đạo. Công tử cảm thấy giết triều thác sẽ để cho triều đình để chấm ném mặt mũi, nhưng chấm cho rằng giết triều thác có thể sẽ nát Ngô Sở Tặc tử tấm màn che, để người trong thiên hạ không còn không làm rõ ràng được tình trạng, mà là có thể nhận rõ chính tà, từ đó kiên định đứng tại Trường An triều đình bên này. Chính là đã dân thân vào tặc doanh giả, cũng đem từ đó hầu nghi không chừng, thậm chí bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chấm không cần mặt mũi, chỉ muốn lớp vải lót. Nếu như không cần trả giá đắt, chấm đương nhiên cũng vui vẻ đến có một cái nhân nghĩa vô song, chạy cùng chim thú thanh danh tốt. Nhưng nếu cần trả giá đắt, còn lại là chấm không muốn trả ra đại giới, kia chấm cũng không để ý chút nào người hậu thế, đem chấm cùng Hạ Kiệt, Thương Trụ Chi Lưu đặt chung một chỗ bình luận. Chấm không phải tiên đế như thế thiên tư chắc tuyệt, có thể đồng thời nhìn chung mặt mũi, lớp vải là hoàng đế. Đã thiên tư bình thường, cũng chỉ có thể ghi nhớ cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, mặt mũi lớp vải lót không thể chiếu cố đạo lý. Chấm tuyển lớp vải lót, dù là lại để cho chấm tuyển một vài lần, chấm cũng sẽ không có lay động. Công tử đâu? Công tử ngày sau lại sẽ làm hà lựa chọn đâu? Lo lắng nói xuất hỏi một chút, đem vấn đề ném vào cho Lưu Bình. Thiên tử Khải liền có chút nhắm hai mắt lại, tựa như vậy ngủ thiết đi. Nhưng ở ngự tháp tiền chắc, hoàng trường tử Lưu Vinh lại là sững sờ hồi lâu, đều không thể từ thiên tử Khải lời nói này vì chính mình mang đến rung động ở trong lấy lại tinh thần. Sĩ diện, vẫn là phải lớp vải lót. Muốn lớp vải lót, vẫn là phải mặt mũi. Công tử lại đi thôi dài dằng dặc yên lặng, cuối cùng bị thiên tử Khải như nói mê cổ quái ngữ điệu trô đánh bỡ. Đợi Lưu Vinh vẫn có chút mờ mịt ngẩng đầu, đã thấy ngự tháp phía trên, thiên tử Khải chẳng biết lúc nào đã đứng lên, cúi đầu tại trước án, lần nữa khôi phục lại ngày bình thường trạng thái làm việc. Lại qua một hồi lâu, mới dành thời gian ngẩng đầu, phết Lưu Vinh một chút. Ánh mắt lại lần nữa trở xuống trước mặt tấu chương phía trên, ngoài miệng không hiểu thầm nói, hành sơn gặp mưa bạc, sau đó chính là hơn phân nửa hải nam thiếu lương thực. Dưới mắt cửa hải cuối năm sắp tới, không lâu chính là lâm đông. Nô, loạn bình về sau, liền muốn bắt đầu cứu trợ thiên hai. Tuy dương nếu là bị đập nát, thái hậu khẳng định sẽ nhao nhao muốn một lần nữa tu, tiền này cũng không thể từ thiếu phụ xuất. Nghe nói lương quốc phủ khố, ngược lại là tràn đầy vô cùng. Loạn bình về sau, tế hệ có thể chống đi 6 cái phiên vương vị trí, chấm 11 tử, muốn phong vương có 10 cái. Tế hệ chống đi 6 cái, lại thêm nô quốc cùng Trường Sa. Triệu quốc có lẽ cũng có thể một phân thành hai. Nô quay đầu cùng thừa tướng lại thương lượng một chút. Thương lượng một chút. Chương 111. Quả nhân đã vì đông đế, còn hà ai bái? Lão nhị Lưu Đức, lão tam Lưu Hứ, xem trọng Phượng Hoàng điện. Lão tứ Lưu Dư, xem trọng Tuyên Minh điện. Lưu lại như là bàn giao, Lưu Vinh liền giờ đúng hành trang, khinh xa dần đi, hướng phía Hàm Cốc quan phương hướng mà đi. Hoàng Trường Tử lao tới tiền tuyến cao quân, Thiên Tử Khải cũng làm đủ công phu. Bắc quân một bộ tư mã, tổng cộng 500 người cấm quân hộ tống, cộng thêm thiếu phủ bên trong nô xuất ra 1000 con trâu, cũng từ quan nô nhóm xua đổi lấy, hướng phía Tuy Dương tiền tuyến mà đi. Khai quốc thời điểm, Tiêu Tương quốc hiệu đính Tần Luật cơ hồ là đem Tần Luật chỗ quy định tất cả trừng phạt thủ đoạn đều trên phạm vi lớn giảm bớt, lấy thành hán luật. Tại Tần Luật trung Tần Phồn xuất hiện binh nghiệp, quê nhà liên đối, hoặc là động một tí trạng, kình, lưu vừa chờ hình phạt, cũng biến thành hán luật bên trong tương đối ôn hòa, phạt tiền, phạt cực khổ. Chính là cũng có trạng, chết chờ chữ xuất hiện, cũng phần lớn đều đuổi theo một câu hứa lấy tức để tội. Duy chỉ có một đầu, Tiêu Tương quốc chẳng những không có tại Tần Luật cơ sở bên trên giảm bớt trừng phạt, ngược lại còn thêm càng nặng chút. Tần Luật, cướp mã giả chết, cướp nhu giả gông. Hán Luật, cướp nhu giả chết, cướp mã giả thêm. Nhìn qua không có gì khác biệt, chỉ là mấy chữ biến động, kỳ thực lại là ngày đêm khác biệt. Tần Luật nói, trộm ngựa giả ngồi tội chết, trộm nhu giả lại hẳn là tại trên cổ mang cái cùm bằng gỗ, trở thành tù phạm, mà Tiêu Tương quốc biên soạn Hán Luật lại nói, trộm nhu giả ngồi tội chết, trộm ngựa giả, tội thêm một bậc. Tại tội chết cơ sở bên trên tội thêm một bậc, liền không có gì hơn, chém ngang lưng vứt bỏ thành phố. Thế nhân đều nói Hán nhận tần chế, cũng phần lớn tán thành Tiêu Tương quốc mà biện thành soạn Hán Luật là tương đối càng có nhân tình vị, càng ôn hòa một chút Tần Luật. Tại cái tiền đề này hạ, Hán Luật bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện như thế một đầu so Tần Luật đều muốn khắc nghiệt, trừng phạt còn muốn càng nặng điều lệnh, chính là bởi vì so với Doanh Tần, bây giờ Hán Giang Ưu, Mã Khan hiếm trình độ, thực tế là có chút khoa trương. Dù sao Doanh Tần nắm trong tay khuỷu sông, tổng còn có trăm ngựa địa, càng là ép tới thảo nguyên dân tộc du mục không ngóc đầu lên được, thấy Hắc Long kỳ mà không dám dương cung, cho nên cũng không thiếu dê bỏ chăn nuôi gia súc, sở dĩ sẽ quy định cướp mã giả chết, cướp nhu giả gông cũng bất quá là bởi vì ngựa thuộc về chiến lược tài nguyên, mà nhu lại có thể dùng làm trọng chọn. Tại Tần cày chiến hệ thống bên trong, đồng dạng thuộc về chiến lược tài nguyên phạm chủ. Mà tới bây giờ hắn ra, không có trăm ngựa địa, lại trở thành toàn bộ Trường An triều đình cũng vì đó đau đầu vấn đề. Tại Tần mặt chiến hỏa bên trong, thiên hạ phân tranh không ngớt, đầu tiên là cùng mà kháng Tần, sau lại sở Hán tranh chấp bá, đến Lưu Hán quốc phúc thế chân bạc, khuỷu sông địa khu cũng sớm đã rơi xuống thảo nguyên Tân Bá, người hung nô trong tay. Không có trăm ngựa địa, lại ở vào đối ngoại chiến lược thế yếu địa vị, Hán gia tất nhiên là nhu, mã chăn nuôi gia súc cực độ khan hiếm. Mà cái này tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, chính là sớm tại Tần lúc liền đã phổ biến tại quan bên trong địa khu nhu cày, tại Hán thất lại rút lui hồi xuân thu thời điểm nhân lực kéo cày. Tại quân đội phương diện, ngựa, nhất là chiến mã khan hiếm, lại để cho Hán gia kỵ binh bộ đội kiến thiết dừng bước không tiến, bởi vì binh chủng thụ khắc chế, mà nhiều lần trong tay người Hung Nô ăn thiệt thòi. Đánh thắng, đuổi không kịp, đánh thua, chạy không thoát. Thắng một trận, thu hoạch cũng bất quá như vậy, có chút bại thế, liền động một tí toàn quân bị diệt. Dân gia cũng liền không còn dám bày trận đối chiến tại vùng hoang vu, chỉ có thể theo tường thành mà thủ, cũng không dám xuất tường truy kích. Nói hồi lần này, Lưu Vinh lao tới tiền tuyến khao quân, thiếu phủ bên trong nô điều ra 1000 con trâu. Hắn công dụng, tự nhiên là xung làm quân đội địch. Cái này, cũng coi là bây giờ hắn thất, một cái duy nhất hợp pháp dùng ăn thịt bò con đường, thời gian chiến tranh khao quân. Lưu Vinh đi rất điệu thấp đến triều chính trong ngoài, đều không thế nào chú ý tới hoàng trưởng tử, giả thiên tử tiết, vì thiên tử làm, lao tới tuy dương tiền tuyến. Nhưng cũng không có điệu thấp đến Đông Cung Đậu Thái Hậu, cũng đối Lưu Vinh rời đi không hề hay biết. Biết được Lưu Vinh lao tới Tuy Dương, Đậu Thái Hậu viên kia bởi vì Lương Vương Lưu Vũ thân hãm hiểm cảnh mà rối loạn tâm, cũng rốt cục an ổn xuống dưới. Tuy Dương đương nhiên rất nguy hiểm, chiến trường cố nhiên rất tàn khốc, nhưng chỉ cần thiên tử khải nguyện ý để trưởng tử Lưu Vinh cũng đi Tuy Dương thân mạo hiểm cảnh, Đậu Thái Hậu liền có thể như vậy an tâm. Bởi vì đây có nghĩa là thiên tử khải cũng không có thật dự định mượn trận này phản loạn, đem tay chân đưa đi dưới nền đất thấy thiên đế. Hoàng trương tử giả tiết hiện lên ở phương đông, triều chính trong ngoài, nhưng có động tĩnh gì? Vị Ương cung tuyên thất điện bên ngoài xa đại thượng, xa xa nhìn ra xa hướng thành Trường An bên ngoài, thiên tử khải hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt vô hỉ vô bi, nhẹ giọng hỏi một chút, từ treo đến bên cạnh làng trung lệnh Chu Nhân nội vàng vừa chắp tay, phụ bệ hạ chiếu dụ, hoàng trường tử giả tiết hiện lên ở phương đông một chuyện, cũng không có quá mức lên giường. Chợt có nghe nói việc này người, cũng phần lớn chỉ là tán hoàng trường tử đại nghĩa, chợt liền vừa lo tâm lo lắng lên chiến sự. Thậm chí có một số người, bởi vì hoàng trường tử hiện lên ở phương đông, mà càng thêm lo lắng lên chiến sự tới. Dù sao Tuy Dương bên kia tình hình chiến đấu, thực tế là để người có chút. Nói đến chỗ này, Chu Nhân trên mặt cũng không khỏi phun lên một vòng lo lắng. Lại không phải lo lắng tình hình chiến đấu, mà là lo lắng trên phố cái này quần quận sóng ngầm, phải chăng có Ngô Vương Lưu Tị thủ bút? Nếu có, mà mình lại không thể kịp thời phát giác. Đức Hầu Lưu Thông phụ thân, Đức Ái Hầu Lưu Nghiễm, cùng này Lao Tặc Lưu Tị đồng dạng, đều là thay mặt Quảnh Vương Lưu Hỷ nhi tử. Hắc, đều là cái kia nghe ngóng rồi chuẩn, người Hung Nô cũng còn không có vượt qua trưởng thành, liền mang nhà mang người chạy đến Lạc Dương thay mặt Quảnh Vương nhi tử. Bá phụ tại quan ngoại cử binh lưu loạn, làm chất tử, tự nhiên cũng biết tại Trường An làm những gì, tốt trợ bá phụ một chút sức lực. Giọng nghĩa mai một câu, chỉ trêu đến Chu Nhân vô ý thức khẽ không người, thiên tử khải lại độ nhìn về phía ngoài cung phương hướng, ung dung lại là thở dài một tiếng. Chấm, Hứa Biên Áng đề nghị. Giờ phút này, triều bên trong sử nên là thân mang triều phục, xuất cửa phủ. Tường răng vào cung diện thánh, kỳ thực, lại là đi thẳng đến chợ phía đông. Nói, thiên tử khải nóng nhìn hướng ngoài hoàng cung ánh mắt, cũng không hiểu có chút bắt đầu mơ hồ. Hồi tưởng lại mười mấy năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy triều thác thời điểm, lúc đó thái tử khải còn dính tự hỉ, tự nhận là lần này nhằm vào Lương Vương thái phó giả nghị mưu đồ, coi là tương đương thành công. Về sau tại thái tử cung, thầy cho hai người trò chuyện vui vẻ, thậm chí nhiều lần có không hẹn mà cùng cách nhìn cùng kiến giải, càng làm cho lúc đó thái tử khải càng thêm sinh ra nhân sinh đến một chi âm như thế, còn cầu mong gì cảm giác. Lại đến tiên đế băng hà, giáng quốc thái tử thuận lợi tức hoàng đế vị, đã từng thái tử chiêm sự cũng lên như diều gặp gió, thoáng qua liền quan trí cựu khanh đứng đầu. Sau đó, chính là thầy cho hai người chủ tính đã lâu tức bỏ thuộc địa sách dần dần hiện lên ở triều chính phía trên. Triều thác thanh kiếm này, chớ muốn vứt bỏ. Kiếm đều vứt bỏ, vỏ kiếm kia giữ lại, cũng liền không có tác dụng gì. Liên đệ Viên Áng vì làm, đi Lưu Tị lao tặc chỗ ấy đi một chuyến đi. Đức Hầu Lưu Thông cũng cùng một chỗ, mượn đi sứ danh nghĩa, đã phải Lưu Tị bên người đi. Lao để hắn tại Trường An như thế pha trộn, châm tâm phiền. Thiên tử khải nói, một bên Chu Nhân nghe, mà tại quân thần hai người bên cạnh thân, một lang quan thì là đang múa bút thành văn, bằng nhanh nhất tốc độ, đem thiên tử khải bản giao phát thảo thành chiếu thư. Ngày đó, hoàng trường tử giả tiết hiện lên ở phương đông ngày đó, thiên tử khải ban chiếu, bái cho lên bên trong đại phu Viên Áng vì quá thưởng, nguyên phục thưởng, Đức Hầu Lưu Thông vì tông đăng, giả thiên tử tiết, đi sứ quan đông. Cùng lúc đó, phủ thừa tướng lần nữa tại quan bên trong các nơi phương quận huyện ban phát bố cáo. Nó nội dung trích dẫn kinh điển, chữ chữ châu ngọc, tổng kết chương 111, quả nhân đã vì đông đế, còn hà ai bái. Hai, mà nói, lại không có gì hơn một câu. Triều Thác đã chết, nói muốn chu Triều Thác, thanh quân chắc Ngô Sở đại quân, nếu như quả nhiên là Hán gia trung thần, liền nên lập tức lui binh. Thiên tử khải mới nguyên 3 năm, đông tháng 10. Tuy Dương đông 50 dặm, Ngô Sở phản quân đại doanh. So với 2 tháng trước, phát động phản loạn lúc này Ngô Vương Lưu Tị trên thân, càng nhiều một cỗ sát phạt chi khí. Một đám nô sở tướng xoáy cũng đều trước kia bởi vì liền chiến liền thắng mà đắc chí bộ dáng, dần dần trở nên phong dong ổn trọng, rất được đem phong phạm. Chiến tranh vĩnh viễn là quân nhân tốt nhất miết bàn trận. Một trận chiến tranh đủ để cho một cái người hèn nhát tại còn sống đi xuống chiến trường về sau phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, nhất là một trận thảm liệt mà chiếm hết ưu thế chiến tranh. Nhìn thấy tiên tử tiết ly, nô vương chẳng lẽ không nên bị lệ nên giá sao? Trong đại trướng, Trương An triều đình phái tới sứ giả Quá Thường Viên Áng, Tông Đăng Lưu Thông hai người đang cầm tiết sừng sững tại đang trung ương. Hai bên, một đám nô sở quan tướng cười nhạo liên tục, lại rõ ràng không có đem hai vị này đường triều cựu khanh coi là gì. Thượng thủ chủ vị, nô vương Lưu Tị càng là thong dong vô cùng, hai đầu lông mày, thậm chí còn mơ hồ mang lên một vòng tiêu căng. Trương An thiên tử, tự biết không cách nào ngăn cản đại quân ta binh uy, cho nên chỉ có thể giết chết mình cựu khanh đứng đầu, như đồ quả nhân có thể vừa lòng thỏa ý, hoàn thành chu triều thác, thanh quân chắc tâm nguyện, liền lui binh rút về Ngô Điệp. Như thế mềm yếu vô năng người, chẳng lẽ không phải để thái tổ cao hoàng đế hổ thẹn, để ta Lưu Hán quốc phúc long đồng sao? Một người như vậy, ngồi ngay ngắn vị Ương cung ngự tháp phía trên, chẳng lẽ không phải thiên hạ bất hạnh? Dạng này một cái Hán thiên tử Thiết Ly, quả nhân, như thế nào lại bốn gối đón lấy? Càng bây giờ, quả nhân tức Hạ Tuy Dương, mà cùng Trường An Bạch Giang mà trị. Chi bằng nói, quả nhân, đã vì Đông Đế vậy lại còn hạ ai bái? Hơi hợt một phen, chỉ treo đến biên áng, Lưu Thông hai người sắc mặt cùng nhau siết chặt, hơi có chút kinh ngạc đảo mắt lên bốn phía. Đã thấy trong trướng, một đám Ngô Sở tướng soái vẫn bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào bởi vì Lưu Tị kia Đông Đế tự xưng, mà biểu lộ ra bất cứ dị thường nào. Giống như là nghe tới một cái sự thực khách quan, như mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây loại hình. Phát giác được tình hình này, Viên Áng cảm thấy chỉ lại là một khổ, không khỏi có chút hối hận lúc trước. Chim bay tận, lương cung đấu, giết được thỏ, mổ chó san. Viên Ti a Viên Ti, thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, sao liền đem kia thỏ không giết chết đây? Cảm thấy như là phát ra tự rêu hai thán, Viên Áng nhìn về phía Ngô Vương Lưu Tị ánh mắt, chỉ càng thêm mang lên chút đau khổ. Đến một bước này, Viên Áng lại như thế nào không rõ, Thiên Tử Khải là tại vứt bỏ triều thác thanh này lưỡi dao đồng thời, đem mình thanh kiếm này vỏ cũng cùng nhau ném rồi. Nói là giả tiết đi sứ, đến chiêu hàng Ngô Vương Lưu Tị, nhưng người sáng suốt đều biết, Viên Áng chuyến này, cựu tử nhất sinh. Lưu Tị đương nhiên không có khả năng bởi vì triều thác chết, liền như vậy lui binh. Mấy chục năm ẩn nhẫn, Lưu Tị đã là nô binh, liền nhất định là không thành công, liền thành nhân. Nhất là dưới mắt, Tuy Dương chiến sự càng thêm bất lợi cho Trường An triều đình, đến mức Lưu Tị cũng dám ngay trước Trường An sứ giả trước mặt, nói ra câu kia quả nhân đã vì Đông Đế, còn hà ai bái. Dưới tình huống như vậy, Trường An triều đình phái tới thấy Lưu Tị sứ giả, trừ nhiều đưa mấy người đầu, có lẽ mấy cái binh sĩ cho Lưu Tị bên ngoài, không còn gì khác ý nghĩa. Giống như lần này, Viên Áng giả tiết đi sứ, liền ngay cả chính Viên Áng cũng biết, Lưu Tị căn bản không có khả năng nghe khuyên. Không những sẽ không nghe khuyên, thậm chí còn có thể đem Viên Áng ép ở lại ở bên người. Quả nhiên, ở ngoài sáng nói nên lời bày ra ta đã là Đông Đế, không cần lại hướng ai quỳ lạy về sau, Lưu Tị câu nói tiếp theo, liền tuyên cáo Viên Áng triệt để mất đi nhân sinh tự do. Đức Hầu, là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ thủ túc, Đức Ai Hầu Lưu Nghiêm dòng dõi. Đã là đến bên cạnh ta, liền không cần vội vã hồi Trường An. Chờ quả nhân phá Tuy Dương, binh lâm Hàm Cốc, Đức Hầu lại theo quả nhân thành giá, còn định ba tận. Thật sao, lại là thánh giá lại là còn định ba tận. Liền kém không nói Trường An thiên tử khải tử kỳ không xa, Lưu Tị ngồi lên hoàng vị ở trong tầm tay. Chỉ giải rác mấy lời nói ra miệng, liền để chất tử Lưu Thông chủ động đi đến bên người mình, Nô Vương Lưu Tị ánh mắt cũng theo đó rơi vào Viên Áng trên thân. Nói đến quả nhân cùng Viên Công, cũng coi là cố nhân. Sớm mấy năm, Viên Công vì Ngô tướng, tại quả nhân cũng coi là quân thần thích hợp. Lại là tiên đế triều lão thần, đối với Trường An thiên tử, cùng triều đình quân đội bố trí, cũng coi là như lòng bàn tay. Không bằng cũng lưu lại, làm quả nhân xa kỵ tướng quân như thế nào? Chỉ cần Viên Công đáp ứng, đại quân ta, trừ đại tướng quân ruộng Lộc Bá xuất lĩnh Ngô quốc chủ lực bên ngoài, còn lại 20 vạn binh mã, đều giao cho Viên Công tiết chế. Chờ định xa tắc, Viên Công liền làm là quả nhân đời thứ nhất hàng tướng. Lưu Tị nói thành khẩn, thậm chí có thể nói thành ý mười phần, nhưng Viên Áng nghe vậy, lại tràn đầy đắng chát lắc đầu thở dài nói, nếu là cố nhân, kia Ngô Vương cũng nên biết ta là người như thế nào. Sớm tại năm đó, cho Ngô Vương làm quốc tướng lúc, ta chính là bo bo giữ mình, đối với Ngô quốc sự vụ chẳng quan tâm, chỉ cầu không muốn chết tại nhiệm bên trên, mà là có thể đợi đến triệu hồi Trường An ngày đó. Bây giờ vì Ngô Vương chỗ trói, sống hay chết, tất nhiên là không thể theo chính mình. Chỉ là phản Hán tư tặc, làm tông tộc hổ thẹn sự tình, ta biết đi, là bạn bạn làm không được. Chậm rãi, nhưng cũng đầy mang theo khổ sở một phen, chỉ treo đến Ngô Vương Lưu Tị không hiểu một trận sầu não, mà câu kia phản Hán tử tặc nhưng lại để trong trướng chúng tướng cùng nhau trừng lớn mắt hổ, nhao nhao đem ánh mắt không có hảo ý, trừng mắt về phía Viên Áng kia đã không còn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Thật lâu, cuối cùng Ngô Vương Lưu Tị lắc đầu thở dài đứng dậy, hơi có chút tiếc hận nhìn về phía Viên Áng. Viên Công đại tài, tuy là không vì bản thân ta sử dụng, quả nhân cũng đoạn sẽ không để Viên Công hồi Trường An. Nghĩ đến Viên Công đối đây, cũng là sớm có đoán trước a. Quả nhân kính trọng Viên Công, không đành lòng tổn thương Viên Công tính mệnh. Chỉ Viên Công sứ mệnh mang theo, như vậy thả Viên Công trở lại, sợ là sẽ phải hỏng quả nhân đại sự. Nói, Nô Vương Lưu Tị hơi chút khoát tay, mà cửa bên ngoài đi vào hai tên quân sự, một trái một phải, đem Viên Áng đỡ. Về phần kia cán tượng trưng cho vô thượng quyền hành thiên tử Thiết Ly, cũng theo Viên Áng tay bị binh sĩ dựng lên, mà thẳng tắp ngã trên mặt đất, không người hỏi thăm. Chỉ bị khuất Viên Công, tại ta hậu doanh ở tạm chút thời gian. Nói xong, Lưu Tị đưa tay bung lên, Viên Áng liền bị quân sĩ đỡ xuống dưới. Đợi trong trướng chỉ còn lại người một nhà Ngô Vương Lưu Tị lúc này mới đứng người lên, đi đến treo phong thủy trước. Ánh mắt rơi vào phong thủy bên trên, ngoài miệng sát thực trực tiếp hỏi chất tử, đương triều tông đang, Lưu Thông. Trường An có tình huống gì? Nghe nói vấn đề này, Lưu Thông cũng nghiêm túc, chỉ hơi trầm ngâm suy nghĩ một lát, liền đem mình thu tập được, lại còn chưa kịp đưa đến Lưu Tị tình báo trong tay toàn bộ nói ra. Tuy Dương tình hình chiến đấu bất lợi, Trường An triều đình lòng người bàng hoàng, triều chính trong ngoài quần quần sóng ngầm. Như Tuy Dương thành phá, bá phụ đại sự, có lẽ liền có thể thành công hơn phân nửa. Theo Lưu Thông câu nói này, trong trướng bởi vì Viên Áng câu kia phản Hán từ tập mà trầm thấp xuống dưới không khí, mới lại lần nữa bị một trận nhẹ nhõm vui thích thay thế. Chúng tướng quan diện phiếm hồng ánh sáng, nhìn về phía Ngô Vương Lưu Tị ánh mắt càng là mang theo tràn đầy tham lam. Không phải tham Lưu Tị, mà là giờ phút này Ngô Vương Lưu Tị tựa hồ trưởng thành phong hầu bái tướng, thậm chí nát đất là vua hình dạng. Đối đây hết thảy, Ngô Vương Lưu Tị nhìn ở trong mắt, lại chỉ cười nhạt một tiếng. Lại đối Lưu Thông điểm nhẹ phía dưới, còn có đây này. Liền thấy Lưu Thông lại suy nghĩ một lát, lại như đột nhiên nhớ tới, chặn lại nói, chất nhi cùng Viên Áng từ Trường An xuất phát ngày đó, Hoàng Trường Tử cũng giả tiết hiện lên ở phương đông, nói là muốn thay mặt bệ. Ngạch, thay mặt Trường An Thiên Tử Khao Quân lấy để trấn quân tâm sĩ khí. Hoàng Trường Tử bên kia có Đàn Châu tùy hành, có thể chậm một chút, nhưng dưới mắt giờ cũng đã đến Tuy Dương. Lời vừa nói ra, trong trướng lại là vì đó yên tĩnh, thậm chí còn có mấy cái không đủ ổn trọng tiểu tướng, hơi có chút không để ý hình tượng nuốt nước miếng một cái. Bây giờ Hán gia chỉ có Ngưu, Mã, cơ hồ tất cả đều là sinh ra từ Yến, thay mặt Bắc Bộ, tiếp giáp Thảo Nguyên Bắc Tường phụ cận, cùng Lũng Hưu, Bắc Địa trở phương Bắc biên quận. Lại thêm Hán thất đối Ngưu, Mã quản khống cường độ, cơ hồ đạt tới vũ khí quân giới cấp bậc quản khống quy cách, liền càng khiến cho Ngô, sợ trở phương Nam địa khu người, cơ hồ cả một đời đều không kịp ăn hai hồi thì bỏ. Chính là kia chỉ có một hai lần, cũng phần lớn là Mộ gia lão nông Hoàng Ngưu chết rồi, hiện tại quả là nghèo đói, bất đắc dĩ không thể đem cẩn cụ chăm chỉ lão Ngưu hạ táng, chỉ có thể đem Ngưu thì bán đi đổi tiền. Nô Vương Lưu Tị ngược lại là không có quá để ý cái này một cái tin tức, chỉ ngầm hạ tự hỏi ngày sau nhập chủ Trường An, muốn thế nào chế định liên quan tới châu ngựa chăn nuôi gia súc tân pháp lệnh. Hoàng Trương Tử: "Ha ha, ngay cả thái tử đều không phải, nghĩ đến hắn Lưu Khải, cũng là biết Tuy Dương thành đã thủ không được, lúc này mới phái con trai đến, nhìn có thể hay không lại kéo dài một đoạn thời gian." Nghĩ như vậy, Nô Vương Lưu Tị con mắt hơi sáng, lập tức kế thượng tâm đầu. Truyền quả nhân Vương Chiếu: "Trường An thiên tử, đem mình thái tử đưa đến Tuy Dương khao quân." Năm đó, quả nhân Vương thái tử liền từng chết tại Trường An Thiên Tử trong tay. Thu này không báo, quả nhân đến chết không thể nhắm mắt. Chính là cáo ta Ngô Sở có chi chi sĩ, nếu có thể trận chạm Hán thái tử, thậm chí bắt sống giả. Quả nhân không tiếc nát đất lấy vương chi. Xảy ra chút ngoài ý muốn, buổi sáng an vị xe lửa xuất phát, ban đêm 20 điểm tả hữu đến, xuống xe lửa ta tìm quán nét mã chương 02, tranh thủ trước 12 giờ phát ra tới. Chương 112. Phiên ngoại, Hoàng Lương nhất mộng kiện là tại thay mặt vương cung. Tấn Dương thay mặt vương cung. Bất quá tóc để trọng chi niên thay mặt vương công Tử Khải, đang tại điện thất nơi hẻo lánh co do thân thể, đem niên kỷ càng nhỏ hơn đệ đệ Lưu Vũ, lẳng lặng ôm vào trong ngực. Mẫu thân Đậu Cơ, tỷ tỷ Lưu Chơi Gái, lại đều thất kinh tại chỗ cửa điện giáp bước, dường như đang chờ người nào tin tức. Bên ngoài cửa cung, rõ ràng là tí tách rơi xuống mưa, cùng mây đen dày đặc ngày mưa rầm, nhưng công tử Khải lại xuyên thấu qua đầu bên cạnh tường động, nhìn thấy sắt vách điện thất sáng tỏ như ban ngày. Điện thất thượng thủ, phụ thân Lưu Hằng đỉnh đầu chư hầu đi sát quan, thân mang vương bảo, eo buộc chuyên thuộc về dòng họ Phiên Vương đỏ thụ kim ấn, trên mặt vẻ u sầu gắn đầy, hiển nhiên là phi thường buồn rầu. Mà tại thay mặt Vương Lưu Hằng bên cạnh thân, Trung úy Tống Sương, Lang Trung lệnh Trương Võ, cùng Vương Thái hậu Bạc Thị đệ đệ Mộc Chiêu, đang vây quanh Vương giường thường nghị cái gì? Hẳn là có cha a. Sớm mấy năm, Lữ Thái hậu liền muốn để Đại Vương đi triệu địa, rõ ràng chính là muốn gán tội cho người khác, yếu hại Đại Vương tính mệnh. Bây giờ còn nói muốn nên lập Đại Vương. Làm thay mặt Vương Lưu Hằng mẫu cầu, Mộc Chiêu trên mặt đầy mang theo vẻ kinh hoàng. Muốn ta nói, Lữ Thái hậu còn chưa hẳn liền băng hạ. Nói không chừng cái này nên lập lý do thoái thác, đều là Lữ Thái hậu đang thử thăm dò Đại Vương trung tâm đâu. Vạn nhất Đại Vương gật đầu đáp ứng, lại đi Trường An. Đại Vương còn nhớ rõ năm đó, Triệu Vương Lưu Như Ý là thế nào chết. Hiếu Huệ hoàng đế vừa mới đi ra trong một giây lát, kia Triệu Vương Lưu Như Ý coi như đã lạnh thì à. Mỏng Chiêu lời nói, để Lưu Hằng lông mày khóa càng sâu, trên mặt vẻ lo âu càng sâu. Một bên Lang Trung lệnh Trương Võ, ý kiến cũng cùng Mỏng Chiêu trên lệnh không nhiều. Đại Vương, không thể không thận. Từ Thái Tổ Cao hoàng đế băng hà, nhất là từ Hiếu Huệ hoàng đế tráng niên mất sớm, Thái Tổ Cao hoàng đế tám con trai, bây giờ coi như còn lại Đại Vương cùng Hoài Nam Vương Lưu Trưởng. Kia Hoài Nam Vương từ nhỏ đã là nuôi dưỡng ở Lữ Thái hậu bên đầu gối, nói là Lữ Thái hậu nửa đứa con trai, cũng không quá đáng chút nào. Vạn nhất đây là Lữ Thái hậu muốn trị chết Đại Vương, mới nghĩ ra được như kế, Đại Vương nếu như thật đi Trường An, chỉ sợ liền không còn cách nào trở lại Tấn Dương. Có Mỏng Chiêu, Trương Võ hai người trước sau xuất thân phản đối, một đám thay mặt quốc quan viên, tướng lĩnh cũng đều nhao nhao đứng ra, phù hợp biểu đạt ý kiến phản đối. Mà tại công tử Khải xuyên thấu qua tường động ánh mắt ánh nhìn, Trung úy Tống Sương cũng rốt cục tại thay mặt Vương Lưu Hằng tha thiết chờ đợi hạ đứng ra thân. Chỉ mở miệng câu nói đầu tiên, lại làm cho nguyên bản còn có chút ồn ào điện thất, nháy mắt tiên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thậm chí liền ngay cả tường ngăn tướng hướng công tử Khải, đều bởi vì bất thình lình yên lặng mà vô ý thức nín thở. Thần cho rằng, đây là Đại Vương cơ hội. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, Đại Vương không những không cách nào giúp đỡ hắn tội, thậm chí ngay cả vợ con tính mệnh đều vô cùng có khả năng không cách nào bảo trụ. Có phần đái chút làm người nghe kinh sợ ý vị lời nói, chỉ dẫn tới thay mặt Vương Lưu Hằng ống nhưng đứng dậy, tràn đầy lo lắng đối Tống Sương vừa chắp tay. Trung úy giáo ta. Liền thấy Tống Sương nghiêm mặt, đi lên trước, tay hư nắm thành quyền, tại Lưu Hằng trước người vương trên giường nhẹ nhàng một đập. Lữ Thái Hậu, nhất định là thật băng hà. Đại Vương còn trẻ, phong vương liền phiên thời điểm, càng chỉ có 6 tuổi, cũng không hiểu rõ Lữ Thái Hậu. Nhưng thần tại Trường An làm qua quan, hiểu rất rõ Lữ Thái Hậu. Lữ Thái Hậu là một cái rất chú ý kiêng kỵ người. Đối với bất tường sự tình, phàm là có người vô ý đề cập, Lữ Thái Hậu đều là động một tí đánh giết. Năm đó, có một cái cung nhân nói, vạn nhất Triệu Vương làm thái tử, kia Lữ Thái Hậu liền muốn chuyển ra Tiêu Phòng Điện. Ngày kế tiếp, cái này cung nhân bỏ mình bạc thất, toàn thân trần trụi, càng có trọn vẹn trên trăm đạo dao găm miệng. Về sau, thậm chí chỉ cần có người đề cập Hiếu Huệ hoàng đế chữa vị, liền phần lớn khó thoát khỏi cái chết. Đại Vương thử nghĩ, một cái như thế chú ý kiêng kỵ người, như thế nào lại vì thăm dò Đại Vương mà giả bộ mình đã băng hà đây? Một phen nói ra miệng, để thay mặt Vương Lưu Hằng trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ chần chờ, Tống Sương lúc này mới tiếp tục nói, Lữ Thái Hậu là vạn vạn sẽ không như thế rủ mình. Về phần người khác, cho dù là Lữ Sinh, Lữ Lộc bao gồm Lữ con cháu, cũng tuyệt không dám phạm cái này kiêng kỵ. Cho nên, tại thần xem ra, Khúc Lịch Hầu Trần Bình, Giáng Hầu Chu đột nhiên đều nói Lữ Thái Hậu đã băng hà, như vậy nhất định là thật băng hà. Dù sao mấy tháng trước, Trần Bình, Chu đột nhiên còn từng cho đại vương đưa tới mật tín, để đại vương cũng đi theo Tể vương tương cùng một chỗ, cử binh Chu Lữ, giúp đỡ hắn tổ đầu. Nghe đến đó, thay mặt Vương Lưu Hằng trên mặt bực bội chi sắc rốt cục đến đỉnh phong, chỉ vặn lấy mặt nắm chặt nắm đấm. Quả nhân không hiểu chỗ, chính là ở đây. Trần Bình, Chu đột nhiên muốn liên lạc dòng họ chư hầu, nội ứng ngoại hợp trùng Chu chư lữ, cuối cùng khởi binh rõ ràng chỉ có Tể vương Lưu Tương. Coi như hắn Trần Bình, Chu đột nhiên coi là thật Chu diệt Chu lữ, lại vì bảo toàn mình mà xử lý vị ương cung vị kia, muốn nên lập, cũng nên là Tể vương Tương mới đúng. Cái này hoàng vị như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên quả nhân trên đầu a. Nghe vậy, Tống Xương đấy mắt hiện lên một tia ý mừng, trên mặt lại là cười nhạt một tiếng, tiến lên nữa một bước. Sắc mặt ôn hòa tại vương bên cạnh giường ngồi quỳ chân hạ thân, ấm giọng thì thầm nói, thần lại cảm thấy, cái này vừa vặn có thể chứng minh Lữ Thái Hậu là thật băng hà. Đại vương nghĩ à, Trần Bình, Chu đột nhiên muốn nội ứng ngoại hợp trùng Chu chứ lữ, vì sao chỉ có hắn Tể vương Lưu Tương dám cử binh? Còn không phải liền là hắn đủ vương binh nhiều đem quảng, quốc phú lực mạnh. Dạng này một cái vốn là cường đại, làm Tể vương liền dám cử binh Chu lữ người, nếu là ngồi ta hắn ra tông miếu, sát ác, kia Trần Bình Chu đột nhiên trở bách quan triều thần, đâu còn có thể có ngày sống dễ chịu. Nói không chừng ngày sau, hắn tiên tử tương trường quyền, sẽ còn thanh toán Trần Bình, Chu đột nhiên mấy cái này loạn thần tặc tử. Nhưng đại vương khác biệt a. Đại vương thay mặt nền tảng lập quốc liền nghèo nàn, ngay cả quân phí đều thu thập không đủ, trong cung công tử công chúa, vương hậu cơ tần nhóm, đều là đại vương trong vương cung trồng trọt, cộng thêm chúng ta những này làm thần tử từ bổng lộc bên trong phân ra đến một chút, mới miễn cưỡng nuôi sống. So với hắn Tể vương tương, đại vương mới là cái kia lại càng dễ trường khống, càng có thể để cho Trần Bình, Chu đột nhiên trở loạn thần tặc tử an tâm khôi lỗi a. Không lập đại vương, bọn hắn còn có thể lập ai? Chẳng lẽ còn có thể lập cái kia từ Lữ Thái Hậu một tay nuôi lớn? Hầu Lữ Hậu so hiếu huệ hoàng đế còn muốn hiếu thuận Hoài Nam Vương Lưu Trưởng. Đối với Trần Bình, Chu đột nhiên chờ tặc tử mà nói, đại vương mới là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là thần vì sao lại cảm thấy Lữ Thái Hậu là thật băng hà, chư lữ cũng là thật bị diệt trừ. Không biết vì sao, nghe đến đó thời điểm, công tử Khải tầm mắt liền càng ngày càng mơ hồ, bên tai truyền đến thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, tường kia động thế mà cứ như vậy chán, liền tựa như chưa từng tồn tại. Chỉ là trong lúc ngủ mơ, công tử Khải cũng không có cảm giác được cái này có cái gì không đúng. Túi đầu xuống, nhìn đã trong ngực tiếp đi đệ Lưu Vũ, liền ngóc đầu lên, nhìn về phía cửa điện phương hướng. Rất kỳ quái, mới còn tràn đầy lo lắng, thậm chí trên mặt vẻ hoảng sợ mẫu thân Đậu Cơ, tỷ tỷ Lưu chơi gái, giờ phút này lại đều thay đổi phó bộ dáng. Mẫu thân mặc vào hoàng hậu mới có thể xuyên mũ phượng hà bảo, quả nhiên là ung dung hoa quý. Tỷ tỷ Lưu chơi gái càng là biến thành thuộc phụ nhân bộ dáng, trên thân kia còn mang theo miếng vá áo mỏng, cũng đã biến thành cực điểm xá hoa lãng phí gấm tứ xuyên. Nha, mẫu thân cùng A tỷ, đây là gặp may a. Công tử Khải như cũng không có phát giác được bất luận cái gì một trận, cứ như vậy nghĩ đến, liền chậm rãi đem ánh mắt thu hồi. Sau đó, công tử Khải đã nhìn thấy để cho mình tê cả da đầu chẳng cảnh. Mới xuất hiện tường đậu vị trí, giờ phút này lại là cả mặt tường đều biến mất không thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, mới còn từ chương 112, phiên ngoại, Hoàng Lương Nhất Ngộng, 2, phụ thân Lưu Hằng, cùng thúc thúc bá bá nhóm thương nghị đại sự điện thất, giờ phút này lại đều là một mảnh ảm đạm, rách nát. Bên trong đại điện, bốn người ca ca dù sao nằm xuống đất, trên thân hoa phục vẫn như cũ, nhục thân cũng đã hóa thành xương khô. Mà ở trên thủ vương trên giường, mẫu hậu Lữ thị đồng dạng là một bộ khô lâu bao bên ngoài lấy hoa bảo, chỉ kia chống chân trong hốc mắt, chậm rãi rơi xuống hai hàng huyết lệ. Người tới, tướng, khu khu, đem cái này không có vua không cha, tổn hại nhân luân hôn trướng cầm xuống. Ngộng cảnh hoán đổi rất nhanh, nhanh đến công tử Khải còn không có từ kia năm bộ xương khô, cùng kia hai hàng huyết lệ vì chính mình mang đến kinh hãi bên trong chậm qua thần, ngẩng đầu liền nhìn thấy đã là cao quý hán tiên tử phụ thân, đang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngồi tại ngự tháp vùng ven. Phụ thân già đi rất nhiều, tóc mai điểm bạc, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng, quyết đoán ngồi tại ngự tháp vùng ven, một tay chống tại trên đầu gối, một tay lại là hư nắm thành quyền, ngăn tại trước miệng từng đợt nặng khục không thôi. Duy chỉ có kia vẫn đục hai con ngươi, đang đầy mang theo thịnh nộ, trực câu câu nhìn về phía công tử Khải. A không, nhìn về phía giám quốc thái tử, Lưu Khải ánh mắt chỗ sâu. Phu hoàng, cho dù là ở trong giấc mộng, thái tử Khải nhìn thấy phụ thân hành động như vậy phản ứng đầu tiên, cũng vẫn như cũng là cuốn quýt quỳ xuống thân. Phu hoàng, nhi thần tội gì a phụ hoàng? Nhi thần, im ngay. Cầu xin tha thứ ngữ điệu vừa nói ra miệng, đã thấy ngự tháp phía trên, thiên tử Lưu Hằng bản hề bại suy sụp, thậm chí đều hề bại đến có chút rút lại thân thể, chỉ đột nhiên cất cao chí cao mấy trượng. Cứ như vậy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng tại ngự tháp trước, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ hướng quỳ xuống đất cúi đầu, tràn đầy vẻ kinh hoàng giám quốc thái tử. Chấm, chỉ hỏi ngươi tên khốn này một lần. Con ta vái chào, đến cùng là bởi vì hà mà chết. Hống. Chỉ nghiêm nghị một câu, thuận tiện như nặng ngàn cân truy, tại thái tử Khải trong lòng nặng nề nện xuống. A vái chào. Không tử vương thái phó giả nghị chi khuyên can, khăng khăng phóng ngựa phi nhanh, vô ý xuống ngựa, bị thương nặng bất trị. Cùng nhi không quan hệ a phụ hoàng. A vái chào là mình muốn dục ngựa phi nhanh, càng là ở xa quan ngoại lương đều tuy dương. Nhi thân ở Trường An, ngày đêm đều canh giữ ở phụ hoàng bên người, cho dù có tâm, cũng căn bản là ngoài tầm tay với a. Ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, thiên tử Khải liền do ngay từ đầu chột dạ, trở nên càng thêm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chỉ không biết cái này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đến tột cùng là bởi vì thật sự có ỷ lại không sợ gì, vẫn là muốn nhờ vào đó che giấu mình bối rối. chấm đều phải chết.
Chấm
đều muốn đi thấy thái tổ cao hoàng đế. Người tên khốn này, liền không thể cùng chấm nói một câu lời nói thật sao? A vái chào đủ năm thập lục, cung mã thành thạo. Là dạng gì liệt mã, có thể để cho con ta vái chào rơi trọng thương, lại bất trị mà chết? Là ngươi giam quốc thái tử tặng mã câu. Một thất vừa xuất chuồng không lâu, ngay cả răng cũng còn không có mọc đủ mã câu. Ngay trước chấm ngay dưới mắt hại chết con ta vái chào, ngươi thật làm chấm cái này hán thiên tử, là ngươi thái tử khải tượng bùn pho tượng sao?
Phanh.
Nói đến nộ cùng, thiên tử Lưu Hằng mạnh hơn nhưng rút ra chuôi này cao vài trượng cự kiếm, gác ở thái tử khải chỗ cổ. Cự kiếm kia chừng hai ngón tay dày, bị gác ở thái tử khải xương quai xanh bên trên, liền tựa như thiên quân gánh nặng, ép tới thái tử khải mất tự nhiên túi đầu xuống, mới có thể đem xương quai xanh chỗ truyền đến đâm nhói hơi làm dịu chút. Nhưng cho dù đến một bước này, thái tử khải vẫn phí sức chắp lên tay, nói hàm hồ không rõ, lương, lương mang vương, khăng khăng phóng ngựa, không quá rơi xuống, tổn thương, nặng bất trị. Lời nói này nói ra miệng, số túc trượng cao thiên tử Lưu Hằng, thuận tiện giống bị thi định thân thuật, liền duy trì lấy nộ mà rút kiếm, đem lưỡi kiếm gác ở thái tử khải chỗ cổ tư thế, sững sờ hồi lâu. Hồi lâu, không biết qua bao lâu, thiên tử Lưu Hằng lại tựa như quả bóng xì hơi, một chút xíu khôi phục bình thường lớn nhỏ, thậm chí còn lại so bình thường càng nhỏ hơn. Nguyên bản trải rộng hai đầu lông mày lửa giận, cũng lại lần nữa chuyển biến làm mắt trần có thể thấy bề bài. Liên tựa như một cái lão như trẻ con, co quắp tại ngự tháp phía trên, thiếu khí vô lực mở mắt ra. A Khải, chấm phải lớn đi. Đợi chấm đến dưới nền đất, còn muốn cùng thái tổ cao hoàng đế hảo hảo giải thích rõ ràng, ta hắn ra hoàng vị, sao liền để chấm cái này hoàng bốn tử ngồi? Giải thích minh trưởng các con, làm sao ngay tại chấm nhập kế đại thống đêm trước, toàn bộ chết tại Chu đột nhiên, hạ hầu anh hai người loạn kiếm phía dưới. Người sắp chết, không thể mang theo không cam lòng chết đi. Nói cho chấm, a vai chào, đến cùng chết như thế nào? Con ta vai chào, đến cùng là thế nào chết? Cho chấm không cam lòng, A Khải, liền có thể ngồi lên phương kia mong nhớ ngày đêm ngự tháp, làm ta hán gia thiết tử. Nhưng ở kia trước đó, A Khải, muốn cùng chấm nói một lần lời nói thật. Nhìn xem ngự tháp bên trên, phụ thân Lưu Hằng bộ này gần đất xa trời bộ dáng, thái tử Khải giống như là quên đi lúc trước bị kêu cự nhân lấy kiếm mang lấy cổ thì kinh hoàng, tràn đầy bi thương tại ngự tháp biên ngồi xổm người xuống, rơi lệ mở miệng. Phu hoàng a vái chào, coi là thật không phải nhi thần. A vái chào kia thất lương câu, coi là thật không phải nhi thần đưa đi à, là có đạo trích đang ô miệt nhi thần, mới khiến cho phụ hoàng thời khắc hấp hối, đều không thể nhắm mắt. A vái chào, quả nhiên là rơi trọng thương, bất trị mà chết à. Tĩnh. Ngự tháp bên trên như trẻ con tiên tử Lưu Hằng, phản phất lần nữa bị thi hạ quyết định thần thuật. Lại là hồi lâu, lâu đến tiên tử Khải đều có chút kỳ quái, thời gian vì cái gì đình chỉ lưu thông? Thiên tử Hằng xa câm bất lực tiếng nói, mới tại thái tử Khải vang lên bên hai. Dù là ngự tháp phía trên, thiên tử Lưu Hằng đã không có khí tức, thanh âm kia cũng vẫn là rõ ràng không sai chuyển vào thái tử Khải trong hai. Không tầm thường. Con ta, không tầm thường. Chấm đều làm được cái này phần bên trên, còn có thể cắn răng không nhận. Ta hắn ra giam quốc thái tử, không tầm thường. Đi nhớ. Đi nhớ mình hôm nay, tại chấm trước mặt dám vẻ. Tuyệt đối không được nhận. Chính là lại bị người dùng kiếm gác ở trên cổ, cũng tuyệt đối không được nhận. Chết đi người, đã chết đi. Thiên tử muốn làm, không phải cho người chết công đạo, mà là muốn mượn người chết đến cho người sống nhu lợi, muốn yêu thiên hạ, không muốn độc yêu một nhà một hộ, muốn yêu toàn bộ thiên hạ. Không biết vì cái gì, thái tử Khải cũng không biết vì cái gì. Sớm tại lời nói này truyền vào trong thai trước đó, ngự tháp bên trên thiên tử Lưu Hằng liền đã không có khí tức, mà tại lời nói này kết thúc về sau, trong điện cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Nhưng thái tử Khải chính là biết, thẳng đến đoạn văn này toàn bộ truyền đến mình trong thai, phụ thân Lưu Hằng mới buông tay nhân gian. Phu hoàng, thái tử Khải muốn khóc, nhưng khóc không ra, nghĩ nào vào ngự tháp bùm ben, nhưng lại căn bản là không có cách hoạt động thân thể mảy may. Cứ như vậy dưng dưng nhìn xem ngự tháp bên trên thiên tử Lưu Hằng, một chút xíu thu nhỏ, một chút xíu thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngộng cảnh lại lần nữa hoán đổi, thái tử Khải lại biến thành thiên tử Khải, hoặc là phải nói là đại sự hoàng đế Khải. Không giống với trước hai giấc ngộng cảnh, Lưu Khải đều là ngôi thứ nhất thị giác, cái này cái thứ ba ngộng cảnh, đại sự hoàng đế Khải là lấy thượng đế thị giác đứng ngoài quan sát. Thiên tử Khải nhìn thấy một cái khí khái hào hùng mười phần thân ảnh ngồi tại vị ương cung ngự tháp phía trên, nhìn thấy giàn mua mẫu thân đậu thái hoàng thái hậu, tựa hồ là bị cái kia kiên quyết tiến thủ thiếu niên thiên tử chỗ chọc giận, suýt nữa khí phế hoàng đế. Kia là Vinh. Sao như vậy lỗ mãng? Không đúng, đây không phải là Vinh. Vinh tuyệt sẽ không như vậy hành động thiếu suy nghĩ, chính là muốn ngỗ nghịch mẫu hậu, cũng tất nhiên sẽ mưu định sao động, một kích liền để mẫu hậu bất lực xoay người. Thiên tử Khải nghĩ như vậy, hình tượng cũng đang nhanh chóng đẩy tới. Thiếu niên thiên tử chọc giận thái hoàng thái hậu, bị phạt diện bích thái miếu, qua trọn vẹn nhiều năm mới rốt cục trở lại vị ương cung tuyên thất điện, mới rốt cục xuất hiện tại hán gia triều nghị phía trên. Chỉ là thiếu niên thiên tử đã gần đến trung niên, ban xuống đạo thứ nhờ ở tỷ y hiệp thư, lại là sắc phong vừa ra đời hoàng trưởng tử chi mẫu là hoàng hậu. Đây tuyệt đối không phải đinh. Vừa mới xuất sinh, ngay cả có thể hay không còn sống lớn lên cũng không biết, liền như vậy xác lập hắn mẫu là hoàng hậu. Vạn nhất hoàng trưởng tử không có thể dài đại thành người, chẳng lẽ lại phải phế hoàng hậu? Quả thực cho đùa. Nhìn đến đây, thiên tử Khải đã nhíu mày, nhưng chậm rãi kia chăm chú khóa lên lông mày, theo trước mặt một vài bức hình tượng mà dần dần giãn ra. Thiên tử nhìn thấy mình tha thiết ước mơ, thậm chí có thể nói là cuối cùng cả đời đều không thể chờ đến hình tượng. Tại Thảo Nguyên, người hung nô gào thét, lại như cũ khó thoát bị hán gia duệ sĩ chém ở dưới ngựa vận mệnh. Hán gia xuất hai cái đủ để sánh vai Hoài Âm hầu danh tướng. Hơi lớn người kia lão thành ổn trọng, lại ngực có thao lược, trẻ tuổi người kia lại binh đi quỷ đạo, tư duy nhảy thoát, lại mỗi lần có thể có hiệu quả. Tại hai người này xuất linh dưới, Hán gia tướng soái càng chiến càng mạnh, bách chiến bách thắng, đem nguyên bản ép tới Hán gia không ngóc đầu lên được người Hung Nô, một đường tiến đến xa xôi Bắc Hải. Thế là người Hung Nô bắt đầu nuôi dê, bắt đầu bắt cá, bắt đầu xưng hô Hán Thiên Tử vì Thánh Thiên Tử, xưng hô Hung Nô Thiền Vu vì Hung Nô Vương. Không phải binh, đã không phải binh, lại như thế nào có thể làm đến tình trạng như thế? Thiên Tử Khải rất nghi hoặc, cũng rất mê luyến. Mê luyến trước mắt, cái này một vài bức giống như tiên cảnh mỹ hảo bức tranh, nhưng Thiên Tử Khải lại không cách nào tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh kia càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Đây, thằng đến Thiên Tử Khải triệt để tỉnh lại, nhưng như cũng đắm chìm ở mới giấc mộng kia, ba cái kia trước sau xuất hiện trong một cảnh, thật lâu không thể tự thoát ra được. Đang tự hỏi kia cái thứ ba trong một cảnh, rõ ràng không phải trưởng tử Lưu Vinh thiếu niên Thiên Tử đến tuột cùng là ai, bên hai liền truyền đến tổng quản Xuân Đà nói nhỏ âm thanh. Vậy hạ, mấy ngày gần đây, cung nội bên ngoài bắt đầu có truyền ngôn, nói ỷ Lan Điện Vương phu nhân, năm đó là mộng ngày vào lòng, mới mang thai công tử trệ. Chỉ trong chốc lát, Thiên Tử Khải sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, hai con ngươi càng không bị khống chế bắn ra một vòng túc sát. Sau một lát, Thiên Tử Khải lại không khỏi sững sờ. Thiếu niên kia Thiên Tử, không phải là tiểu thập, làm sao lại thế? Chấm như thế nào không lập đình, ngược lại đi lập trong tã lót trệ. Nghe Thiên Tử Khải lần này thì thầm, tổng quản Xuân Đà chỉ hoảng sợ vì giảm xuống đất, đóng chặt lại hai mắt, thân hình kịch liệt hơn run rẩy lên. Thật lâu, Thiên Tử Khải mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, thấy Xuân Đà bộ dáng như vậy, lại thình lình nết miệng cười một tiếng. Dù sao chấm trăm năm về sau, ngươi cũng là muốn đi cho chấm thủ hoàng lăng biết những sự tình này cũng không có gì, nát tại trong bụng là được. Xuân Đà vội vàng đem vùi đầu càng sâu chút, Thiên Tử Khải lại là từ trên giường đứng dậy, chắp tay ngóng nhìn hướng cửa điện bên ngoài, ung dung mở miệng nói, về phần Vương Mỹ Nhân mộng ngày vào lòng nghe đồn. Bất quá nghe đồn mà thôi, không cần để ý. Hắc hắc, cũng không biết Vinh Tiêu tiểu tử hồi Trường An, có thể hay không bị quy tắc này chuyển ngôn hủ chết. Ỷ Lan Điện, lại có đau khổ muốn ăn đi cũng không biết lúc này, là cái tát, vẫn là trượng giết. Lại hoặc là công tử Vinh, có thể cho chấm một cái to lớn kinh hỉ, cũng không cũng biết. Chương 113. Lý Gia Úy, là muốn bất ngờ làm phản sao? Khi Ngô Vương Lưu Tị tại Ngô Sở phản quân đại doanh, tuyên bố nhằm vào Hán Thái tử Lưu Vinh lệnh treo giải thưởng lúc, Lưu Vinh cũng còn không có đến Phi Dương. Đi ngang qua biểu thúc Đậu Anh đóng giữ Bình Dương, Lưu Vinh dù chưa dừng lại, nhưng đại tướng quân Đậu Anh nhưng vẫn là quyết định tự mình bồi Lưu Vinh đi một đoạn. Huỳnh Dương đến Tuy Dương, bất quá khoảng cách mấy trăm dặm, lên đường gọn nhẹ, cũng bất quá 2-3 ngày lộ trình. Giờ phút này, Lưu Vinh liền cưỡi ở đây chủ phường xuất bên trong xe ngựa, nghe trước mặt biểu thúc Đậu Anh, cùng chính mình nói lấy Tuy Dương chiến sự. Ngay từ đầu, Lương Vương quân đội bị đánh trở tay không kịp, thực tế là chật vật không chịu nổi. Nhất là kia Lưu Tị lao tặc phản quân chủ lực, đi qua những năm này tại phương Nam Bách Việt chi địa, chịu qua chiến trận tẩy lễ, trái lại Tuy Dương Lương quốc binh mã, lại phần lớn chưa từng đi lên chiến trường. Về sau, các tướng sĩ chậm rãi thích ứng chiến trường, Tuy Dương thành tình trạng, kỳ thật liền so ngay từ đầu tốt lên rất nhiều, dù vẫn là tràn ngập nguy hiểm, nhưng ít ra sẽ không ở trong thời gian ngắn bị công phá. Chỉ Lương Vương, trung quy là dòng họ Vương tộc, lại không đã từng trải qua chiến tranh tàn khốc. Bối rối phía dưới, lúc này mới ngày ngày viết thư cầu viện tại Trường An, lại vẫn để trưởng công tử hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, thay mặt bệ hạ khao quân. Tại đến Huỳnh Dương trước đó, Đậu Anh đối chiến sự tình ôm lấy cực kỳ bi quan thái độ. Dù sao lúc trước, Thiên Tử Khải lại là để Đậu Anh thận trọng từng bước cẩn thận mai phục, lại để cho thái úy Chu Á Phu, xa kỵ tướng quân Ly gửi đường vòng ngũ quan, dường như sợ Bình Định đại quân sẽ bị Ngô Sở phản quân đánh lén. Dù là ở trong đó, có Thiên Tử Khải tận lực kéo dài, nhu đồ Tuy Dương thành cùng Ngô Sở phản quân lưỡng bại câu thương mục đích, Đậu Anh cũng vẫn là từ đó, người được chút mùi nguy hiểm. Lại thêm Lương Vương Lưu Vũ ngày ngày viết thư cầu viện, làm cho Trường An triều chính trong ngoài đều là lòng người bàng hoàng, liền càng làm cho Đậu Anh lạc quan không dậy. Nhưng xuất quân đến Huỳnh Dương, còn phái ra binh mã tìm hiểu qua Tuy Dương tình trạng về sau, Đậu Anh lại là mở rộng tầm mắt. Thảm liệt. Tuy Dương bảo vệ chiến, cố nhiên được xưng tụng thảm liệt. Nhưng Ngô Sở phản quân đắc thế không đạt được, trang diện bên trên chiếm hết ưu thế, làm thế nào đều không thể công phá Tuy Dương thành đại môn. Về phần Tuy Dương thành nội quân coi giữ, cũng đúng là đau khổ chèo chống, thương vong thảm trọng, nhưng tương tự, cửa thành không mất, Tuy Dương thành không phá, quân coi giữ lại thế nào khổ vì ác chiến, cũng chung quy không tới để Lương Vương Lưu Vũ một ngày liền phát 7 phong huyết thư, để cầu Trường An triều đình chi viện trình độ. Nói trắng ra, Lương Vương Lưu Vũ là bị trận chiến tranh này thảm liệt trình độ dọa cho hỏng. Một phương diện lo lắng Tuy Dương thành phá, một phương diện khác lại ẩn ẩn có chút muốn bảo toàn lực lượng, không muốn bị một trận chiến này đánh quẹ chân tiểu tâm tư, lúc này mới liên tục cầu viện Trường An. Từ khách quan góc độ đi lên nói, lúc này Tuy Dương chiến trường, kỳ thật chính là phản quân đánh lâu không xong, lại tự nhận là nhất định có thể công phá Tuy Dương, quân coi giữ đau khổ chèo chống, nhưng cũng còn xa không đến mức thành phá trạng thái giằng co. Mà dưới tình huống như vậy, Hoàng Trường Tử Lưu Vinh bởi vì Lương Vương Lưu Vũ liên tiếp cầu viện, mà tự mình xuất hiện tại Tuy Dương tiền tuyến. Tha thứ thần nói thẳng, công tử lần này không nên lao tới Tuy Dương. Đối với biểu thúc Đậu Anh thái độ này, Lưu Vinh hiển nhiên cũng là sớm có đoán trước. Thậm chí so với biểu thúc Đậu Anh, làm người xuyên việt Lưu Vinh biết còn càng nhiều hơn một chút. Tỷ như nhiều nhất mấy tháng về sau, Ngô Vương Lưu Tị liền muốn xong đời, mà tại Ngô Sở hơn 50 vạn đại quân sụp đổ thời điểm, Tuy Dương thành nội như cũng còn có chí ít 6 vạn quân tốt. Lại cái này 6 vạn quân tốt là trải qua một trận thảm liệt thủ thành chiến tẩy lễ, trong thời gian ngắn được đến trên diện rộng trưởng thành tinh binh. Lúc đó Lương Vương Lưu Vũ cũng biết kể từ lúc này cái này khắp nơi cầu người chi viện, tựa như tùy thời đều muốn bỏ mình tuy dương chật vật tư thái, nhất cử hóa thân thành Hán gia số một công thần. Cái này mới là Lưu Vinh không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải đến tuy dương tiền tuyến đi một chuyến nguyên nhân. Đã là đến, biểu thúc liền chớ có lại nói những này. Hoàng tổ mẫu rất lo lắng Lương Vương thúc an nguy, ta đến tuy dương cũng bất quá là để hoàng tổ mẫu an tâm thôi. Dù sao biểu thúc cũng nói, tuy dương thành dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng chúng quy không tới thành phá tình trạng. Đi đến cái này một lần, đối ta mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Thấy Lưu Vinh phản ứng như thế, Đậu Anh Tử cũng không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, chỉ hơi chút trầm ngâm, liền lại nói, ra đến chính lúc, bệ hạ từng hứa thần tử Huỳnh Dương chia binh 5 vạn, chi viện tuy dương. Chỉ là đến Huỳnh Dương về sau, thần liền không cảm thấy Lương Vương tuy dương thành, cẩn thận cái này 5 vạn binh mã. Công tử này nhập tuy dương, nếu là cần thiết, thần ngược lại là. Lại nói một nửa, Đậu Anh hợp thời ngừng lại câu chuyện, chợt có ý riêng nhìn về phía Lưu Vinh. Đại khái minh bạch Đậu Anh muốn biểu đạt ý tứ, Lưu Vinh chỉ mỉm cười lay động đầu, không cần. Nay xuất Trường An, phu hoàng cũng phái Bắc quân một bộ tư mã tùy hành, trưởng cấm quân 500. Có cái này 500 người bản thân, trừ phi là Lương Vương thúc cố ý. Khu khu cụ. Từ kia hoàng thái đệ ba chữ nổi lên mặt nước, ta cùng Lương Vương thúc quan hệ trong đó, vốn là có một chút rượu. Nếu ta thật tại Tuy Dương xảy ra chuyện, khó khăn nhất rửa sạch hiểm nghi, vừa bận là Lương Vương thúc. Nói đến đây, Lưu Vinh không khỏi lại là nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt không thấy mảy may sắp đến tiền tuyến vẻ mặt nghiêm trọng. Biểu thúc đều có thể vô ưu. Chờ nhập Tuy Dương, Lương Vương thúc tất nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, đến hộ chất nhi chu toàn. Dù sao dù nói thế nào, Tuy Dương thành cũng là Lương Vương thúc quốc đô. Lương Vương thúc lại sao không khôn ngoan, cũng tổng không đến nỗi ngay cả điểm đạo lý này đều không rõ. Như là một phen, cuối cùng là để Đậu Anh muốn nói lại thôi yên tĩnh xuống dưới. Biểu thúc điệt hai người cứ như vậy ngồi đối diện tại toa xe bên trong, Lưu Vinh thỉnh thoảng nhắm mắt dưỡng thần, lại hoặc là nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trừ hoàng đế lao cha phái tới hộ tống mình 500 cấm quân tướng sĩ, đại tướng quân Đậu Anh lần này cũng phái 3000 binh mã hộ tống. Đội ngũ cứ như vậy một đường đi hướng Tuy Dương, một đường bằng phẳng, liên hành người đều không có gặp được. Thẳng đến một chỗ chỗ rẽ xuất hiện, mới rốt cục để đội ngũ dừng bước lại, tùy hành hộ vệ cũng có thứ tự phân đến trực đạo hai bên. Mà tại toa xe bên trong, trên đường đi đều đang vô tình hay cố ý quan sát Lưu Vinh đại tướng quân Đậu Anh, rốt cục tại hạ xe về sau, rất có thâm ý đối Lưu Vinh nết miệng cười một tiếng. Phục đi 200 dặm, chính là Tuy Dương. Thần sứ mệnh mang theo, không tiện lại cho. Công tử, đi từ từ. Nhìn xem biểu thúc Đậu Anh kia giống như cười mà không phải cười, nói không rõ nơi nào cổ quái khuôn mặt, Lưu Vinh cũng chắp lên tay, đối biểu thúc Đậu Anh thản nhiên cúi đầu. Đại tướng quân dừng bước. Cùng một thời gian, Tuy Dương đông bắc 150 dặm, xương ấp đại doanh. Từ Trường An xuất phát, trọn vẹn hao phí gần hơn một tháng thời gian, Chu Á Phu mới mang theo dưới trướng 10 vạn quan bên trong binh, đến dự đoán xác định được hạ trại vị trí, xương ấp. Tại đến xương ấp về sau, Chu Á Phu cũng không có quá nhiều động tác, chính là một chữ, thủ. Các tướng sĩ từ hạ trại ngày đó bắt đầu, liền vòng đi vòng lại đảo chiến hào, chất đất tường, nguyên bản cũng không thu hút xương ấp thành nhỏ, cũng tại cái này dài đến hơn 20 ngày củng cố phía dưới, dần dần bị Chu Á Phu kiến tạo thành một chỗ thành lũy. Lấy thành trì làm cơ sở, đồ vật, nam bắc các tiến bộ 10 dặm to lớn thành lũy. Mà tại tòa này thành lũy bên ngoài, một đoàn nhân mã đang kéo lấy cởi mở tùy ý sướng tiếng cười, hướng phía thành lũy lối vào chỗ mà tới. Lại là Lý Quảng. Theo thường lệ tuần sát quân doanh Chu Á Phu, thấy ngoài doanh trại kêu gào để quân sĩ mở cửa doanh một đám nhân mã, vô ý thức liền bật thốt lên phát ra hỏi một chút. Đợi bên cạnh quan tướng không có gì bất ngờ xảy ra gật đầu, Chu Á Phu vốn là có chút nghiêm túc thận trọng khuôn mặt, chỉ càng thêm âm trầm xuống. Từ đến xương ấp, ta cũng đã liên tục cường điệu, đại quân cố thủ xương ấp, chương 113, Lý Gia Úy, là muốn bất ngờ làm phản sao? 2. Không thể có một binh, một tốt bước ra doanh trại quân đội, tuy là Ngô Sở tặc tử kêu gào mắng trận, cũng tuyệt đối không thể để ý tới. Cái này Lý Quảng, lại 5 lần 7 lượt làm cho ta quân lệnh tại không để ý. Lại nói một nửa, Chu Á Phu chỉ không khỏi ngừng lại câu chuyện, thủ hạ ý thức xoa lên trước ngực, kia phong bị giấu ở trong cổ áo thiên tử chiếu. Quá thường viên áng, tông đang lưu thông tạo thành chiêu hàng sứ đoàn, đã đến Ngô Sở phản quân đại doanh, giả thiên tử tiết, đợi thiên tử lao tới tiền tuyến khao quân hoàng trưởng tử Lưu Đinh, cũng đã cách Tuy Dương không xa. Từ Trường An xuất phát người cũng đã đến, thiên tử khải phát ra chiếu thư, tự nhiên là sớm hơn một bước đưa đến xương ấp. Chiếu thư nội dung, không ra Chu Á Phu đón trước, thiên tử khải thúc giục Chu Á Phu phát binh Tùy Dương, chi viện Lương Vương Lưu Vũ, lấy giải Tùy Dương chi bây. Nhưng vô luận là thiên tử khải xen lẫn tại chiếu thư trong câu chữ ám chỉ, vẫn là Chu Á Phu ra đến phát trước, thiên tử khải tự mình làm xuống bằng dao, đều để Chu Á Phu lực lượng 10 phần quyết định chủ ý, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Nhưng Chu Á Phu cái này quân mệnh có thể không nhận là được đến thiên tử khải ngầm đồng ý, thậm chí là miệng cho phép, ngược lại là kia kỵ binh dũng manh giáo úy Lý Quảng liên tục vi phạm Chu Á Phu quân lệnh. Đi, đi qua nhìn một chút. Ta ngược lại muốn xem cái này Lý Quảng đến tột cùng trưởng mấy khóa đầu. Chu Á Phu lại nói lạnh nhạt, nhưng cho dù là kia bình thản như nước ngữ điệu, nhưng cũng không khó để người nghe ra sát ý. Trong quân doanh, quân lệnh lớn nhất, rất nhiều đặt ở dân gian, chỉ cần phạt tiền, phạt cực khổ, càng có lẽ trực tiếp chính là miệng cảnh cáo, giáo dục chịu tội, phóng tơi trong quân doanh đều là động một tí giết, tiêu. Huống chi bây giờ hắn ra, là vì sử gia xưng là hắn nhận tần chế lưu hán, như cũ có cực kỳ nồng hậu dày đặc cổ điển quân quả lại nghĩa, hài âm, sát thái. Trừ bỏ nhẹ nhất quân côn, quân roi, hán thất quân pháp thứ hai đến ngược nặng trừng phạt thủ đoạn, cũng đã là giết. Lúc đây Lý Quảng, xuất dưới trướng duệ sĩ 300, chém tướng đoạt cờ mà về. Nhanh mở cửa doanh, dẫn ta chí thái úy đại trướng lĩnh thưởng. Khi Chu Á Phu mặt tâm trầm, nện bước ổn trọng bộ pháp đi đến cửa doanh bên trong lúc, ngoài doanh trại vừa vặn xuyên đến Lý Quảng Tiêu cực kỳ thô cuồng, lại mơ hồ mang một ít mùi rượu đều khóc cấm thành. Trong chốc lát, Chu Á Phu sắc mặt càng tối đen, dưới chân bước chân cũng càng nhanh một điểm. Tại các tướng sĩ chú mục hạ, đi đến cửa doanh một bên chút lâu, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía cửa doanh bên ngoài, đang một tay cơ một mặt phản quân đại kỳ Lý Quảng, chỉ kia sắc bén hai con người, cũng không có tại kia mặt đại kỳ bên trên dừng lại dù là một lát, mà là trực câu câu nóng nhìn hướng Lý Quảng ánh mắt chỗ sâu. Lý gia úy, quả nhiên là tài hoa vô song a. Lúc này mới mấy canh giờ công phu, liền lại là lật ra doanh tưởng, lại là tập kích Ngô Sở Thạc Tử, giờ phút này lại là chém tướng đoạt cờ mà về. Có như thế mạnh tướng, thực tế là ta Hán gia chi đại hạnh, ta cái này thái úy đều có chút muốn tại trước mặt bệ hạ, vì Lý gia úy nhiều nói tốt vài câu đâu. Thật không thể tràn ra âm dương quái khí, từ cũng không cho Lý Quảng giả vờ ngây ngốc cơ hội, như là một câu, Chu Á Phu liền hơi ngóc đầu lên, bệ nghệ lấy ngoài doanh trại Lý Quảng, lẳng lặng chờ lên Lý Quảng giải thích. Trong quân đội, đừng nói là vi phạm chủ tướng, chủ soái mệnh lệnh, chính là vi phạm thượng quan mệnh lệnh, đó cũng là bên trên không giới hạn trọng tội. Liên giống với một cái trông coi 50 người đồn trưởng, vi phạm thượng quan, khúc hầu, cũng chính là trăm giải mệnh lệnh, một khi ngồi vững thời gian chiến tranh kháng lệnh tội danh, kia lúc này liền là bêu đầu thị chúng, lại treo thi tại cửa doanh. Đến Lý Quảng cái này cấp bậc, nhất là vi phạm vẫn là đương triều thái úy, trên lý luận trưởng quản lấy thiên hạ binh mã, trên thực tế cũng không kém nhiều lắm thái úy Chu Á Phu có lệnh, không nói đến ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt, chỉ riêng là hành động này bản thân, liền đã đủ để Lý Quảng tông tộc hát xuất kia thủ nghe ta nói cảm ơn ngươi. Theo lý mà nói, bị đương triều thái úy bắt quả tang, lại công khai chỉ trích chống lại quân lệnh Lý Quảng lại thế nào có đẳng phách, cũng dù sao cũng nên có chút trột dạ cùng bối rối. Nhưng vượt quá tất cả mọi người, thậm chí đều có chút vượt quá Chu Á Phu đoán trước, chính là Lý Quảng không những không cúi đầu, còn dám can đảm mũi bệnh lên trời. Chu thái úy chẳng lẽ là muốn nói, ta cái này chém tướng đoạt cờ đại công, còn chưa đủ lấy cùng chống lại quân lệnh sai lầm chống đỡ sao? Lại hoặc là Chu thái úy quen thuộc làm rụt đầu lão quy, trong mắt liền dung không được ta như vậy có đảm phách đi ra sương ấp, đi cùng Ngô Sở Tặc Tử chém giết trung thần lương tướng. Khí thế không chút nào thua một phen châm chọc nói lối ra, Lý Quảng càng cực điểm tùy ý giơ cánh tay lên, đem kia mặt đại kỳ lại dương lên. Ta Lý Quảng chỉ là một cái kỵ binh dũng manh giáo úy, mang theo 300 người, liền chạm Ngô Sở Tặc Tử ngàn trường, còn chiếm tặc quân đại kỳ. Giáng hầu đùng binh 10 vạn, quan cư thái úy, càng thêm bệ hạ ủy thác tông miếu, xã tát chi trọng. Không nghĩ xông pha chiến đấu, trung quân báo quốc, lại tại cái này chim sương ấp, liên tiếp đảo hơn một tháng chiến hảo. Nói đến chỗ này, Lý Quảng chỉ đem trong tay quân đạo quân ra, bên cạnh quân sĩ cũng hợp thời ném ra mấy quả từ túi chứa đầu người. Sau đó, Lý Quảng liền tự hào ngóc đầu lên, đem ánh mắt quét về phía doanh trại quân đội bên trong. Các tướng sĩ, chúng ta đều là Hán gia trung thần, là phụng bệ hạ chi lệnh, đến chi viện Tuy Dương thành lương vương. Bạch, mà không phải đến thay thái úy Chu Á Phu, tại cái này xương ấp đảo ngàn người mộ phần, bài tham a. Đột nhiên giơ tay lên, ngón trỏ trực câu câu đối hướng trúc lâu bên trên Chu Á Phu, Lý Quảng trên mặt vẻ giận dữ càng sâu. Ngươi Chu thái úy có rảnh rỗi, ta Lý Quảng cũng không có cái này lịch sự tao nhã. Đã ngươi Chu thái úy không dám đối địch, ta Lý Quảng chính là mang theo cái này 300 gia đình, cũng như thường có thể tại Ngô Sở Tặc trong doanh, giết hắn cái bảy bảo bảy ra. Dưới mắt, lương vương tại Tuy Dương đẫm máu tử chiến, Đông cung thái hậu hàng đêm cấp huyết, bệ hạ càng liên tục ban chiếu, thúc giục ngươi Chu thái úy phát binh chi viện. Kết quả đây, một câu tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, liền thành ngươi Chu Á Phu sợ địch e sợ chiến lấy cớ. Làm sao? Ngươi Chu Á Phu có thể chịu bệ hạ chiếu, ta Lý Quảng liền không thể kháng ngươi Chu Á Phu lệnh rồi. Nói đến đây, Lý Quảng cuối cùng là cầm trong tay cương ngựa kéo một phát, chắc đuôi hướng xương ấp đại doanh cửa doanh, trợn mắt tròn xoe, không giữ chừng Chu Á Phu một chút, liền cao ngẩng đầu lên, giật ra cuống họng. Xương ấp đại doanh, phàm là có chứng, lại tự khoe là hán thần, đều theo ta đi. Theo ta giết vào Tuy Dương, chi viện lương vương. Siêu siêu siêu. Lý Quảng lời còn chưa dứt, cửa doanh bên trong liền ứng thanh bay ra mấy đạo mũi tên, đều nện ở Lý Quảng trước người 3-5 bước vị trí, trúc lâu phía trên, Chu Á Phu càng là nheo lại khoe mắt, đồng dạng ngóc đầu lên. Lý gia úy, là muốn bất ngờ làm phản sao? Hoặc là muốn trộm doanh. Chu Á Phu bên cạnh thần, hậu tướng quân trình không biết một cánh tay giơ cao, tùy thời làm tốt lần nữa rơi xuống tay, hướng trong doanh cung tốt lần nữa hạ đạt phát xạ chỉ lệnh chuẩn bị. Lý Quảng lại không sợ chút nào, chỉ coi không nhìn thấy kia mấy cái đâm vào trước người mũi tên, cùng trúc lâu bên trên thái úy Chu Á Phu. Cứ như vậy cách cửa doanh nhìn về phía trong doanh, chờ một hồi lâu, thấy từ đầu đến cuối không ai nguyện ý lật ra doanh tường, mới trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu ngựa lại, hướng phía Tuy Dương phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong đại doanh, Chu Á Phu ngắm nhìn Lý Quảng đi xa bắt doanh, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một bên Trình không biết cũng bản năng một gật đầu, mở miệng hỏi, cần phải phái binh đuổi theo. Đã thấy Chu Á Phu hơi lắc đầu, lại nhẹ phát ra thở dài một tiếng. Không cần. Vị này Lý gia úy, sợ là muốn nhờ vào đó chiến trèo lên lương vương, thậm chí Đông cung thái hậu cảnh tây cao. Người có chí riêng, ép ở lại không được. Lời tuy như thế, nhưng Chu Á Phu âm lệ ánh mắt, lại một lát đều không có từ Lý Quảng dục ngựa rời đi phương hướng thu hồi. Thậm chí dù là cửa doanh bên ngoài, đã không thấy kia 300 kỵ thân ảnh Chu Á Phu khuôn mặt, cũng vẫn như cũ hắc có thể nhỏ xuống thủy tới. Lý Quảng, lại nhớ ngươi một bút. Ngầm hạ đem Lý Quảng người này tên nhớ kỹ trong lòng, Chu Á Phu liền chấn động quay người lại, hạ trúc lâu, liền hướng phía trung quân đại trướng mà đi. Mà tại Chu Á Phu sau lưng, hậu tướng quân Trình không biết lại là ngừng chân một lát, phương dọc theo doanh tường phương hướng, thay Chu Á Phu tuần sát lên phòng ngự. Chu Á Phu không hề nói gì, Trình không biết cũng cái gì đều không có hỏi. Cứ như vậy ăn ý hoàn thành làm việc giao tiếp, lại đối lẫn nhau vô cùng yên tâm. Chỉ là trải qua Lý Quảng như thế nháo trò, Sương Ấp đại doanh vốn là có chút bất ổn quân tâm, đê mê không khí liền càng thêm hướng tới bất lợi. Nhất là tại tầm nửa ngày sau, Lý Quảng xuất lĩnh 300 kỵ, đột phá Ngô Sở phản quân tầng tầng vây quanh, từ đông giết xuyên Ngô Sở phản quân vòng đây, bị Lương Vương Lưu Vũ nối vào Tuy Dương thành, Sương Ấp đại quân quân tâm sĩ khí càng là tới gần rơi xuống đáy cốc. Nhưng đối đây hết thảy, Thái úy Chu Á Phu lại tựa hồ như cũng không lo lắng. Quân tâm tan rã, sĩ khí đê mê, Sương Ấp 10 vạn đại quân nhưng như cũ tại chỉnh không biết bàn tay sắt trị quân hạng, đâu vào đấy đảo chiến hảo, lũy doanh tưởng. Mà Tuy Dương thành lại bởi vì Lý Quảng đến mà triệt để trở nên náo nhiệt. Tại Lý Quảng đột phá vòng đây, giết nhập Tuy Dương thành ngày đó, thay mặt Thiên Tử Khải lao tới Tuy Dương Khao quân hoàng trưởng Tử Lưu Vinh, vừa lúc cũng đến Tuy Dương thành. Về sau phát sinh hết thảy, càng làm cho Lưu Vinh từ đấy lòng cảm thán nói, có chút nhân vật lịch sử, sở dĩ sẽ có như vậy lệnh người không đành lòng hạ trạng, đều là có nguyên nhân. Nhất là Lý Quảng loại này để người không biết như thế nào đánh giá làm dáng, càng làm cho Lưu Vinh càng thêm cảm giác được, khởi công xây dựng Hán gia cao cấp quan tướng trưởng quân đội kế hoạch, đã là lửa xém lông mày. Chương 114. Có ý tứ, thật có ý tứ trong nhân thế này, lại coi là thật có như thế dũng mãnh hán tướng. Tuy Dương đầu tưởng, Lương Vương Lưu Vũ chỗ ban công phía trên. Lưu Vinh chắp tay đứng ở Lương Vương Lưu Vũ bên cạnh thần, nhìn ra xa hướng ngoài thành chi kia đang từ hướng ngoại bên trong đột phá vây quanh, ý đồ tấn công vào Tuy Dương nhân mã. Kia đội binh mã nhân số cũng không nhiều, tổng số cũng liền 200-300 dáng vẻ, cứ như vậy 3 năm hơi thở công phu, càng là đổ xuống hơn phân nửa. Nhưng dẫn đội nhân mã này trùng sát hơn 10 kỵ, nhất là một ngựa đi đầu, chớp mắt liền sắp xông vào vòng vây kiêu kỵ đô úy Lý Quảng, càng đem trong tay trường qua múa hổ hổ sinh phong, tả đột hữu đâm, thật là không bị phong. Đợi xông qua phản quân vòng đây, càng là hơi có chút bá khí chú mã dừng bước, quay người lại, dương cung chính là liên xạ mấy mũi tên. Thằng đến đi theo mình 300 nhân mã, lại có 7-8 kỵ từ Ngô Sở phản tốt trùng điệp vây quanh hạ trùng sát mã xuất, Lý Quảng mới đưa trường cung cong về trên thân, dùng ngựa hướng phía hướng cửa thành mà tới. Đến như thế manh tướng, quả nhân thì sợ gì hắn Lưu Tị lão tặc. Dường như vì Lưu Vinh cảm khái làm xuất đáp lại, lại tựa như là không nhìn thẳng Lưu Vinh, phối hợp phát ra một tiếng cảm thán, Lương Vương Lưu Vũ liền đẩy mang theo sục sôi chi sắc, nhanh chân đi tới ban công trác, nhanh mở cửa thành. Quả nhân viện binh đến. Lương Vương Lưu Vũ ra lệnh một tiếng, chúng tướng quan tuy là hữu tâm quên can, cũng đành phải đem đuổi tới bên miệng nuốt hồi trong bụng. Chính là Trung úy Trương Vũ, cũng đành phải mặt lộ vẻ khó khăn chạy xuống tường thành, chỉ huy thành nội thủ tốt, đem cửa thành hơi mở ra một đầu khe hẹp. Nhưng phản quân không phải người ngu. Tại Tuy Dương cùng chết hơn một cái gần 2 tháng, lại ngay cả cửa thành mở ra là dạng gì đều chưa từng thấy, lúc này gặp cửa thành có muốn mở ra xu thế, tất nhiên là tranh nhau hướng phía hướng cửa thành băng băng mà tới. Trên tường thành, quân coi giữ tướng sĩ liên tiếp dương cùng, ý đồ đem những cái kia hướng phía cửa thành trùng sắt mà đến phản quân ngăn cản tại nơi xa. Cuối cùng, nhưng vẫn là Lương Trung úy Trương Vũ, lao tướng quân tuổi đã cao, tự mình dẫn mấy trăm giáp thuẫn ra khỏi thành nên đón, mới đưa Lý Quảng một nhóm, tổng cộng 7 kỵ nên tiến trong cửa thành. Vì nên cái này 7 kỵ, Tuy Dương quân coi giữ thương vong chừng gần trăm. Lao Trung úy Trương Vũ trên thân, càng là nhiều đạo từ sau vai, một mực kéo dài tới tay khuỷu tay bên trong vết thương ghê rợn, suýt nữa liền ném nguyên cả cánh tay. Nhưng Lương Vương Lưu Vũ không những không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngược lại còn đầy mang theo vui sướng, từ trên tường thành chạy chậm mà hạ. Tráng Lương, Tráng Lương, người còn tại tường thành bên trong trên thềm đá đi xuống dưới. Lương Vương Lưu Vũ liền đã là liền nói mấy tiếng chẳng ư. Đợi đi lên trước, đi tới đã tung người xuống ngựa Lý Quảng trước mặt, càng là làm bộ liền muốn bị đi xuống. Cũng may Lý Quảng tay mắt lanh lẹ, cấp tốc rội ra con kia tự nhiên rủ xuống lúc, suýt nữa liền có thể sờ đến đầu gối cánh tay dài, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem Lương Vương Lưu Vũ cho sách. Đã thấy Lương Vương Lưu Vũ lúc ngẩng đầu lên, mới còn tràn đầy phân chấn, nhẹ cong trên khuôn mặt, lại không biết khi nào đã nước mắt tứ chảy ngang. Quả nhân, chờ thật đáng a. Quả nhân đợi biệt quân, chờ thật đáng. Không có hai câu nói công phu, vốn là đầy cõi lòng lấy kích động. Hạ tường thành nên đón Lý Quảng Chi này viện binh Lương Vương Lưu Vũ, liền đã khóc thành một cái nước mắt người. Nước mắt thì ra trên mặt bụi đất, tại Lương Vương Lưu Vũ bẩn thỉu trên mặt, lưu lại hai đạo có thể thấy rõ ràng vệt nước mắt, kia đôi môi khô khốc, càng là theo tiếng khóc mà có chút rung động. Khóc khóc, Lương Vương Lưu Vũ càng đem đầu hướng xuống một chôn, một tay dựng lấy Lý Quảng khỏe mạnh trước ngực, cái này liền á hì hục khóc lên. Tường thành bên ngoài, có lẽ là không thể đoạt lấy cửa thành, phản quân liền cũng liền kết thúc cái này một đợt thế công. Thế là, nguyên bản còn tại trên tường thành dục huyết phấn chiến Lương Quốc tướng sĩ, giờ phút này cũng đều không tự chủ được đi đến tường thành bên trong. Nhìn xem tường thành bên trong, Lương Vương Lưu Vũ khóc khóc không thành tiếng, một cô bi tráng không khí, liền cũng theo đó tại Tuy Dương đầu tường tản ra. Lương Vương, chịu khổ. Lý Quảng cũng không phải cái rất tiện ngôn từ người. Vừa mới chém giết một trận, vừa vào thành môn hạ lập tức, liền bị Lương Vương Lưu Vũ như thế đem tay khoác lên trước ngực thẳng khóc, Lý Quảng nghẹn một hồi lâu, mới biệt xuất đến như vậy một câu cực không hợp thân phận của mình tới. Lương Vương Lưu Vũ nhưng căn bản không để ý, chỉ ra vẻ kiên cường giơ tay lên, tùy tiện đem trên mặt nước mắt một vòng, chợt quay người lại, đem Lý Quảng tráng kiện cánh tay dài dơ cao khỏi đỉnh đầu. Ta Tuy Dương, chờ đến biệt binh. Chỉ là cái này phân chấn ngữ liệu, cũng không có để trên tường thành bên trong Lương Quốc các tướng sĩ cảm thấy mảy may hưng phấn. Các tướng sĩ hoặc đứng tại trên tường thành, có lẽ dựa vào tại tường thành bên trong cây chỗ, lại hoặc là giản lược dễ trên cáng cứu thương phí sức ngẩng đầu. Chào đón kia toàn thân vết thương, thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững giải rác bại kỵ, buồn từ đó đến, chỉ riêng phần mình túi đầu xóa lên nước mắt. Tuy Dương chi chiến, là thật thảm liệt. Vũ khí lạnh thời đại quân đội, thương vong vượt qua một thành, cũng đã là binh bại báo hiệu, quân tâm sĩ khí liền sẽ ngã vào đáy cốc, lại khó để trấn. Vượt qua hai thành, cũng đã là hiện bại thế, đại quân tán loạn, cũng bất quá là trong chốc lát. Mà lập tức, Tuy Dương chi chiến đánh không đến 2 tháng, nguyên bản chú đóng ở Tuy Dương 9 vạn lương quốc binh, người chết trận cũng đã phá vạn. Là bỏ mình, mà không phải thương vong. Nếu là đem Tuy Dương thành nội, kia đến bội kế thương binh cũng tính toán ở bên trong, đi qua 2 tháng, Tuy Dương quân coi giữ thương vong, vô cùng có khả năng vượt qua 4 thành. Dạng này thương vong tỷ lệ, đặt ở bất luận cái gì một chi vũ khí lạnh thời đại quân đội, đều là tai nạn tính. Không nói đến chiến hậu, chi bộ đội này sẽ mất đi tất cả tinh khí thần, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục sử dụng biên chế tất yếu, chỉ riêng là trận chiến này, đều đã là đến không hạ được đi tình trạng. Cũng chính là Lương Vương Lưu Vũ, hạ lệnh mở rộng lương quốc phủ, kho, cũng hứa hẹn, phàm là Tuy Dương thành nội Nam Đinh, chỉ cần nguyện ý lên tường ngăn địch, kia còn sống đi xuống tường thành, đều có thể đi trong vương cung phủ khố, lấy đi mình muốn hết thảy. Kim thạch, châu ngọc, càng hoặc là hiếm thấy chất bảo, chỉ cần có thể làm động đậy, liền tùy tiện cầm. Nếu là bất hạnh chiến tử tại đầu tường, càng là sẽ từ 2000 thạch cấp bậc quan viên tự thân tới cửa, cho người chết trận gia thuộc đưa đi mễ lương, vải vóc cùng tiền trợ cấp. Lương Vương Lưu Vũ càng hứa hẹn, chiến hậu, phàm là tại Tuy Dương chi chiến chết vương sự tình người trung nghĩa, Lương Vương Lưu Vũ đều sẽ một cái không lọt báo cáo Trường An, vì đó tranh thủ liệt sĩ đãi ngộ. Có cái này liên tiếp trợ cấp, ban thưởng, cùng Lương Vương Lưu Vũ đích thân tới đầu tường, thậm chí tự mình tham chiến thủ thành, cộng thêm Lương Vương Lưu Vũ liên tục cường điệu, Tuy Dương thành phá, các tướng sĩ liền muốn mất đi gia viên, cùng thành nội thân nhân. Như thế đủ loại, Tuy Dương thành mới đến nay cũng còn không có bị công phá cửa thành, dù là tỷ số thương vong đạt tới 4 thành, các tướng sĩ đều còn tại thủ vững tự chiến. Trước kia, Lương Vương Lưu Vũ làm Tuy Dương chủ tâm cốt, tự nhiên là không thể không thời khắc làm xuất quả nhân cùng Tuy Dương cùng tồn vòng cường ngạnh tư thái, để duy trì quân coi giữ tướng sĩ quân tâm sĩ khí. Mà giờ khắc này, viện quân rốt cuộc đến, dù là chỉ có chút ít bảy kỵ, Lương Vương Lưu Vũ kia cố giả bộ ra kiên cường, cũng vẫn là bị cái này bảy kỵ trô đánh nát. Nói ra thật xấu hổ, tướng quân nghĩa viện binh Tuy Dương, gần như có thể bị đơn thương độc mã, liền giết Ngô Sở tặc tử quân lính tăng dã. Quả nhân cảm động đến rơi nước mắt, nhưng lại không biết tướng quân tục danh. Cứ như vậy đái lấy quân coi giữ các tướng sĩ khóc một hồi lâu, Lương Vương Lưu Vũ rốt cục bình phục lại cảm xúc, hơi có chút xấu hổ hỏi thăm Lý Quảng địa vị. Đi qua những năm này, Lương Vương Lưu Vũ đại đa số thời gian bên trong đều tại Tuy Dương, tổng cộng liền đi Trường An 4-5 lần, mỗi lần cũng đều chỉ có thể đợi một tháng không đến. Cũng chính là năm ngoái, bởi vì Hoàng Thái đệ một chuyện mà ngưng lại non nửa năm, nhưng cũng chương 114, có ý tứ, thật có ý tứ, hai, là đội vàng vì chính mình buôn tẩu tại vọng tộc ở giữa. Rất ít đi Trường An, đi cũng ngốc không lâu, lại thêm một chút kiến kỵ, Lương Vương Lưu Vũ tự nhiên không cách nào nhận toàn Trường An trung ương quan tướng. Huống chi lúc này Lý Quảng cũng còn không phải về sau uy trấn Thảo Nguyên, để người hung nô vì đó tự nặng, sớm tối tế bái, tôn xưng phi tướng quân đại tướng. Cho nên, đối với Lương Vương Lưu Vũ không biết mình, Lý Quảng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Không những không có cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại cũng bởi vì Lương Vương Lưu Vũ chủ động hỏi, mà không hiểu cảm thấy có chút vui sướng. Mặt tướng Lý Quảng, lúc tay người. Thái Tông Hiếu Văn Hoàng đế 14 năm, Bắc Man hung nô nhập tiêu quan, mặt tướng lấy nhà Thanh Bạch thân phận tổng quân, chống cự Hồ Man, may mắn lập chút võ hân, vì Thái Tông Hoàng đế nhâm vi trung lang. Đương kim nguyên nhiên, mặt tướng thụ nhâm vi lung tây đô úy, sau đổi nhiệm kỵ lang tướng. Lần này, Nô Sở cử binh phản địch, mặt tướng vì bệ hạ nhâm vi tiêu kỵ đô úy, theo thái úy Chu Á Phu xuất trình bình định. Giới thiệu mình thời điểm, Lý Quảng biểu hiện rất tự hào. Chỉ từ cái này giải rác mấy lời lý lịch đến xem, Lý Quảng cũng xác thực có tự hào tư bản. Lý Quảng nói thật nhẹ nhàng, tiên đế 14 năm, hung nô nhập tiêu quan, Lý Quảng lên nhà Thanh Bạch tổng quân, bởi vì công vị trung lang. Nhưng chỉ cần là biết đoạn lịch sử kia, cùng hắn gia trung lang là cái gì có thể, liền có thể biết Lý Quảng đoạn này lý lịch, đến tuột cùng đến cỡ nào truyền kỳ. Trước Thái Tông Hiếu Văn Hoàng đế 14 năm đông, hung nô Thiền Vũ lão bên trên cây cháo tận phát màn nam chư bộ 212 cái bạc kỵ, chọn vẹn 14 vạn binh mã quy mô góp biên. Chiến tranh bộc phát sau trận đầu chiến đấu, Bắc Địa đô úy 5000 trấn thủ biên cương tốt, từ đô úy bản nhân Tôn Mão cho tới trong quân đầu bếp, ma phù, toàn bộ chiến tử, toàn quân bị diệt. Về sau mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, người hung nô liền liên tiếp đột phá Hán gia phương Bắc phòng tuyến, binh phong từ biên tưởng chí Bắc Địa, Lũng Hữu, lại đến quan bên trong Bắc môn hộ, Tiêu Quan. Người hung nô binh lâm quan trung môn hộ, hung nô Thiền Vũ ngự giá thân trinh thẳng đến Bành Dương. Tiểu Cố Tiên Phong Du Kỵ càng là vượt qua Tiêu Quan, đem ở vào Trường An phía Bắc vẹn vẹn 170 dặm hành cung, hồi trung cung cho một mùi lửa. Hung nô Tiên Phong hỏa thiêu hồi trung cung, tại Trường An đều có thể nhìn thấy trùng thiên khói lửa, đế đô hoàng thành đã tiến vào người hung nô hỏa lực đã kích phạm vi bên trong. Trường An chấn động, thiên hạ hãi nhiên. Trong lúc nguy cấp, Thái Tông Hoàng đế tràn ngập tức giận, lúc này làm xuống bố trí, lấy trung úy Chu Xá, lang trung lệnh Trường Võ Các Là, phát chiến sang ngàn thừa, bộ kỵ 10 vạn, lấy đóng giữ Trường An. Đóng giữ Trường An. Tại một trận đột nhiên bộ phát Hán Hung Quốc chiến bên trong, chi này mười mấy vạn binh mã quân đội nhiệm vụ là đóng giữ Hán đều giải an. Trừ cái đó ra, Tiên Đế còn phái Tông đang hầu Lưu Lễ đóng quân bá bên trên, cảnh vệ Trường An lấy đông, Trúc Tư hầu Từ Lệ đóng quân cấp cửa, cảnh vệ Trường An phía bắc, cùng trong sông quận trưởng Chu Á Phu đóng quân mảnh liễu, cảnh vệ Trường An phía tây. Người đời sau nghe nhiều nên thuộc Hán văn đế mảnh liễu duyệt binh, Chu Á Phu từ đó dương danh cố sự, liền phát sinh ở lúc đó. Bây giờ Hán ra mấy chi phòng giã chiến quân, bá bên trên quân, cấp cửa quân, cùng Chu Á Phu mảnh liễu doanh, cũng đều là vào lúc đó chính thức tổ kiến, cũng xuôi theo tồn đến nay. Trừ tại trong thành Trường An, cùng thành Trường An tây, bắc, đông ba phương hướng đóng quân đóng giữ bên ngoài, Tiên Đế còn bổ nhiệm Sương Hầu Lư Khanh vì bên trên quận tướng quân, Ninh Hầu Ngụy Thấu vì Bắc Điệu tướng quân, Long Lo Hầu Chu Lọ vì Lũng Tây tướng quân, Đông Dương Hầu Trương Tương Như vì Đại tướng quân, Thiết Thị Hầu Đồng Đỏ vì trước tướng quân, bên trong Sử Loan Bố vì thượng tướng quân, Lục Lộ binh mã ra hết tiêu quan, lấy chống cự, hoặc là nói phản kích người Hung Nô lần này xâm lấn. Cuối cùng, trận chiến này lấy Hung Nô đánh đòn phủ đầu, hỏa thiêu hồi trung cung, binh chỉ Hán đều dài ăn, Hán ra kịp thời ứng đối, đem người Hung Nô từ quan bên trong, từ Trường An chúng quanh đẩy ngược hồi Thảo Nguyên, cũng lại đi hỏa thân vẽ lên dấu chấm tròn. Mà một trận chiến này, Thái Tông Hiếu Văn Hoàng đế 14 năm một trận chiến này, cơ hồ là người Hung Nô tự có Hán đến nay, trừ Thái Tổ Cao Hoàng đế thân hãm bạch trèo lên bình thành chiến dịch bên ngoài, đầu nhập binh lực nhiều nhất, độ chấn động tối cao, lại Hán ra tôi ăn thiệt thòi, nguy hiểm nhất một lần xâm lấn. Sau trận chiến này, không biết bao nhiêu người từng lòng còn sợ hãi đàm luận, vạn nhất Hung Nô Thiền Vu lão bên trên kê cháo có thể hung ác quyết tâm, binh lâm Trường An, thậm chí chỉ là xuất hiện tại Trường An phía bắc 300 dặm vị trí, Hán gia nói không chừng liền muốn tái hiện Chu Vương thất đông rời đô thành quốc đủ. Mà Lý Quảng, chính là tại người Hung Nô lần kia quy mô xuôi nam gõ một bên, kém chút đem Hán gia bắt địa, Lũng Hữu hai quận đập nát đại chiến bên trong, lấy Lũng Hữu nhà Thanh Bạch thân phận tổng quân ngăn địch, cùng tồn tại Hạ Võ Vân. Không cần phải nói bên cạnh, chỉ riêng là tại một trận chiến kia có thể tổng quân cảnh vệ Lũng Hữu, cũng sống đến người Hung Nô rút về Thảo Nguyên, Lý Quảng liền đã có thể được xưng tụng một câu dũng mãnh. Huống chi Lý Quảng không những sống tiếp được, còn thật lập xuống Võ Vân, đủ để thụ nhâm vi trung lang, từ đó trở thành thiên tử bên người cấm vệ, đồng thời được đến Hán gia dự trữ tướng quân quy cách bồi dưỡng Võ Vân. Quả nhân nhớ tới, Lý Quảng tự giới thiệu qua đi, Lương Vương Lưu Vũ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, liền tựa như từ nơi nào nghe nói qua như thế một người, lại nhất thời nhớ không ra thì sao, hồi ức chừng 30-50 hơi thở, lâu đến Lý Quảng đều có chút không nhịn được sắc mặt, không hiểu có chút lúng túng, Lương Vương Lưu Vũ mới bỗng nhiên giơ tay lên, một phát bắt được Lý Quảng thủ đoạn. Quả nhân nhớ tới, trung lang Lý Quảng, Lũng Hữu Phi Hổ. Năm đó, Lý tướng quân theo tiên đế đi săn, cung mã thành thạo, nhiều lần có thu hoạch. Chính là tiên đế đều từng từ đáy lòng cảm thán, đáng tiếc Lý Quảng sinh không gặp thời, nếu là sinh ở Thái Tổ Cao Hoàng đế năm bên trong, rõ ràng là có phong hầu vạn hộ mới có thể. Kích động nói, Lưu Vũ lại trên dưới quan sát một chút Lý Quảng, chỉ kia chăm chú nắm chặt Lý Quảng thủ đoạn tay, lại là một lát đều không có bung ra. Đúng là Lũng Hữu Phi Hổ ở trước mặt, quả nhân thế mà không thể nhận nhau, thực tế là đối tráng sĩ bất kính. Đến tướng quân tại, tuy là hắn Lưu Tị lao tặc cùng bình trăm vạn, quả nhân thì sợ gì ư? Lại là một phen khen ngợi, thổi phồng đến mức Lý Quảng đều có chút é lệ. Lương Vương Lưu Vũ suy đi nghĩ lại, cuối cùng là cắn răng một cái. Đi. Theo quả nhân hồi vương cung, chính là chiến sự cháy bỏng, quả nhân cũng phải tại mình vương cung, hảo hảo mở tiệc chiêu đãi tướng quân. Tướng quân đến chính là thời điểm a, tướng quân lại không đến, ta tuy Dương Thành, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn thành phá. Cảm nhận được Lương Vương Lưu Vũ lộ rõ trên mặt cảm kích, cùng đối với mình coi trọng, Lý Quảng chỉ một trận lâng lâng. Nhưng phiêu về phiêu, Lý Quảng cũng không có biết nghe lời phải tùy ý Lương Vương Lưu Vũ cứ như vậy lôi cả mình, hồi vương cung nâng ly cả chén. Còn đánh lấy cầm đâu? Tuy Dương Thành, còn đánh lấy một trận cực điểm thảm liệt, tùy thời đều có thể thành phá người vong thủ thành chiến đâu. Lương Vương thịnh tình mời, vốn nên tuân theo. Nhưng dưới mắt chiến sự gian nan, Lương Vương rượu, ta vẫn là chờ chiến thôi lại uống đi. Ngoài miệng nói, Lý Quảng trên tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đưa cánh tay từ Lương Vương Lưu Vũ trong tay kéo lại. Thấy Lương Vương Lưu Vũ bị mình kéo một lảo đảo, lại có chút chút xấu hổ rời ánh mắt. Nửa giả vờ giả vịt, nửa đái nghiêm túc ở trên tường thành, cùng thành nội quân coi giữ tướng sĩ trên thân quét nhìn một vòng, Lý Quảng lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Lương Vương Lưu Vũ. Tuy Dương bây giờ, từ người nào lãnh binh đóng giữ? Nghe vậy, Lương Vương Lưu Vũ vô ý thức nghiêng đầu, đám người cũng thuận Lương Vương Lưu Vũ ánh mắt, nhìn thấy toàn bộ cánh tay đã bị gói lên, nhưng cũng đã chảy ra huyết hồng, đầu đầy tóc bạc càng như ổ chim hỗn loạn lao tướng. Vị này là ta Lương Quốc trung úy, Trương Vũ Trương lão tướng quân. Lương Vương Lưu Vũ trên mặt không đành lòng giới thiệu qua về sau, Lý Quảng chỉ hơi chút sững sờ, chợt liền bước nhanh đến phía trước, đối Trương Vũ chắp tay cúi đầu. Mới ngoài thành, còn đạo lao tướng quân sao như thế vũ dũng, chưa từng nghĩ, đúng là Lương trung úy ở trước mặt. Thất kính. Lý Quảng đầy cõi lòng ước mơ, Trương Vũ tử cũng không tốt bắt đương triều kiều kỵ đô úy mặt mũi, liền cũng mang tính tượng trưng chắp tay một lần lễ. Chỉ kia muốn nói lại thôi ánh mắt, tại Lương Vương Lưu Vũ, Lý Quảng cùng bị thương trên cánh tay vừa đi vừa về hoán đổi, tuy là chưa phát một lời, cũng dường như đã nói rất nhiều. Trung úy vốn là tuổi già, nay lại phụ tổ thương, không biết Lý tướng quân. Nhìn ra Trương Vũ ánh mắt ra hiệu, Lương Vương Lưu Vũ lúc này liền là thuận cột trèo lên trên. Lý Quảng cũng nghiêm túc, chỉ hơi chút suy nghĩ, cảm giác không có vấn đề gì lớn, liền nặng nề gật đầu. Nếu như Lương Vương tin được, vậy thì do ta đến chỉ huy quân coi giữ tướng sĩ, chống cự ngoài thành Ngô Sở tặc tử đi. Hai năm trước, ta tại Lũng Hữu Linh quân, cũng coi là cùng người Hung Nô giao qua mấy lần tay. Hôm nay, ngược lại muốn xem kia Ngô Vương Lưu Tị tặc quân, nhưng có Hung Nô xạ điêu giả 11 chi lực. Trầm giọng một câu, trêu đến Lương Vương Lưu Vũ lúc này liền là chắp tay cúi đầu, nghiễm nhiên là đã nhận định muốn để Lý Quảng chỉ huy Tuy Dương tiếp xuống chiến sự. Mà tại trên cổng thành, Lưu Vinh từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem Lý Quảng gật đầu đáp ứng, lại đối Lương Vương Lưu Vũ chắp tay đáp lễ, lại leo lên tường thành, chạy chậm đến tuần sát một vòng, liền bắt đầu đâu vào đấy một lần nữa điều chỉnh vị trí phòng thủ, một lần nữa bố trí phòng tuyến. Đợi ngoài thành phản quân lại lần nữa công tới lúc, càng là tự mình Dương cung cái tên, không nói là không chệch một tên, cũng chí ít là thiện sạng. Manh tướng, Lý Quảng không thể nghi ngờ là một viên manh tướng. Từ bố trí phòng tuyến, chỉ huy tác chiến phương diện đến xem, cũng chưa chắc không phải một cái xoáy tải. Nhưng là một quân nhân, còn lại là cao cấp quan tướng, Lý Quảng tương lai chú định sẽ là một cái nhân vật chính trị. Mà Lý Quảng hiển nhiên không phải cái hợp cách nhân vật chính trị. Tiếp xuống, liền làm là Lương Vương cùng ấn, Lý Quảng thản nhiên tiếp nhận cố sự đi. Lại nhiều ta như thế một cái biến số, cùng cây kia treo ở Lương Vương thúc trên đầu, tên là Hoàng Thái đệ cà rốt. Hắc, tối nay tại Vương cung tiệc tối phía trên, hẳn là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Hắc hắc. Nghĩ như vậy, Lưu Vinh không có chút nào bởi vì chính mình, thậm chí kêu cán tượng trưng cho Thiên Tử Khải vô thượng hoàng quyền tiết ly, bị Lương Vương Lưu Vũ ở bên trong tất cả mọi người coi nhẹ mà cảm thấy tức giận, cứ như vậy lạnh nhạt đợi tại trên cổng thành, đứng ngoài quan sát lên trên tường thành chiến sự. Chỉ là Lưu Vinh cũng không có phát giác được, ở trên tường thành, phi tướng quân Lý Quảng ánh mắt cũng thỉnh thoảng vung hướng chính mình sở tại trên cổng thành. Hừ, còn hoàng trưởng từ đâu? Liên đái 500 bắc quân tốt không nói, cũng đều dùng để che chở cái mạng nhỏ của mình. Lại nhìn ngày sau, Thái hậu có thể sẽ cùng lập ngươi cái này trẻ con. Chương 115. Phục tùng mệnh lệnh mới là quân nhân tiên chức. Cùng Lưu Vinh dự đoán có chút chút xuất nhập. Ngày đó buổi chiều, Lương Vương Lưu Vũ đúng là trong vương cung thiết hạ thực rượu, muốn vì thiên tử làm, hoàng trưởng tử Lưu Vinh cùng xuất quân chi viện Tuy Dương Lý Quảng đón tiếp. Nhưng Lý Quảng cự tuyệt. Cự tuyệt thì lý do thoái thác cũng phi thường hợp lý, chiến sự chưa ngại, Tuy Dương nguy cấp, không liền cùng yến. Chỉ là dù cự yến, Lý Quảng nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn cự tuyệt Lương Vương Lưu Vũ hảo ý đơn giản chối từ một phen, liền thuận cột trèo lên trên, nếu như Lương Vương thực tế băn khoăn, liền đưa chút rượu đến trên tường thành tới đi. Thế là, Lương Vương Lưu Vũ chuyển ra phủ khố hơn phân nửa rượu, cũng đều đưa đến Tuy Dương thành đổ tường. Là ngày đêm, cả tòa Tuy Dương thành liền tùy theo bị một trận nhàn nhạt mùi rượu chỗ tràn ngập. Nghe qua Lý tướng quân ngày ngày uống thả cửa, không rượu không vui, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Lương Vương Lưu Vũ đội vàng pha rượu, trên tường thành vọng lâu bên trong, Lưu Vinh lại là chờ đến phân chiến một ngày, khoan thai tới chậm Lý Quảng. Mặc dù không có cùng Lý Quảng từng có gặp nhau, hôm nay cũng chưa từng có giao lưu, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng Lưu Vinh, có thể cảm giác được Lý Quảng đối với mình địch ý đại khái có thể đoán được cố này địch ý lý do, lại bởi vì hôm nay chứng kiến hết thảy, mà đối Lý Quảng cái này nhân vật lịch sử thất vọng, cùng Lý Quảng nói tới nói lui, Lưu Vinh trong câu chữ cũng liền khó tránh khỏi mang lên chút mùi thuốc súng. Vốn chỉ là giả vờ trêu ghẹo, kỳ thực muốn tìm kiếm Lý Quảng ngọn nguồn, nhưng chưa từng nghĩ, cứ như vậy một câu nửa đùa nửa thật, thế nhưng là để Lý Quảng bắt được giáo dục đương triều hoàng trưởng tử cơ hội. Công tử sinh tại thâm cung, sở trường phụ nhân chi thủ, đã không biết vui, cũng không biết lo. Không biết phương Bắc biên tường, bách tính dân đến cỡ nào khó khăn, trong quân tướng sĩ tại thời chiến, lại có thêm a gian khổ. Tự nhiên cũng liền không biết cái này rượu đủ, đối các tướng sĩ, đối lúc này Tuy Dương tướng sĩ mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Không biết là công lâu Tuy Dương mà không hạ, ảnh hưởng đến Ngô Sở phản quân sĩ khí, vẫn là Lý Quảng ngoại ý muốn lọt nhập, để Ngô Vương Lưu Tị sinh ra lo nghĩ, hôm nay, phản quân khó được không có khêu đèn đánh đêm. Mặt trời chiều ngã về tây, đánh vào Tuy Dương đông thành trong tường chắc, để dựa lưng vào tường đống ngồi liệt trên mặt đất, thỉnh thoảng nắm lên túi rượu bánh rót một thanh Tuy Dương quân coi giữ tướng sĩ, cũng khó được cảm nhận được ánh mặt trời mang đến ấm áp. Từ thu đầu tháng 8, nô sở chi loạn toàn diện bộc phát, đã qua gần hơn 2 tháng thời gian. Thời gian đã đi tới Thiên Tử Khải mới nguyên 3 năm đầu năm, thời tiết dần hàn, lâm đông sắp tới. Tại cái này gió thu điều hưu phía dưới, từ thành nội đánh vào người nắng ấm, cùng kia chút xuống một thanh, liền có thể làm cho cả lồng ngực đều nóng rực lên rượu, để Tuy Dương quân coi giữ tướng sĩ cảm nhận được không hiểu an lòng. Mà tại trên cổng thành, Lý Quảng hai khuỷu tay chống tại lỗ châu mai bên trên, một tay cầm túi rượu, thỉnh thoảng chút xuống một miệng lớn, ánh mắt vung hướng tường thành bên ngoài, đang đón trời chiều, im lặng thu liệm thi thể phản quân sĩ tốt, ngoài miệng lại lấy một loại không hiểu điều hữu ngữ khí, giáo dục sau khi đứng dậy cách đó không xa hoàng trưởng tử Lưu Vinh. Ta hướng Lương Vương muốn rượu, cũng không phải là vì mình miệng lưỡi chi dụng, mà là vì Tuy Dương quân tâm sĩ khí. Liên chiến hơn 2 tháng, Tuy Dương các tướng sĩ cũng sớm đã sức cùng lực kiệt. Duy nhất chống đỡ lấy bọn hắn, là sau lưng quên hương, cùng sinh hoạt tại gia viên bên trong thân nhân. Y hệt năm đó, ta lũng hưu 3000 nhà thanh bạch giận dữ toàn quân, ra sức chống cự người hung nô mười mấy vạn tinh kỵ, cho đến chiến hậu cận tổn hãn tốt 400. Nghe nói Lý Quảng lời ấy, Lưu Vinh im lặng. Dù là lại thế nào trướng mắt Lý Quảng, Lưu Vinh cũng không thể không thừa nhận, năm đó tại triều đình đều bận rộn điều binh bảo vệ Trường An, để tránh bị hung nô lão bên trên thiền vu trực đảo Hoàng Long, binh lâm đô thành thời điểm, tự phát tổ chức lên lực lượng để kháng kia 3000 lũng tây nhà thanh bạch, là đáng giá mỗi một cái chư hạ chi dân ghi khắc, nhớ lại anh hùng. Lý Quảng cũng không ngoại lệ, nhưng Lưu Vinh cũng không có nóng lòng mở miệng, mà là giống như hôm nay cả ngày thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng chờ lên Lý Quảng đoạn ở dưới. Lưu Vinh biết, Lý Quảng chân chính muốn nói ra miệng, còn không có thổ lộ dù là nửa chữ. Mới phen này ngôn ngữ, bất quá là bữa ăn trước khai vị điểm tâm ngọt. Công tử biết kia 3000 nhà thanh bạch bên trong, may mắn còn sống sót hạ 400 người, bây giờ đều ở nơi nào sao? Quả nhiên, chỉ trong chốc lát về sau, Lý Quảng liền hơi nghiêng người sang, lộ ra tấm kia bị trời chiều chiếu sáng bên mặt, đầy dây trầm thống trở lại nhìn về phía Lưu Vinh. Đợi Lưu Vinh im lặng lay động đầu, Lý Quảng mới chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng tường thành bên ngoài. Lũ hưu 3000 tráng sĩ, tại năm đó trận chiến kia may mắn còn sống sót 400, cho đến năm nay, cận tồn 300 người, cũng đều bị ta mạo xưng làm gia đình thân quân, mang đến xương ốc. Cái này 300 người bên trong, giờ phút này có 293 người, đều nằm tại Tuy Dương ngoài thành. Vì nước hy sinh, chiến tử xa trường, lại ngay cả thi thể đều chưa hẳn sẽ bị thu liễm. Còn lại 7 người, đều vì bách chiến tinh kỵ, lại có 4 người bị thương nặng bất trị, 2 người tàn tật, cuối cùng cận tồn 1 người, giờ phút này, liền đứng tại công tử trước mặt. Nghe nói lời ấy, Lưu Vinh tuy là trên mặt không thấy dị sắc, ngầm hạ nhưng cũng là một trận kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay chết ở ngoài thành kia chừng 300 người, đều chỉ bất quá là Lý Quảng dùng cho nhất phi trùng thiên pháo hôi, nhưng chưa từng nghĩ. Lý Tướng Quân không ngại nói thẳng, cùng ta nói những lời này, Lý Tướng Quân đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Nói ra câu nói này thời điểm, Lưu Vinh ngữ điệu bên trong đúng là mang lên một cỗ không biết tồn tại bực bội. Liên tựa như kia 3000 lũng hữu tráng sĩ, bây giờ cận tồn Lý Quảng một người, để Lưu Vinh cảm thấy bi phẫn. Nhưng cái này bi phẫn, lại cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào người Hung Nô. Đối người Hung Nô, Lưu Vinh tự nhiên là hận thấu xương, nhưng Lưu Vinh vô cùng rõ ràng, cái này 3000 người bên trong, tại trước Thái Tông hoàng đế 14 năm chiến tử tại Lũng Hữu, chiến tử tại quê hương mình anh liệt, là vì bảo vệ quốc gia mà chết. Cố nhiên để người bi thống, nhưng cũng chết có ý nghĩa. Chiến hậu may mắn còn sống sót hơn 400 người, tại quá khứ 2 năm lại hao tổn gần trăm, tỷ lệ lớn là theo chân Lý Quảng cảnh vệ biên quan, chống cự Hồ Man, đồng dạng là vì nước hy sinh liệt sĩ. Nhưng hôm nay, bởi vì Lý Quảng khư khư cố chấp, không biết tự lượng sức mình muốn chi viện Tuy Dương, mà chết ở Ngô Sở loạn binh đao kiếm phía dưới 293 người, chết không đáng. Kia 4 vị xông vào Tuy Dương, sau đó bị thương nặng bất trị tính kỵ, cùng còn lại 2 vị từ đó rơi xuống tàn tận, không thể không ẩn lui vì nông, kéo dài hơi tàn tráng sĩ, chết, tàn không đáng. Đáng chết nhất Lý Quảng, giờ phút này lại êm đẹp còn sống, không những còn sống, còn to tiếng không biết thẹn tại Tuy Dương đầu tường, thuyết giáo lên đương triều hoàng trưởng tử. Năm đó, tại Lũng Hữu tổng quân 3000 nhà thanh bạch, có một cái tính một cái, đều là sâu chứng trợ phu. Không một lâm trận bỏ chạy, không khỏi là chết tại sông pha chiến đấu trên đường. Bọn hắn, chết có ý nghĩa. Tràn đầy bi tráng một phen, cuối cùng là đem Lưu Vinh đối Lý Quảng cuối cùng vẻ mong đợi bại phôi sạch sẽ, Lý Quảng lại đối này không hề hay biết, chỉ mặt mũi tràn đầy trầm thông nói, công tử, không hiểu. Đây hết thảy, công tử, cũng đều không hiểu. Công tử không hiểu kêu 3000 lũng Tây nhà thanh bạch, là như thế nào để lũng Tây chi dân yêu quý, bọn hắn chiến tử, lại sẽ để cho lũng Tây sao ai mây lượt tiền. Công tử không biết đi qua 2 tháng này, Tuy Dương kinh lịch cái gì, các tướng sĩ kinh lịch cái gì, thậm chí Lương Vương, Thái Hậu kinh lịch cái gì. Thậm chí liền ngay cả đến Tuy Dương khao quân, công tử trong đầu nghĩ, cũng chỉ bất quá là nhờ vào đó vì chính mình tạo thế, như toan ngày sau, nhúng chàng thái tử chi vị mà thôi. Quanh qua lòng vòng cả buổi, thậm chí tiêu phí kia mấy trăm quyển không đáng chết, lại bởi vì Lý Quảng mà chết anh liệt, Lý Quảng rốt cục chân tướng phơi bày. Chỉ là mở miệng một tiếng công tử không hiểu Newton chữa vị lại là để Lưu Vinh cười lạnh liên tục. Lý tướng quân, tựa hồ thực vì chiến công của chương 115, phục tung mệnh lệnh, mới là quân nhân tiên trước. 2. Mình cảm thấy tự hào. Thừa dịp Lý Quảng bi thương không kềm chế được miệng, Lưu Vinh thình lình mở miệng đánh gây Lý Quảng thuyết giáo, nhưng cũng để Lý Quảng không khỏi sững sờ. Đợi Lý Quảng ngờ vực vô căn cứ không chừng điểm nhẹ phía dưới, Lưu Vinh cuối cùng là chậm rãi đi lên trước, chắp tay sừng sững tại tường thành cạnh ngoài, từ tường đống ở giữa nhìn về phía tường thành bên ngoài. Lý tướng quân lại nhìn. Dưới mắt, vì dính vào Đông cung thái hậu, càng đại ngôn hơn không biết hẹn, tại cái này Tuy Dương đầu tường yêu ngôn bị biện, thay mặt đương kim thiên tử vấn giáo hoàng trưởng tử. Món kia giáp gỗ, cho là thiếu phụ tại tiên đế năm bên trong chỗ sinh. Bác quân tướng sĩ nghe lệnh. Lý tướng quân biết 10 bạc tiền, đối ta hán gia bách tính, phụ khố, đối ta hán gia thiên tử, ý vị như thế nào sao? Theo cha hoàng nguyên niên đến nay, thiếu phụ dựa vào đồ sứ mưu đến lợi, đầy đủ tái tạo xuất 800 kiện giáp gỗ. Một bộ giáp gỗ giá trị giống như là một hộ ủng ruộng 300 mẫu, trạch viện có 6 phòng, đinh miệng chí ít 10 người trung sản nhà toàn bộ gia sản. Đây là quân nhân thiên. Đưa mắt nhìn Lưu Vinh giận dữ rời đi, Lý Quảng chỉ ngây ngốc quỳ gối tường đống bên trong, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Lý tướng quân, thật cho là dưới gầm trời này, không có cái thứ hai người thông minh sao? Hôm nay, Lý tướng quân chỉ ít tại Tuy Dương ngoài thành, ném 20 hộ trung sản nhà gia sản. Vì một tòa Tuy Dương thành, Lý tướng quân liền không để ý xương ấp bình định đại quân quân tâm sĩ khí, ngang nhiên kháng lệnh tư đi, cho nên xương ấp đại doanh quân tâm bất ổn. Còn có hơn 30 thất mỗi một thất đều đáng giá ngàn vàng, thậm chí mấy ngàn kim chiến mã, thậm chí căn bản là không có cách dùng tiền để cân nhắc bách chiến tinh nhuệ. Quân nhân lương. Dư Quang thoáng nhìn sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện Lương Vương Lưu Vũ thân ảnh, Lý Quảng càng là quý lên, mở miệng chính là một tiếng quát chói tai. Ta sát thực không hiểu. Thiên tử ư? Chính là kia thất không biết chân quý cỡ nào chiến mã, cho dù đồng dạng chiến tử xa trường, cũng vẫn là khó thoát bị Ngô Sở tặc tử chia ăn hàn thi. Theo Lưu Vinh cuối cùng này một câu nói ra miệng, cùng kia cán tượng trừng cho vô thượng quân quyền tam trọng tiết ly, bị Lưu Vinh trùng điệp hướng dưới mặt đất một đập, Lý Quảng khi đó khắc hướng phía thiên lỗ mũi, mới rốt cục theo túi xuống đầu gối, mà hướng bên trần mặt đất. Một viên giáp gỗ giáp phiến, định giá trên 100 tiền, một bộ giáp gỗ, liền định giá không hạ 10 vạn tiền. Dám xin hỏi tướng quân, Lý thị ư? Thần không có làm phúc làm uy ngọc thực. Một hộ gia tài 10 vạn tiền người ta, liền có thể được xưng là trung sản nhà. Đang muốn tiến lên, đã thấy Lưu Vinh bịch một chút giơ tay lên, ánh mắt dù thâm trầm nhìn xem quỷ gối trước người thắt sắt, ngón trỏ tay phải lại công bằng, đang chỉ hướng Lương Vương Lưu Vũ mũi. Khi còn sống, người này cho là một duệ sĩ. Đương triều hoàng trưởng tử, giả thiên tử thiết, thay mặt quân phụ lao tới tiền tuyến khao quân. Ta này đến Tuy Dương, chẳng lẽ không mang theo đã có thể để cho các tướng sĩ tay chân hữu lực, quân tâm đại chấn, cũng sẽ không để Tuy Dương bị mùi rượu sở mê khao quân thịt như sao? Vì mình hoàn lộ, càng là không tiếc đưa dưới trướng 300 duệ sĩ, Tuy Dương trên trăm thủ tốt chết bất đắc kỳ tử. Ta không hiểu Lý tướng quân vì sao muốn vì lợi ích riêng của một mình, mà đưa kia 300 tinh nhuệ võ tốt, kia mấy chục mấy trăm chiến tinh kỵ tính mệnh tại không để ý, mà ở một bên, Lương Vương Lưu Vũ liên tục run rẩy, cuối cùng đem viên kia tượng trưng cho Lương quốc binh quyền, có thể thuyên chuyển Lương quốc tất cả binh mã đem ấn, một lần nữa thu hồi trong lực. Ta cùng Lương Vương thúc, riêng có hiềm khích. Duy tích làm phúc, duy tích làm uy, duy tích ngọc thực. Nhưng thiếu phủ lại thế nào khổ tâm kinh doanh, lại thế nào từ đầu ngón tay trong khe móc tiền, cũng cuối cùng bù không được Lý tướng quân hôm nay sùng quan giận dữ, liền để ta hắn ra, tổn thất giá trị 200 vạn tiền giáp gỗ, mấy chục vạn tiền đao kiếm qua mâu, cảm thấy thiên hạ không ai có thể nhìn thấu Lý tướng quân lần này, là lấy kia 300 tinh nhuệ thân thể, đến dựng lên có thể leo lên Lương Vương, thậm chí Đông Cung Thái Hậu cầu thang, nhìn không thấu Lý tướng quân vì mình. Tiên đồ, mà đưa quốc gia, đưa xã tắc, đưa phụ hoàng tại không để ý sao? Tiêu Kỵ Đô úy Lý Quảng cúi đầu quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng Vương Thúc đang tại Tuy Dương tự chiến, ta còn có thể thúc cháu huých tại tường, mà bên ngoài ngự hắn lục, thay mặt quân phụ lao tới tiền tuyến khao quân. Nhưng theo Lưu Vinh mỗi chữ mỗi câu nói đi xuống, Lý Quảng sắc mặt lại là càng thêm thẹn đỏ lên. Mỗi mai giáp phiến rộng một thốn, dài hai tấc, đều trở lên tốt ra châu gọt chế mà thành, lại may tại dày lụa phía trên. Lý tướng quân là cảm thấy người trong thiên hạ đều như kia 300 vệ sĩ si ngu, đến mức không ai có thể nhìn thấu Lý tướng quân, cũng không phải là mình nói tới như vậy hiên ngang lẫm liệt. Chỉ thấy Lưu Vinh tràn ngập thịnh nộ, khóe mắt ẩn ẩn nhíu lại, cái kia có thể làm cho lòng người hạ phát lạnh âm trầm khuôn mặt, càng là đã có hiện nay thiên tử khải bảy phần vì thế. Vì để cho ta hắn ra, có thể có càng nhiều tướng sĩ mặc vào cái này định giá 10 vạn tiền giáp gỗ, ta cái này sinh ở thâm cung, sở trường phụ nhân chi thủ, đã không biết vui, cũng không biết lo hoàn khố công tử, tại Trường An thiếu phủ làm đồ sứ. Một câu lối ra, không đợi Lý Quảng mở miệng tự biện, Lưu Vinh liền tràn đầy tổn thức đến lắc đầu, lại ung dung phát ra thở dài một tiếng. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Vinh trên mặt đã là tận treo sương lạnh, ngữ điệu càng là âm lãnh đến vọng lâu bên ngoài quân coi giữ tướng sĩ, nghe cũng không khỏi trận trận phát lạnh. Thi thể cứ như vậy bị ném ở Tuy Dương ngoài thành tùy ý phơi gió phơi nắng, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại lần nữa bị Lưu Vinh đoạt trước. Thái úy 10 vạn binh mã, không chỉ cần bảo đảm tòa này Tuy Dương thành không mất, còn muốn dùng cho đánh tan Ngô Sở 50 vạn phản quân, trả ta Hán gia quan đông 17 cái các nước chư hầu, hơn 30 quận, hơn 700 thành an bình. Tiên đế tại vị 23 năm, cố gắng cả đời, đến chết đều không nỡ xây một tòa đỉnh nghỉ mát, Lý tướng quân hôm nay mí mắt đều không nháy mắt một chút, liền tại Tuy Dương ngoài thành bức bỏ hai tòa. Ngữ liệu đạm mặt nói, Lưu Vinh cũng chậm rãi nghiêng đầu, dùng khỏe mắt bê nghệ lấy bên cạnh Lý Quảng. Khi Lưu Vinh nói lên hôm nay, chết ở ngoài thành những cái kia tinh nhuệ, thậm chí trong đó giáp sĩ lúc, Lý Quảng trên mặt còn mang theo chút bi thống, Lưu Vinh càng nói, Lý Quảng liền càng thêm khó thở, mỗi lần muốn mở miệng, nhưng lại đều mỗi lần bị Lưu Vinh vượt lên trước. Lại thêm may cần thiết nhân lực, một kiện thành phẩm giáp gỗ, định giá liền không hạ 10 vạn tiền. Lý tướng quân biết rượu có thể khao tướng sĩ, chẳng lẽ không biết rượu cũng có thể loạn lòng người trí, cho nên sinh loạn. Không hiểu Lý tướng quân vì sao muốn đem kia giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn, hao phí quốc gia vô số tâm huyết cùng tiền tài, cần mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn trăm họ lấy thuế má cung cấp nuôi dưỡng quân giới, liền như vậy đưa cho cử binh lưu loạn Ngô Sở phản quân. Thiếu phủ tại Tiên Đế năm bên trong thượng đấu, mỗi một mai giáp gỗ giáp phiến, riêng chỉ là cần thiết gia châu, vải vóc, liền định giá không dưới trăm tiền, nấu nưu. Phục phòng quân lệ, mới là quân nhân tiên trước. Lương Vương Lưu Vũ đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một hộ trung sản nhà, gia sản tổng cộng 10 vạn tiền. Cố thi thể kia, thân mang thiếu phủ chế tác giáp gỗ, tay cầm thiếu phủ rèn đúc trường kiếm, đông. Thái Tông Hiếu Văn Hoàng đế quá sợ hay nói, bách kim, chính là 100 vạn tiền, đây là 10 hộ trung sản nhà gia sản, chấm sao có thể đem 10 hộ trung sản nhà tài sản, dùng cho kiến tạo một tòa cung cấp chấm hưởng lạc đỉnh nghỉ mát đâu. Lý tướng quân coi là, đây, người nào chi tội. Nghe nói Lưu Vinh lấy tiền tài giá trị, để cân nhắc Lý Quảng hôm nay gây nên được mất, Lương Vương Lưu Vũ bản còn hơi có chút tức giận, dự định tiến lên phát tiết một phen, nhưng giờ phút này, người này trên thân giáp gỗ bị cởi xuống, trong tay trường kiếm bị lấy đi, đều thành phản quân tiến đánh Tuy Dương trợ lực. Vẫn như cũng là không đợi Lý Quảng mở miệng giải thích, Lưu Vinh liền mặt mũi tràn đầy âm hàn một gật đầu. Chữ chữ châu ngọc ngữ điệu, cuối cùng là treo đến Lý Quảng Thái Dương mồ hôi lạnh ứa ra, ta là tại bảo vệ quốc gia. Nói đến đây, Lưu Vinh cuối cùng là chậm rãi nghiêng người sang, nheo lại khóe mắt, thần sắc cực kỳ đạm mạc nhìn về phía Lý Quảng. Lưu thị ư? Không đợi Lý Quảng thoại âm rơi xuống, Lưu Vinh không có dấu hiệu nào một tiếng kêu khóc, dẫn tới trước người Kiêu Kỵ Đô úy Lý Quảng, một bên Lương Vương Lưu Vũ lúc này ngây người nguyên địa. Ta hắn ra, không phải chỉ có một tòa Tuy Dương thành. Đến phiên ngươi Lý Quảng mời mua lòng người, làm mưa làm gió tà. Dưới thân kỵ, càng là bắc tường rất nhiều mã huyện không biết hao phí bao nhiêu thời gian, tâm huyết, Trường An phủ kho, thái buộc không biết tốn hao bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực, mới cuối cùng được lấy thuần dưỡng xuất chuồng chiến mã. Thấy Lý Quảng bị Lưu Vinh nói á khẩu không trả lời được, càng thêm kia cán thiên tử tiết uy hiếp quỳ xuống, Lương Vương Lưu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng một trận nén giận. Tiên đế năm bên trong, Thái Tông Hoàng đế muốn tu kiến một tòa đỉnh nghỉ mát, thiếu phủ báo giá, bách kim. Phu hoàng phái thái úy lãnh binh xuất trình, không phải vì cứu Tuy Dương, mà là vì cứu ta Hán gia tông miếu, xa tắc. Làm xuống cái này đã sớm nên làm bàn giao, Lưu Vinh lại cúi đầu nhìn trước người Lý Quảng, chỉ trung điệp hừ lạnh một tiếng, liền vất tay háo từ thành lâu đi xuống. Lý tướng quân nói, ta không hiểu. Hôm nay, riêng là Lý tướng quân ném ở Tuy Dương ngoài thành giáp gỗ, liền giá trị hai tòa dạng này đỉnh nghỉ mát. Nói, Lưu Vinh chậm rãi giơ tay lên, rọi ra một cây ngón trỏ. Trên đó có giáp phiến trung 555 mai, lấy chính là ta Hán gia thanh số, nam chính là quý như Lương Vương Lưu Vũ, lương tựa thái hậu mẫu thân, hoàng đế ca ca, cùng còn chưa tới tay hoàng thái đệ, nô sở loạn bình đệ nhất công thần chờ nghiêng đòn khiêng thân phận, cũng căn bản không dám ở làm mưa làm gió bốn chữ này trước mặt, sinh ra dù là nửa điểm phản nghịch tâm lý. Trên cổng thành, hoàng trường tử Lưu Vinh tay cầm thiên tử tiết, trợn mắt nhìn, như là hồi lâu, thành lâu bên trong mới lại lần nữa vang lên hoàng trường tử Lưu Vinh kia cực lực áp chế, nhưng cũng vẫn mang lên một chút tức giận đều khóc cấm thành. Khả quân. Nhưng ở Lưu Vinh đằng sau đoạn văn này nói ra miệng, nhất là kia làm mưa làm gió bốn chữ, từ thành lâu truyền chí trên tường thành, truyền chí hàng trăm hàng ngàn quân coi giữ tướng sĩ trong hai lúc, tuy là Lương Vương Lưu Vũ, cũng đành phải hậm hực ngừng nói. Bị Ngô Sở phản quân độc hại, càng không chỉ một tòa lương đều Tuy Dương.